Chương 775, cái này truyền thừa ta không quan tâm. Chương 775, cái này truyền thừa ta không quan tâm. Nhìn xem một trang cuối cùng trên giấy kia chói mắt chữ Trần Vũ, con mắt không khỏi có chút nheo lại. Cả quyển sách cũng chỉ có nhiều như vậy nội dung. Sau khi xem xong kết hợp với huyền giới ở bên trong lấy được tin tức, Trần Vũ đã đoán ra 80-90. Xem ra cái này Thương Hải Vân Cung hủy diệt cũng là bởi vì tinh không bên trong những người kia đến a. Thở dài một tiếng, Trần Vũ hơi xúc động, nếu như không phải những người kia tồn tại, có lẽ hiện tại địa cầu đã sớm là mặt khác một phen quan cảnh. Thiên địa linh khí bị cướp đoạt, đông đảo tu hành cao thủ bị bắt, hiện tại những người kia xuất hiện lần nữa. Ha ha, lần này các ngươi lại đến địa cầu, chúng ta nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính, đến lúc đó ta muốn các ngươi tới đi không được. Ánh mắt đống nhiên lóe lên, hư không sinh điện toàn bộ trong tàng kinh các tựa hồ cũng là đống nhiên sáng lên, để mọi người tất cả đều là giật mình kinh ngạc và điểm. Vừa rồi tựa hồ có cái gì lóe lên một cái. Đoàn Phi có chút không xác định nói. Lục Dĩnh nếu mày nói, ảo giác đi tính không quan tâm đến nó, chúng ta hay là đi tìm như thế đồ vật đi. Tương Hỗ nhìn ba người tất cả đều nhẹ gật đầu. Tại trong tàng kinh các lại không có phát hiện gì khác lạ, mấy người trực tiếp rời đi cái này bên trong. Kỳ quái, vì cái gì chúng ta tiến đến lâu như vậy không có bất kỳ ai nhìn thấy. Lại đi hồi lâu, Chu Tức hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là sau một khắc, nàng cả người chính là bước chân dừng lại, mở to hai mắt nhìn. Mà mấy người khác cũng là con người bỗng nhiên co rụt lại, một mặt kinh ngạc. Ở trước mặt bọn họ vậy mà xuất hiện một mảnh mênh mông vô bờ hải dương. Giờ phút này hải dương bình tĩnh dị thường, hiện ra đen nhánh thần sắc. Mà tại hải dương bên cạnh thì là một tầng lít nha lít nhít khô lâu. Thô sơ giản lược xem xét chừng mấy chục ngàn. Biển khô lâu bãi. Cái này hoàn toàn chính là từ khô lâu tạo thành bãi biển. Khó nói toàn bộ Thương Hải Vân Cung người tất cả đều chết tại cái này bên trong. Chu Tước che miệng chấn kinh nói. Một bên Thanh Long cũng là ánh mắt chấn động trầm ngưng nói, chỉ sợ thật là dạng này. Các ngươi nhìn những người này xương cốt cái này đều đã cách bao lâu. Trong đó rất nhiều xương cốt vậy mà y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại, đủ để chứng minh những cái này nhân sinh trước đều là cao thủ cường đại. Trần Đại Sư, ngươi nói có đúng hay không? Quay đầu nhìn Trần Vũ, Thanh Long liền ngạc nhiên phát hiện Trần Vũ ánh mắt dĩ nhiên thẳng đến đặt ở phía trên vùng biển kia. Các ngươi mau nhìn đó là cái gì? Đúng vào lúc này, Chu Tức chỉ vào phương xa một chỗ bia đá kinh hô lên. Trần Vũ cũng quay đầu nhìn sang, liền thấy khoảng cách mấy người ngoài 1000m một cái cao lớn bia đá chừng 100m cao toàn thân đen nhánh đứng sừng sững ở kia bên trong, mà ở phía trên còn có lít nha lít nhít chữ. Nhìn thấy tấm bia đá này, Lục Dĩnh ba người tất cả đều là sắc mặt chấn động, trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc, bất quá chỉ là một lát liền bị bọn hắn cho che giấu đi. Giả vờ như hiếu kỳ dáng vẻ, mấy người đều là cao thủ thị lực kinh người, dù cho cách xa xôi khoảng cách ý nguyên nhìn rõ ràng. Trên tấm bia đá đại thể là giới thiệu Thương Hải Vân Cung. Không nghĩ tới cái này Thương Hải Vân Cung vậy mà là lúc ấy ngũ đại đạo thống một trong, danh xưng chấp thiên hạ người cầm đầu, hiệu lệnh thiên hạ không dám công tử. Nhìn thấy giới thiệu, Chu Tức kinh ngạc hô lên. Một đường đến nay nhìn thấy cảnh tượng còn có cái này thần bí biển khô lâu bãi biển lớn màu đen vô một không tại hiện lộ rõ ràng, Thương Hải Vân Cung đi qua huy hoàng. Chỉ là cường đại như vậy thế lực vậy mà tại những cái kia tinh không cường giả trước mặt đều chỉ có hủy diệt một đường a. Thanh Long sắc mặt nặng nề, tinh không cường giả sự tình bọn hắn đã tất cả đều biết, bây giờ thấy Thương Hải Vân Cung đây hết thảy tất cả đều là trong lòng nặng nề. Ồ, trên tấm bia đá còn có cái khác nội dung. Chu Tước nhướng mày nhìn xem bia đá khác một bên chậm rãi đọc. Thiên hạ đạo thống đều ở này bia. Mà vừa lúc này một mực tại bên cạnh Lục Dĩnh ba người đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đồng loạt ra tay bỗng nhiên oanh ra một trường đối Trần Vũ đánh tới. Trần Vũ mắt sáng lên, sau đó đồng dạng một trường oanh ra, vừa vặn cùng ba người công kích đụng vào nhau, ba người mượn lực phản chấn trực tiếp bay rất ra ngoài. Bất quá khiến người ngoài ý chính là ba người khỏe miệng vậy mà tất cả đều dâng lên cười lạnh lạnh, ý ở trong tay bọn họ tất cả đều ngưng kết ra một cái kỳ lạ thủ ấn. Mà theo ba người thủ ấn ngưng kết liền thấy trên mặt đất đột nhiên dâng lên lấp kín bức tường ánh sáng trực tiếp đem Trần Vũ, Chu Tức, Thanh Long ba người tính cả toàn bộ biển khô lâu bãi cùng cái kiêm màu đen biển cả cùng một chỗ cho vòng. Trần Vũ ánh mắt nhíu lại nhìn xem Lục Dĩnh ba người trong mắt có sát khí phun trào. Các ngươi đang làm gì? Chu Tước kinh hãi giống lên. Liền thấy Lục Dĩnh cười to lên. Ha ha, Trần vô địch, ngươi cũng biết đạo tòa kia bia đá là cái gì. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta bên ngoài trong điện liền biết liên quan tới bên trong điện tin tức, tấm bia đá này chính là cả tòa Thương Hải Vân Cung truyền thừa chi địa. Thương Hải Vân Cung ba đại tuyệt học tất cả đều tại cái này bên trong. Cái gì? Nghe nói như thế, Thanh Long cùng Chu Tức tất cả đều là sắc mặt đại biến. Đây chẳng phải là nói tấm bia đá này chính là toàn bộ Thương Hải Vân Cung bên trong trọng yếu nhất bảo vật. Lục Dĩnh kế tiếp theo cười nói, mảnh này biển chính là Thương Hải Vân Cung bên trong đại năng lấy ra hình pháp chi hải là làm trừng phạt môn hạ đệ tử hình phạt chi địa. Các ngươi liền chết tại nơi này đi, ha 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 ha. Đoàn Phi cùng Cao Chính Bạch cũng là một mặt cười lạnh. Trần vô địch thật sự là đáng tiếc, a ngươi giúp chúng ta mở ra cấm chỉ lại muốn trơ mắt xem chúng ta đạt được truyền thừa mà ngươi chỉ có thể chết tại kia bên trong, chật chật chật. Ngươi thật đúng là thiêu đốt mình chiếu sáng chúng ta, a ha 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 ha. Nghe nói như thế, Chu Tức khí bộ ngực chập trùng không chừng. Các ngươi vô sỉ. Tinh không bên trong dáng lâm người cũng nhanh một tới. Các ngươi còn ở lại chỗ này bên trong ám toán đồng tộc. Nghe nói như thế, Lục Dĩnh nở nụ cười. Ha ha, dáng lâm người đến thì đã có sao? Chờ chúng ta tiếp nhận truyền thừa đến lúc đó chúng ta liền đầu nhập những người kia, lấy thực lực của chúng ta so sánh bọn hắn cũng rất tình nguyện thu chúng ta là bậc a. Nghe nói như thế, Trần Vũ sắc mặt lạnh leo xuống tới. Nam nhân có bốn tang đồ vật là nhất định phải bảo vệ dưới chân thổ địa, trong ngực nữ nhân, nhà bên trong phụ mẫu, bên cạnh huynh đệ. Nhưng là bây giờ ba người này lại muốn bán chân mình dưới thổ địa, thậm chí sẽ để cho những người khác mất đi nữ nhân của mình, phụ mẫu, huynh đệ. Các ngươi đều đáng chết, ta sẽ đích thân giết các ngươi. Sâm Hàn lời nói bên trong tràn ra tràn đầy sắc cơ. Lục Dĩnh trong lòng ba người lắc một cái, nhưng là sau đó bọn hắn liền nở nụ cười. Ha ha, Trần Vô Địch, ta liền đứng tại cái này bên trong, ngươi ngược lại là tới giết ta, a ha 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 ha. Ngươi liền vĩnh viễn ở chỗ này bên trong đi. Nói giữa song phương kia sáng kia tường dần dần trở nên mở đục, bắt đầu ba người nụ cười đắc ý cũng dần dần biến mất tại Chu Tức trước mặt. Đáng ghét, mẹ nhà hắn, ta tạo, đại gia ngươi, lao nương muốn giết ngươi. Chu Tước đống nhiên một quyền nện ở bức tường ánh sáng bên trên tuân ra liên tiếp thô tục. Thanh Long sắc mặt ngưng trọng dị thường, trong mắt tràn ngập lo lắng. Trần đại sư, hiện tại chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Trần Vũ lại là cười nhạt cười. Loại kia rác rưởi truyền thừa ta mới không quan tâm. Bọn hắn muốn liền cho bọn hắn tốt. Cái gì? Nghe nói như thế Thanh Long cùng Chu Tước đều là sững sờ, sau đó liền thấy Trần Vũ nhìn chằm chằm kia phiến đen nhánh hải dương ánh mắt lửa nóng. Toàn bộ Thương Hải Vân cung chân quý nhất bảo vật tại cái này bên trong a. Chương 776, ai muốn tìm Trần đại sư phiền phức? Chương 776, ai muốn tìm Trần đại sư phiền phức? Trần đại sư, ngươi nói cái gì? Chu Tước mở to hai mắt nhìn hơi kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ. Thanh Long cũng là sắc mặt nghi hoặc, sau đó thân thể chấn động mạnh một cái không thể tin nhìn xem Trần Vũ. Trần đại sư, ý của ngươi là? Trần Vũ gật đầu cười. Không sai, tòa kia truyền thừa chi tháp ta vừa rồi liền đã nhìn ra là cái này Thương Hải Vân cung truyền thừa, bất quá với ta mà nói còn không bằng cái này trong biển đồ vật một nửa trọng yếu a. Công pháp đối Trần Vũ đến nói là thứ vô dụng nhất, hắn tùy tiện xuất ra đồ vật đều so cái này Thương Hải Vân cung công pháp tốt hơn gấp trăm ngàn lần. Hắn lần này tới mục đích chủ yếu là tìm kiếm thiên tài địa bảo tăng thực lực lên. Từ trong nạp giới xuất ra hai quyển sách, Trần Vũ trực tiếp ném cho Thanh Long cùng Chu Tước hai người, nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi hiện tại cấp độ quá thấp, có thể tu luyện công pháp cũng không nhiều, cái này hai quyển là ta tùy tiện lấy ra hai quyển công pháp đối các ngươi phù hợp. Tương lai cũng không biết là cái dạng gì thực lực của các ngươi, cũng muốn đề cao một chút. Thanh Long cười khổ lắc đầu, hắn dù sao cũng là bốn thánh một trong, cho dù là hiện tại thiên địa đại biến nhưng vẫn là cao thủ đứng đầu nhất, kết quả tại Trần Vũ trong miệng vậy mà biến thành cấp độ quá thấp. Chu Tước tức giận đến hung hăng trợn mắt. Vâng vâng vâng, chúng ta cấp độ thấp nào có Trần đại sư tùy tiện xuất ra một bản bản chép tay, đến chính là tuyệt thế kỳ công, cái gì Thương Hải Vân cung hết thảy bị miểu sát ra. Chu Tước trong lòng tức giận cố ý nói như thế nói. Trần Vũ cười nói, ngươi nếu là không muốn xem lời nói có thể còn cho ta. Chu Tước nhếch miệng cắt, chờ ta nhìn xem cho ngươi thêm, nói không chừng có thể cho ta cái gì dẫn dắt đầu. Thanh Long, ngươi nói đúng hay không? Quay đầu nhìn xem một bên Thanh Long, Chu Tước triệt để sử sốt. Liền thấy Thanh Long như là nhìn chằm chằm một cái tuyệt thế mỹ nữ, con mắt gắt gao nhìn xem quyển sách trên tay tịch, hai tay đều đang không ngừng run rẩy, cả khuôn mặt đều bởi vì kích động biên a một mảnh ửng hồng. Có khoa trương như vậy? Chu Tước sững sờ, sau đó không quá tin tưởng lật ra ở trong tay thư tịch, bất quá trong chốc lát nàng một đôi mắt liền gắt gao chừng, cả người hô hấp đều thô trọng không ít. Cái này cái này cái này. Chu Tước cả người đã triệt để nói không ra lời. Trần Vũ nở nụ cười nói, sách ngươi cũng nhìn có thể còn cho ta đi. Bạch. Chu Tước giống như là nổ mao mèo, hai cánh tay gắt gao đem sách bảo hộ ở ngực, một mặt tuyệt đối không trả tư thế. Trần đại sư đưa ra ngoài đồ vật làm sao có thể muốn trở về đâu? Nếu như ngươi thật muốn bắt lời nói vậy liền từ ngực ta đem sách cho lấy về đi. Chu Tước đại nghĩa lăng nhiên lại đem sách hung hăng hướng bên trong nuốt. Trần Vũ thấy cảnh này sạm mặt lại. Mẹ nó, ngươi thế nhưng là hơn 1,000 tuổi nữ nhân, lại còn dùng ra dạng này chiêu thức đến. Kỳ thật cái này cũng không trách Chu Tước, thực tế là Trần Vũ cấp hai người bọn họ đồ vật thực tế là quá chân quý. Cái này hai quyển công pháp vượt xa tưởng tượng của bọn hắn, mà lại tựa hồ là cho bọn hắn lượng thân ngọn nguồn định tố đồng dạng cực kỳ thích hợp bọn hắn. Chu Tước tin tưởng cho dù là bọn họ thật tại cái này bên trong được cái gì kinh thiên truyền thừa cũng tuyệt đối so ra kém trong tay bọn họ cái này hai quyển công pháp. Ha ha, cái gì Thương Hải Vân cung truyền thừa nào có trong tay của ta công pháp tốt. Chờ ta tu luyện có thành tựu, cái kia đoàn phi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Chu Tước nắm thật chặt nắm tay, một mặt tự tin. Thanh Long cũng là thở dài một tiếng nhìn xem Trần Vũ, một mặt sùng kính. Trần đại sư, phần ân tình này thực tế là quá lớn. Trần Vũ cười cười nói, không sao, trừ bọn ngươi ra Bạch Hổ cùng Huyền Vũ, ta cũng riêng phần mình chuẩn bị một bộ công pháp, chờ ta đột phá sau khi trở về lại cho bọn hắn. Hai người hai mắt sáng lên, Trần đại sư, ngươi muốn đột phá rồi. Trần Vũ nhẹ gật đầu nhìn trước mắt bình tĩnh nước biển, đôi mắt chỗ sâu có một tia nóng bỏng. Đúng vậy a, có đồ vật trong này ta nhất định có thể đột phá đến thoát thai cảnh đại viên mãn. Hai người các ngươi tại cái này bên trong làm hộ pháp cho ta. Thân thể hai người chấn động, sau đó liền nhẹ gật đầu nhìn chăm chú lên Trần Vũ, từng bước một đi vào trong nước biển. Hình phạt chi hải mặc dù xưng là biển nhưng thật ra là một cái cự đại hồ nước, chính là thượng cổ Thương Hải Vân cung lưu lại địa phương, bên trong sát khí bức người như là cạo xương, giống như cương đao người nếu như ở trong đó tựa như là đặt mình vào đao kiếm trong rừng, thống khổ dị thường. Nhưng là đối Trần Vũ đến nói những sát khí này lại không chút nào có thể ảnh hưởng hắn. Xem ra cái này bên trong hẳn là quá khứ Thương Hải Vân cung đại năng dùng đại thủ đoạn ngưng luyện ra đến một mảnh hải dương. Trần Vũ trọn vẹn ở trong đó đi gần 10 phút lúc này mới dừng lại. Ở trước mặt hắn liền thấy đáy biển chỗ sâu vậy mà dài một gốc cao có 7-8 mét cổ thụ, tại trên đỉnh cây một viên đỏ rực trái cây phía trên có từng tia dây đỏ phun trào, giống như là một quả trái tim còn tại không ngừng toát ra phát ra rất nhỏ thùng thùng âm thanh. Thật sự là không nghĩ tới cái này bên trong lại có thể mọc ra thất sát tu la quả. Chỉ sợ là bởi vì nguyên bản cái này bên trong chính là sát khí hội tụ chi địa, đằng sau toàn bộ Thương Hải Vân cung người tất cả đều chết tại cái này bên trong, cho nên mới mọc ra trái cây này tới. Trần Vũ hơi xúc động. Thất sát tu la quả mặc dù bên trong ẩn chứa lượng lớn năng lượng nhưng là bá đạo phi thường. Bình thường người chỉ cần hơi ăn một điểm liền sẽ bị sát khí nhập thể trực tiếp chống bạo thể mà chết, chớ đừng nói chi là cả viên phục dụng. Nhưng là Trần Vũ người mang Hoàng Long vô cực đạo loại này tuyệt thế kỳ công, thất sát tu la quả bên trong sát khí với hắn mà nói lại là không chút nào ảnh hưởng. Bắt đầu đi. lấy xuống trái cây Trần Vũ trực tiếp liền nuốt vào xếp bằng ở đáy biển vắng lặng bất động. Mà tại cái này bên ngoài Lục Dĩnh ba người cũng tại dưới tấm bia đá tiếp nhận truyền thừa, mỗi người sắc mặt tất cả đều là cuồng hỉ không thôi. 10 ngày dòng dã thời gian 10 ngày 6 người đều đợi tại Thương Hải Vân cung bên trong chưa hề đi ra. Mà tại ngoại giới mọi người đã biết Trần Vũ bọn người tiến về Thương Hải Vân cung sự tình. Bất quá lần này lại là hiếm thấy vậy mà không có người dám can đảm lại tìm Tiên Thảo tập đoàn phiền phức. Toàn cầu các nơi tựa hồ cũng là chớ lên tiếng. Ở nước ngoài nơi nào đó trong trang viên nơi đó nổi danh nhất nhìn quý tộc tư các người trong gia tộc 4 người chính uống vào trà chiều. Phụ thân nghe nói Trần Vô Địch bọn hắn đã chết tại Thương Hải Vân cung bên trong, chúng ta có phải hay không thừa dịp hiện tại ăn Tiên Thảo tập đoàn. Trong đó con nhỏ nhất có chút ý động nói. Lão gia chủ vai nâng lên đứng thẳng kéo mí mắt nhìn con nhỏ nhất khẽ khẽ thở dài. Tiểu Thomas ngày mai ngươi liền từ tập đoàn về đến nhà bên trong tới đi, không muốn lại đến ban. Cái gì? Nghe nói như thế tiểu Thomas kích động đứng lên. Phụ thân nói cho ta đây là vì cái gì? Ta hiện tại công trạng xuất sắc như vậy tại sao phải để ta về nhà đến? Vai không có nhìn hắn mà là đối với mình trưởng tử nói, Duy Phúc ngươi giải thích cho tiểu Thomas nghe một chút. Lúc này một bên tuổi tác hơi dài một người trẻ tuổi nhẹ gật đầu nhàn nhạt mở miệng. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi dám đánh Tiên Thảo tập đoàn chủ ý sẽ cho gia tộc mang đến tai họa ngập đầu. Chương 777, các ngươi lại không cho ta mặt mũi. Chương 777, các ngươi lại không cho ta mặt mũi. Nghe tới ca ca của mình lời nói tiểu Thomas có chút sững sờ, nhưng là sau đó hắn liền tức giận đến sắc mặt đỏ bừng một mảnh. Ta bất quá là xách một câu thôi, còn không phải là vì gia tộc bọn ta lớn mạnh. Trần Vô Địch hắn đều 10 ngày chưa từng xuất hiện, chúng ta bây giờ không bắt được cơ hội về sau liền rốt cuộc không có cơ hội. Duy Phúc lại là chậm rãi lắc đầu. Từ ta được đến tin tức hiện tại không có một cái thế lực dám đối Tiên Thảo tập đoàn độc thủ. Tiểu Thomas khẽ giật mình nghi hoặc nói, vì cái gì? Lúc này thế nhưng là cơ hội tốt nhất. Những người kia đều giống như sói đói, nhất là Lạc Cắt người gia tộc thực lực còn ở trên chúng ta, càng là dã tâm bừng bừng, bọn hắn vậy mà đều không có động tác. Cười cười Duy Phúc nói, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ à, ta hỏi ngươi Trần Vô Địch thật chết rồi sao? Trước đó hai lần đều truyền ngôn Trần Vô Địch chết thế, nhưng là sau đó thì sao? Tất cả đối Tiên Thảo tập đoàn động thủ người tất cả đều tử quang. Nhất là lần trước bao nhiêu người tiến về Hoa Quốc Đông Lộc núi gây sự với Trần Vô Địch. Thế nhưng là không ai còn sống trở về. Trần Vô Địch hắn mỗi lần biến mất một trận lần nữa trở về thời điểm liền sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Một bên ngoài cũng là nhẹ gật đầu nhẹ nhàng nhấp son môi trà trong mắt lộ ra tinh quang. Duy Phúc nói không sai, một ngày không nhìn thấy Trần Vô Địch thi thể cũng không thể cho là hắn chết. Mà lại các ngươi có hay không nghĩ tới có lẽ trước đó hai lần đều là Trần Vô Địch cố ý thả ra tin tức mục đích chính là vì giết những cái kia người có hai lòng đâu. Lộ bộ. Nghe nói như thế tiểu Thomas trừng mắt cả người đều sửng sốt. Mà giờ khắc này vai nhìn xem tiểu Thomas ánh mắt rất là nghiêm túc. Tuyệt đối không được lại nghĩ đến đối phó Tiên Thảo tập đoàn, nếu không dù là ngươi là con của ta vì gia tộc ta cũng sẽ bỏ qua ngươi. T. Nghe nói như thế tiểu Thomas ánh mắt chấn động. Nhưng là hắn còn chưa kịp nói chuyện quản gia lập tức vội vàng hấp tấp chạy tới. Tiên sinh không tốt ra đại sự. Vai nhướng mày nói, vội cái gì? Có chuyện gì nói? Quản gia hung hăng thở hổn hển mấy cái lúc này mới lên tiếng. Là các ngươi gia tộc bọn hắn bị diệt tộc. Vai mấy người bỗng nhiên đứng lên con mắt gắt gao trừng mắt. Người nói cái gì? Là các ngươi gia tộc bị diệt rồi. Là ai làm? Đến cùng là nguyên nhân gì? Nghe nói như thế quản gia giải thích. Là các ngươi gia tộc muốn đối phó Tiên Thảo tập đoàn áp chế mười mấy người lớn thế lực nhỏ cùng một chỗ, kết quả những cái kia thế lực sợ hai Trần Vô Địch không có chết cho nên liên hợp lại đem Lạc Cắt người gia tộc cho diện. A đủ. Ngươi nói cái gì? Tiểu Thomas nghe nói như thế một phát bắt được quản gia cổ áo một mặt chấn kinh. Vừa rồi hắn còn tại đàm luận muốn cướp tại Lạc Cắt người gia tộc trước đó ăn Tiên Thảo tập đoàn nhưng không có nghĩ đến toàn bộ Lạc Cắt người gia tộc vậy mà đã bị diệt. Nếu như bọn hắn động thủ. Trong lòng hung hăng lắp một cái, tiểu Thomas trong mắt tràn ngập sợ hãi. Cái này đây chính là Trần Vô Địch lực uy hiếp a. Bản thân đều không có động thủ vậy mà liền để Lạc Cắt người gia tộc trực tiếp hủy diện. Tự lẩm bẩm bên trong ai thật sâu thở dài. Từ giờ trở đi tuyệt đối không thể trêu chọc Tiên Thảo tập đoàn. Trước đó cùng Tiên Thảo tập đoàn hợp tác hạng mục quyết không thể xuất hiện bất kỳ chèn ép tương phản, còn muốn chủ động nội bộ. Có nghe hay không? Thân thể chấn động ai ba con trai tất cả đều là trùng điệp nhẹ gật đầu. Mà giờ khắc này tại Thương Hải Vân cung bên trong Trần Vũ như cũ tại đáy biển vắng lặng bất động. Chu Tước cùng Thanh Long hai người tất cả đều tại trên bờ biển nhìn xem trong nước biển trên mặt tràn ngập sầu lo thần sắc. Ngươi nói cái này đều 10 ngày qua làm sao Trần đại sư không hề có một chút tin tức nào?" Chu Tước nói buồn bực ngán ngẩm đá chân một bên đầu lâu. Thanh Long cười khổ một tiếng nói, "Trần đại sư không phải người bình thường, chúng ta hay là an tâm ở chỗ này chờ đi." Mà liền tại giờ phút này, đột nhiên toàn bộ bức tường ánh sáng đột nhiên trở nên trong suốt, bắt đầu hai người sững sờ, sau đó liền thấy ở phía xa bia đá kia bên trong đột nhiên bộc phát lên trùng thiên ba đạo quang mang. "Ha ha ha ha, xong rồi. Thương Hải Vân cung tuyệt thế truyền thừa chúng ta rốt cục lấy được. Thứ nay về sau chúng ta chính là thiên hạ đệ nhất." Lục Dĩnh phách lối tiếng cười quanh quẩn khắp nơi. Chu Tước cùng Thanh Long tất cả đều là con người co rụt lại. Đáng chết, bọn hắn vậy mà đã được đến truyền thừa. Trong lòng hai người dị thường sầu lo. Dưới mắt Trần Vũ đang lúc bế quan chính là thời kỳ mấu chốt, bất luận kẻ nào cũng không thể quấy rầy. Ồ, cái kia Trần Vô Địch không gặp rồi. Làm sao khó nói là trong tuyệt vọng ném biển tự sát rồi. Ba người nhìn thấy Chu Tước hai người lại duy trì có không nhìn thấy Trần Vũ không khỏi trêu chọc bắt đầu. Ha ha, không cần phải để ý đến hắn, bây giờ tại ta cùng trước mặt Trần Vô Địch cũng không thể coi là cái gì, chúng ta bây giờ đi thôi, thiên hạ vị trí thứ nhất có thể thay người. Lục Dĩnh hung hăng nắm thật chặt nắm đấm trong mắt có bệ nghệ thần sắc. Quét mắt Chu Tước cùng Thanh Long ba người cười lớn bay thẳng đi. ha ha, các ngươi liền cả một đời đều ở chỗ này bên trong đi. Làm Càn tiếng cười đắc ý để Chu Tước sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Cỏ, nếu không phải cố kỵ đến Trần đại sư lão nương, ta thật nghĩ làm thịt ba tên kia. Nàng bây giờ được Trần Vũ truyền thụ cho công pháp trong mấy ngày này, thực lực đề cao rất nhiều lần nữa, đối mặt ba người nàng tự tin tuyệt sẽ không thua. Nhưng là hiện tại nàng chỉ có thể nhìn ba người phách lối rời đi, để Chu Tước trong lòng tràn ngập bi quất. Quay đầu nhìn xem ý nguyên bình tĩnh nước hồ, Chu Tước hận hận dậm chân. Trần đại sư, ngươi thật sự là phải gấp chết lão nương a. Tam Vương xuất thế gây nên to lớn bận sóng, nhất là ba người đối ngoại tuyên bố Trần Vô Địch chết tại Thương Hải Vân cung bên trong càng làm cho người chấn kinh. Sau đó một cái khác tin tức cũng truyền ra, Tam Vương mời các phương cao thủ đại lao đi tới Lãng Phi thành phố tổ chức võ đạo đại hội, thay thế Trần Vô Địch. Giờ phút này tại khách sạn tầng cao nhất Lục Dĩnh ba người hăng hái. Ha ha, lần này võ đạo đại hội về sau chúng ta là sẽ trở thành đương thời đệ nhất. Đoàn Phi cùng Cao Chính Bạch nghe nói như thế tất cả đều nở nụ cười, một mặt đắc ý, chỉ là đáng tiếc ta thật muốn làm mặt đánh bại Trần Vô Địch, để hắn biết sự lợi hại của ta. Đoàn Phi nắm thật chặt nắm đấm có chút không cam lòng. Đạt được truyền thừa sau hắn đối với mình rất là tự tin. Bất quá đúng lúc này, lần này võ đạo đại hội người phụ trách một mặt lúng túng đi tới tầng cao nhất. Ba vị đại nhân có kiện sự tình muốn cùng các ngài hồi báo một chút. Lục Dĩnh tâm tình rất tốt cười nói đi, sự tình gì? Có phải là các nơi đại lao đều đã chạy tới rồi? Ha ha, chúng ta cái này bên trong chuẩn bị nhiều như vậy, khách sạn còn có du lịch biện pháp, chắc hẳn bọn hắn nhất định sẽ rất hài lòng. Cho dù là nhiều người hơn nữa đến đây cũng ở hạng. Người phụ trách muốn nói lại thôi, thật lâu sau mới gian nan cắn răng mở miệng. Là như vậy, lần này không có nhiều người tới. Bọn hắn không cho rằng Trần Vô Địch chết rồi. Chương 778, thoát thai cảnh đại viên mãn. Chương 778, thoát thai cảnh đại viên mãn. Người nói cái gì? Đoàn Phi lập tức vọt tới trực tiếp dẫn theo người phụ trách cổ áo liền đem người phụ trách nhấc lên, sắc mặt dữ tợn của bố. Vì lần này võ đạo đại hội bọn hắn thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, bất luận là sân bãi ăn ngủ hành trình cùng các phương diện đều an bài thỏa đáng. Nhưng không có nghĩ đến mẹ nhà hắn vậy mà không có người nào đến. Đoàn Phi trước không nên vọng động. Lục Dĩnh sắc mặt cũng không có vừa rồi ý cười mà là một mặt tâm trầm. Đoàn Phi lúc này mới tức giận hừ một tiếng đem người phụ trách để xuống. Lần này đều có người nào đến đây? Nhìn xem người phụ trách, Lục Dĩnh lạnh giọng hỏi. Nuốt nước miếng một cái, người phụ trách lúc này mới lên tiếng. Lần này chung 1432 nhà lớn thế lực nhỏ, tổng cộng 3700 người. Bất quá hôm nay đến chỉ có. Nói người phụ trách nhìn ba người trong mắt có một tia e ngại, sau đó rốt cục cắn răng nói, chỉ có 12 nhà tiểu thế lực không đến 30 người. Ta tạo. Nghe tới cái số này, Đoàn Phi một quyền trực tiếp đem bên cạnh bàn trà truy nhão nhuyễn. Cao Chính Bạch cũng là sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt sát cơ của quận. Lục Dĩnh tại trong ba người địa vị cao nhất cũng nhất trầm ổn, nhưng là nghe nói như thế cũng là lông mày hung hăng nhảy lên liên tiếp, khỏe miệng đều đang không ngừng co rúm. Bác Đô Vân gia có tới không? Lục Dĩnh hỏi. Người phụ trách lắc đầu, Vân gia nói nàng nhà nữ nhi kết hôn đến không được. Lục Dĩnh ba người ra mặt đều đang run rẩy. Mẹ nó, Vân gia nữ nhi đều đã 30 tuổi, nói qua trung thân không gả mẹ nhà hắn, hiện tại đột nhiên kết hôn. Kia Thương Đông Lưu gia đâu? Người phụ trách lần nữa lắc đầu, Lưu gia lão gia tử nói là qua đời, Lưu gia mọi người không thể ra cửa. Cỏ. Ba người đều hận không thể chửi mẹ, mẹ nó Lưu gia lão gia tử đều chết một năm còn con mẹ nó không thể ra cửa. Trước đó Lưu gia đại thiếu gia còn tại một tháng trước cùng một minh tinh mướn phòng bị cậu tử bắt lấy. Liên tiếp hỏi 7-8 cái đại gia tộc tất cả cũng không có đến, mà lại mỗi cái thế lực lý do đều kỳ hoa không được. Cái gì nhà bên trong náo ly hôn a, cái gì thân thích nhà tiểu hài xử lý tiệc đầy tháng a, ta tạo. Dù là tu dưỡng tốt nhất Lục Dĩnh cũng không nhịn được trách mắng âm thanh. Bọn hắn biết những người này tất cả đều là sợ hai Trần Vô Địch căn bản cũng không có chết, cho nên căn bản cũng không dám tới sợ Trần Vũ trở về tìm bọn hắn tính sổ sách. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đoàn Phi cùng Cao Chính Bạch tất cả đều nhìn xem Lục Dĩnh, sắc mặt đã như là nhỏ nổi. Lục Dĩnh nghĩ sau đó liền tàn nhẫn nở nụ cười. Hừ hừ, đã bọn hắn sợ hãi vậy chúng ta liền để bọn hắn biết Trần Vô Địch là thật chết rồi. Hai người sững sờ liền nghe tới Lục Dĩnh đối người phụ trách mở miệng. Phát ra tin tức chúng ta ba vương tại Tứ Á Hải bãi cùng Trần Vô Địch 3 ngày khiêu chiến Trần Vô Địch. Mời tất cả thế lực đến đây xem lễ. Không đến người giết. Người phụ trách sững sờ lập tức nhẹ gật đầu liền ra ngoài an bài xong xuôi. Tam vương khiêu chiến Trần Vô Địch như thế tin tức lập tức càn quét toàn cầu. Toàn bộ thế giới tất cả đều rối loạn lên, đông đảo thế lực nguyên bản đều là có đầu rút cổ không ra, bất quá bây giờ nhưng đều là ngao ngoe muốn động. Ha ha, có ý tứ, trước đó ta Trịnh gia cố ý không đi chỗ đó, cái gì võ đạo đại hội, chính là sợ Trần Vô Địch trở về tìm chúng ta phiền phức. Bất quá lần này xem lễ mà nhưng không có mảy may cố kỵ, vừa vặn có thể nhìn xem đến cùng Trần Vô Địch chết chưa. Đông đảo thế lực tất cả đều là ý tưởng như vậy, thế là trong vòng 3 ngày các thế lực lớn tề tụ Tứ Á Hải bãi tất cả đều trông mong chờ mong. Mà tại Thương Hải Vân cung bên trong kia phiến hình phạt chi hải bên trong y nguyên còn không có gì biến hóa. Mẹ nó, Trần đại sư hắn sẽ không chết đuối đi. Chu Tước đi tới đi lui bực bội bất an. Thanh Long trợn mắt không thèm để ý Chu Tước, chỉ là quét mắt mặt biển. Ừm. Liên cái nhìn này Thanh Long lập tức mắt sáng lên. Chu Tước mau nhìn, có biến hóa. Cái gì? Chu Tước bước chân dừng lại, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, lập tức trừng ánh mắt lên. Liền thấy nguyên bản bình tĩnh mặt biển đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, sau đó toàn bộ nước biển tất cả đều khuấy động bắt đầu. Mà tại đáy biển Trần Vũ đóng chặt con mắt bỗng nhiên mở ra. Xoẹt. Từ Trần Vũ trong mắt vậy mà kích xạ ra hai đạo kim quang, ven đường tất cả nước biển tất cả đều bị bốc hơi hầu như không còn, sau đó càng là vọt thẳng ra khỏi biển mặt. Tại Thanh Long cùng Chu Tước ánh mắt khiếp sợ bên trong trực tiếp đánh vào kia kiên cố bức tường ánh sáng lên. Giang giác. Tại hai người ánh mắt khiếp sợ bên trong liền thấy trước đó kiên cố vô cùng cấm chỉ vậy mà như là tấm gương trực tiếp vỡ vụn một đạo đạo kim sắc liệt diễm trực tiếp đem tất cả vỡ nát quang phiến trực tiếp đốt cháy hầu như không còn. Ông trời ơi, cái này liền phá. Nhìn xem một màn này Chu tất cả người đều đốc. Mấy ngày nay thời gian bên trong nàng cùng Thanh Long hai người cũng ý đồ đem bức tường ánh sáng cho phá mất nhưng là cái này bức tường ánh sáng lại dị thường kiên cố căn bản là không cách nào hủy hoại. Lại không nghĩ rằng cái này bức tường ánh sáng vậy mà liền dạng này không có rồi. Bạch. Ánh mắt hai người tất cả đều tập trung tại cái kia vòng xoáy bên trên ánh mắt chấn động. Là Trần đại sư làm. Trần đại sư muốn xuất quan. Bạch. Chính nghĩ như vậy toàn bộ trên mặt biển đột nhiên một đạo đạo kim quang thẳng ném mặt biển tuôn hướng bầu trời. Thô sơ giản lược xem xét lại có hơn 10,000 đạo kim quang. Cái này đột phá cũng quá khoa trương đi. Chu Tước miệng mở rộng thì thào nói. Ngay lúc này một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm để hai người lần nữa chấn động. Sau đó một đầu kim sắc cự long dài đến mấy ngàn mét đột nhiên phá hải mà ra. Kim long phá hải thiên diêu địa động. Tại kim long đỉnh một đạo kiệt ngạo thân ảnh chắp hai tay sau lưng đứng lơ lửng trên không. Đương thời đệ nhất nhân Trần Vô Địch xuất quan. Thời khắc này Trần Vũ toàn thân như là lưu ly đúc thành tỏa ra ánh sáng lung linh hào quang muôn vàn quả thực tựa như là trên trời thần đế để người dâng lên thần phục chi tâm. Thoát thai cảnh đại viên mãn rốt cuộc xong rồi. Trần Vũ hung hăng nắm thật chặt nắm đấm sau đó cười to lên tràn ngập nồng đậm thoải mái chi tình. Tất cả dị tượng tất cả đều biến mất, Trần Vũ một cái lắc mình đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện tại Thanh Long cùng Chu Tức trước người. "Trần đại sư, ngươi bây giờ đến cùng đến cái gì cấp độ rồi?" Chu Tức hỏi. Trần Vũ cười cười nói, "Khó mà nói, bất quá trên địa cầu ta có thể đánh nổ hết thảy." T. Nghe nói như thế hai người nhịn không được hít một hơi lãnh khí. "Đi thôi, pha cấm chỉ chúng ta cũng nên trở về." "Hả? Cấm chỉ không có rồi?" Trần Vũ sững sờ hơi nghi hoặc một chút. Chu Tức hai người sắc mặt quá dị. "Mẹ nó, cái này cấm chỉ chính là ngươi phá mất á, ngươi vậy mà ta không biết." Nghe Chu Tức giải thích về sau Trần Vũ nhịn không được nhướng mày. Cái này cấm chỉ cũng quá yếu đất chút. Ô ngày. Chu Tức trong lòng giận mắng đạo nàng dùng hết khí lực đều không có phá vỡ cấm chỉ ở trong mắt Trần Vũ vậy mà như thế không chịu nổi. Một bên Thanh Long nghe nói như thế chỉ có thể cười khổ im lặng. Không để ý nữa những này ba người giống như này rời đi Thương Hải Vân Cung. Mà lúc này khoảng cách Lục Dĩnh nói ba ngày thời gian đã đến ngày thứ ba. Lục Dĩnh ba người đứng tại Tứ Á Hải trên gành bãi đầu lâu cao dương liếc nhìn mắt tất cả mọi người ở đây một mặt đắc ý ha ha các ngươi còn có ai không phục. Chương 779 Hỏi qua ta không có chương 779, hỏi qua ta không có nghe nói như thế trong sân tất cả mọi người tất cả đều trầm mặt xuống mỗi người ánh mắt đều là một mảnh phức tạp. Ai như thế xem ra Trần Vô Địch thật là chết không phải lấy tính cách của hắn tuyệt đối sẽ không để Tam Vương lớn lối như thế. Có đại lao lắc đầu thở dài. Thiên điệu biến đổi lớn về sau long xà cùng nổi lên dù là Trần Vô Địch cường thế đến đâu cũng không có khả năng lâu dài trấn áp đương thời a. Có người mở miệng nói. Tiếng nghị luận bên trong cũng có chút người có khác biệt cách nhìn. Thư Trần đại sư ra sao cùng thần nhân lúc trước hai lần bị người cho rằng đã chết thế nhưng là sau đó thì sao tất cả đều lông tóc không thương. Hơn nữa còn cường thế phản sát lần này cũng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ. Lục Dĩnh ba người lặng lặng đứng ở trên bầu trời nhìn xuống dưới chân đám người nghị luận ầm ĩ khỏe miệng tất cả đều câu lên một vòng nợ nụ cười trào phúng. Hiện tại thần phục chúng ta hoặc là giống cái hải đảo kia triệt để hủy diệt. Lục Dĩnh mở miệng sau đó giơ cánh tay lên liền thấy trong lòng bàn tay hắn một viên đen như mực đường kính chừng mười mấy mét viên cầu tản ra nồng đậm khí tức khủng bố. Ông viên cầu trong chớp mắt bay ra ngoài tại mọi người trong mắt trực tiếp đánh vào trên hòn đảo nhỏ kia sau đó cả hòn đảo nhỏ liền triệt để biến thành cho tàn. T. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều là con người mãnh liệt co rụt lại. Trước đó liền nghe nói Tam Vương tại Thương Hải Vân Cung đạt được kinh thiên truyền thừa có thể cùng Trần Vô Địch chống lại hiện tại xem ra truyền ngôn không giả a. Phần này thực lực dù là Trần Vô Địch không có chết chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ a. Có người chấn kinh nói. Đúng vậy a, xem ra cái này Tam Vương thật muốn lấy thay mặt Trần Vô Địch đạp lên thiên hạ thứ nhất bảo tọa. Ai đáng thương Trần Vô Địch người phong lưu đến cuối cùng vậy mà liền như thế không minh bạch kết thúc. Không ít người tất cả đều là cảm khái không thôi. Sau đó ở đây rất nhiều đại lão từng cái tất cả đều cúi đầu. Ta Trịnh gia chịu phục, Vân gia chịu phục, Hà gia chịu phục. Một nhà lại một nhà đại lão cúi thấp đầu. Thấy cảnh này Lục Dĩnh ba người tương hỗ nhìn tất cả đều làm càn phá lên cười tràn ngập khoái ý Hoàng Thiên đương lập từ hôm nay lên Trần Vô Địch chính là lịch sử. Mà chúng ta thì là hiện tại. Ha 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 ha. Có người ngửa mặt nhìn lên bầu trời ba người nặng nề thở dài. Biến thiên a. Ừm. Vào thời khắc này Lục Dĩnh ba người tiếu dung lại là chậm rãi thu liễm chân mày cao lại. Ú a thật là có không sợ chết đau đầu. Trong đám người rất nhiều đại lao tất cả đều túi đầu lại như cũ có ít người đầu ngẩng cao một mặt ngạo khí. Các ngươi liền không sợ ta giết các ngươi? Lục Dĩnh hỏi. Một người trong đó cười lạnh lạnh. Chúng ta đều được chứng kiến Trần đại sư thủ đoạn cùng chiến tích đã gặp qua biển cả rộng lớn lại thế nào đối một dòng suối nhỏ lưu trong lòng còn có e ngại. Bạch. Lục Dĩnh ba người tất cả đều là biến sắc không nghĩ tới đối phương vậy mà châm chọc ba người bọn họ tại Trần Vũ trước mặt chỉ là dòng suối nhỏ. Tốt có dũng khí. Vậy các ngươi liền đến địa phủ đi kính sợ các ngươi biển cả đi thôi. Con mắt đống nhiên chừng một cái Lục Dĩnh liền muốn ra tay giết người bất quá vào thời khắc này toàn bộ trên mặt biển từng đầu hung thú vậy mà tất cả đều từ mặt biển ngẩng đầu lên ngẩng cao lên đầu ngửa mặt lên trời thét dài tựa hồ tại cúng bái người nào đó. Đây là có chuyện gì? Lục Dĩnh trong tay dừng lại nhìn xem trong biển dị tượng một mặt kinh ngạc. Mọi người cũng tất cả đều như thế một mặt chấn kinh. Các ngươi mau nhìn kia là Trần Vô Địch. Có người đột nhiên chỉ vào bầu trời phương xa giống to. Tất cả mọi người là ánh mắt ngưng lại há to miệng. Ở trên bầu trời, Trần Vũ ba người cấp tốc bay tới ven đường, trải qua trong biển tất cả hung thú tất cả đều cao giọng kêu to, thanh âm bên trong tràn ngập vẻ kính sợ. Thấy cảnh này có người há to miệng một mặt ngốc trệ. Bách thú cùng vang lên. Vậy mà để hung thú tất cả đều thần phục. Trần Vũ địch hắn đến cùng làm cái gì? Đây là bởi vì Trần Vũ vừa mới đột phá khí thế trên người bị đám hung thú này cảm thấy được, lúc này mới xuất hiện bách thú cùng vang lên cảnh tượng. Lục Dĩnh ba người nhìn lẫn nhau một chút, trên mặt tất cả đều lộ ra hãi nhiên thần sắc. Đáng chết, hắn là thế nào phá vỡ nơi đó cấm chế? Cao Chính Bạch cắn răng sắc mặt dữ tợn. Thứ hắn có thể còn sống trở về kia là vừa vặn ta còn vừa vặn muốn tìm hắn báo lên lần thù đâu. Đoàn Phi cười lạnh lạnh. Lục Dĩnh sắc mặt âm trầm nhìn xem đã tới này trước mặt mình Trần Vũ ba người lạnh lùng mở miệng. Cũng tốt Trần Vô Địch, hôm nay ngươi đã tại cái này bên trong ta ba người vừa vặn giết ngươi chứng đạo, dùng máu của ngươi để người trong thiên hạ đều biết ta ba người mới là đương thời đệ nhất. Trần Vũ quét mắt ba người cười khẽ. Liền ba người các ngươi rắc rưởi. Cái gì? Ba người nghe xong lời này tất cả đều giận, Đoàn Phi càng là trực tiếp nhảy ra ngoài. Trần Vô Địch, trước đó so tài không có tận hứng, hiện tại chúng ta lại đến qua. Giống. Trong tiếng giống giận dữ liền thấy Đoàn Phi cả người thân hình đột nhiên tăng vọt đến cao hơn 4 mét, ở sau lưng của hắn càng là xoẹt một tiếng quần áo trực tiếp xé rách mọc ra 6 cánh tay cánh tay. A đủ. Cái này đây là quái vật gì? Có người thấy cảnh này cả kinh giống to. Nhưng là cũng có người con ngươi co rụt lại trong mắt tràn ngập hãi nhiên. Cái này hẳn là chính là bọn hắn nói tới Tam Vương tại Thương Hải Vân Cung bên trong đạt được truyền thừa. Cái gì? Mọi người tất cả đều nhìn lại ánh mắt chấn động. Mà giờ khắp này trước đó võ đạo đại hội người phụ trách thì là chắp hai tay sau lưng cười nhạt một tiếng đầy đắc ý thần sắc. Không sai, đây chính là Đoàn Phi đại nhân tại Thương Hải Vân Cung bên trong đạt được cái thế thần công. Tám tay kim cương pháp tướng. Dùng ra về sau kinh lực tăng vọt, thân thể sức chịu đựng tốc độ tất cả đều có thể tăng vọt mấy lần. T. Trên đời này lại có kinh khủng như vậy công pháp. Nghe tới người phụ trách giải thích, một bên rất nhiều đại lao cao thủ tất cả đều là hít một hơi lanh khí. Ha ha, trước đó võ đạo đại hội các ngươi còn chưa tin ba vị đại nhân không muốn đến đây, hiện tại các ngươi cho rằng như thế nào? Người phụ trách chắp hai tay sau lưng có chút giơ cằm nhàn nhạt liếc nhìn một vòng đám người chung quanh, khỏe miệng lộ ra vẻ đắc ý tiêu dung. Rất nhiều đại lão giờ phút này tất cả đều trầm mặc xuống, sau đó một cái tiếp một cái đi đến người phụ trách bên cạnh chậm rãi cong xuống thân thể, hai tay ôm quyền một bộ lấy lòng dáng vẻ. "Còn xin ngài tại ba vị đại nhân trước mặt cho chúng ta nhiều hơn nói tốt vài câu." Nhìn thấy mọi người như thế bộ dáng, người phụ trách khỏe miệng ý cười càng lúc càng lớn. "Ha ha, chư vị yên tâm, các ngươi liền hảo hảo nhìn xem Đoàn Phi đại nhân là thế nào giết chết Trần Vô Địch." Ngửa đầu nhìn lại mọi người lại là sức sở. Liền thấy Chu Tức vậy mà từ Trần Vũ sau lưng đi ra cười lạnh nhìn xem Đoàn Phi. "Hoắc con muốn cùng Trần đại sư giao thủ, hỏi qua ta không có." Chương 780, giết các ngươi một chỉ là đủ. Chương 780, giết các ngươi một chỉ là đủ a. Đây không phải trước đó từng đến cái này bên trong cùng Đoàn Phi giao thủ cuối cùng bị đánh bại nữ tử kia a? Có người nhận ra Chu Tức kinh ngạc hô nói. Người phụ trách nhìn xem Chu Tức cười lạnh. Cô gái này thật sự là ta không biết trời cao đất rộng, lần trước bị Đoàn Phi đại nhân đánh bại, lần này lại còn dám nhảy ra. Đoàn Phi nhìn xem Chu Tức lông mày nhíu lại cười lạnh lạnh. Ha ha, một cái thủ hạ bại tướng còn dám lần nữa đến khiêu khích ta. Lần này ta cũng sẽ không hướng lên lần như vậy nương tay. Chết đi cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng, Đoàn Phi tại không trung đạp mạnh như là trống rỗng đánh một cái, tiếng sấm chấn động đến tất cả mọi người đều là tâm thần nhảy một cái. Bạch. Đoàn Phi thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến Chu Tức trước mặt. Tám tay kim cương thông cánh tay ma quyền. Chỉ thấy tám đầu cánh tay tựa như là tinh cương cổ sắt mang theo tiếng gió gào thét trực tiếp đánh tới hướng Chu Tức. Lục Dĩnh cùng Cao Chính Bạch hai người trên mặt đều là một bộ nụ cười tự tin. Ha ha, ba người chúng ta thu hoạch được Thương Hải Vân Cung ba đại trấn thế tuyệt học, mà ở trong đó nhất là lấy Đoàn Phi tám tay kim cương pháp tướng, nhất là cuồng mãnh bạo liệt, cái này Chu Tức khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Lục Dĩnh cười ha hả đạo, một bên Cao Chính Bạch cũng là nhẹ gật đầu. Bất quá sau một khắc hai người tiếu dung liền cứng đờ. Chu Tức thét dài một tiếng, sau đó song quyền bỗng nhiên oanh ra, chỉ nghe được phịch một tiếng tiếng vang, Đoàn Phi liền lùi lại 7-8 bước, mà Chu Tức lại chỉ là lui 3-4 bước thôi. Cái gì? Làm sao Đoàn Phi lại bị nàng bức cho lui rồi? Lục Dĩnh kinh ngạc hô nói. Chu Tước thực lực bọn hắn trước đó cũng đều biết, so với Đoàn Phi đến cũng còn không bằng, bằng không mà nói cũng sẽ không bị Đoàn Phi mấy chục chiêu liền trực tiếp đánh bại. Nhưng là bây giờ vừa rồi hai người liều mạng một kích, Chu Tước lại còn hơi chiếm thượng phong. Cái này sao có thể? Ba người chúng ta thế nhưng là sống Thương Hải Vân Cung truyền thừa, mà bọn hắn bị chúng ta thiết kế nhốt tại hình phạt chi hải kia bên trong, có thể trốn tới đã không dễ dàng, làm sao có thể thực lực tăng bọn. Nói Cao Chính Bạch biến sắc khó nói, kia phiến hình phạt chi hải bên trong cũng có cái gì không được kỳ ngộ. Đoàn Phi tâm tư giống như Cao Chính Bạch giờ phút này nhìn xem Chu Tước sắc mặt dị thường âm trầm. Dù là ngươi cũng nhận được kỳ ngộ kia lại có thể thế nào? Ngươi tuyệt không phải ta đối thủ. Giết! Đoàn Phi gầm thét liền phóng tới Chu Tước. Thư chỉ là tiểu hoa nhi lão nương thành danh thời điểm, ra ra ngươi ra ra cũng còn không thành hình đâu, cũng dám ở cái này bên trong cùng ta hành. Nhìn ta xé ngươi miệng. Chu Tước nổi giận gầm lên một tiếng cũng xuống tới. Nháy mắt hai phe liền đại chiến cùng một chỗ. Chỉ thấy từng đợt hai người biến hóa thành hai đạo lưu quang không ngừng lẫn nhau va chạm, mỗi lần va chạm đều tất nhiên mang theo một tiếng vang thật lớn. Đoàn Phi tám tay bay tứ tung múa ở giữa thật như là tại thế kim cương bá khí vô cùng cuồng bạo như sấm. Chu Tước trên thân thì là huyễn hóa ra đến một đạo hỏa diễm áo choàng, trong lúc huy động đầy trời hồng viêm sóng nhiệt cuộn cuộn. Ông trời của ta, đây chính là thần tiên đánh nhau a. Trên đất cao thủ nhìn thấy hai người giao thủ ánh mắt chấn động. Cái này Chu Tước đừng nhìn chỉ có chừng 30 tuổi, nhưng là nghe nói thế nhưng là một lão quái vật đâu. Hiện tại xem xét quả nhiên là dị thường cường hãn. Không nghĩ tới loại người này vậy mà cũng chỉ là Trần Vô Địch tùy tùng. Kia Trần Vô Địch hiện tại lại nên mạnh bao nhiêu? Quay đầu nhìn trên bầu trời Trần Vũ liền thấy Trần Vũ đứng tại kia bên trong một mặt lạnh nhạt không nhúc nhích chút nào. Mà giờ khắc này trên bầu trời chiến đấu đã đến gay cấn tình trạng. Đoàn Phi càng đánh càng kinh hãi. Cái này sao có thể? Vì cái gì ta cảm giác công pháp của nàng cùng trước đó giao thủ thời điểm hoàn toàn khác biệt mà lại càng tại trên ta? Tại hình phạt chi hải nàng đến cùng chiếm được kỳ ngộ gì? Trong lòng rung động đã đến mức độ không còn gì hơn. Đoàn Phi có loại cực độ phiền muộn cảm giác. Thật giống như bọn hắn tiến vào một cái bảo tàng bên trong vốn cho là mình lấy được là bên trong vật chân quý nhất nhưng là bây giờ mới phát hiện vật chân quý nhất lại bị mình chắp tay đưa cho người khác. Ha ha, ta cần phải cảm ơn ngươi a, hình phạt chi hải bên trong cũng có truyền thừa a, so ngươi tốt hơn nhiều. Chu Tước cố ý cười nói, các ngươi thật đúng là mắt mù a. A, đáng chết, ta giết ngươi. Đoàn Phi đã muốn bạo tẩu thế công càng thêm mãnh liệt, sau đó hai người đồng thời đối bính một kích, lúc này mới lần nữa tách ra. Giờ phút này Lục Dĩnh ba người trên mặt đã tràn ngập ngưng trọng thần sắc. Không nghĩ tới vẹn vẹn là Trần Vô Địch bên cạnh một người vậy mà liền cùng Đoàn Phi đánh cho tương xứng. Đôi kia bên trên Trần Vô Địch bọn hắn thật sự có thể thắng a. Tương Hỗ nhìn ba người đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia lo âu. Trần Vô Địch, nếu như ngươi thật sự có đảm lượng liền tự mình cùng chúng ta giao thủ. Lục Dĩnh lạnh giọng nói. Không sai. Trước đó ngươi không phải phép lối. Một chỉ đánh lui ba người chúng ta. Hiện tại ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hay không cuồng vọng như vậy. Đoàn Phi cắn răng nói. Trần Vũ quét mắt ba người khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên lần nữa dựng thẳng lên một ngón tay. Giết các ngươi một ngón tay liền đủ. Vâng. Nghe nói như thế tất cả mọi người đều sửng sốt, sau đó liền bộc phát ra kinh thiên ồn ào náo động. Có đại lão nhìn xem Trần Vũ trong mắt tinh quang bùng lên. Quả nhiên là Trần Vô Địch khí phách chi lớn quả thực không người có thể so. Ngay cả Tam Vương loại này cường giả tuyệt đỉnh đều không trong mắt hắn. Người người nói cái gì? Lục Dĩnh sửng sốt sau đó trên mặt liền đã triệt để âm trầm xuống, sắc mặt như là hà băng. Đột nhiên bước ra một bước, Lục Dĩnh từng sợi tóc dựng ngược gắt gao trừng trong mắt tơ máu dày đặc dị thường dữ tợn. Ta ba người đạt được Thương Hải Vân Cung vô thượng truyền thừa áp đảo thiên hạ. Ngươi nói một chỉ đánh chết chúng ta. Trần Vũ nhẹ gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt nói, không sai, các ngươi yên tâm, ta chỉ xuất một chỉ cần các ngươi bất tử ta để các ngươi rời đi. Cái gì? Trần Vô Địch, ngươi khinh người quá đáng. Hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong. Khi phản ứng về sau ba người phổi đều muốn tức điên, chỉ cảm thấy một cỗ thật sâu vũ đủ. Sau lưng Thanh Long cùng Chu Tước nhướng mày có chút không thích. Các ngươi thật sự là không biết tiến thối, Trần đại sư có thể cho các ngươi một cơ hội các ngươi lại còn không biết tiến thối. Lục Dĩnh ba người nghe tới Chu Tước lời nói sắc mặt đỏ đã có thể chảy ra nước, ngắm nhìn trên đất mọi người kia từng kia ánh mắt trong mắt bọn hắn tựa hồ cũng mang theo ý trào phúng. Đáng chết Trần Vô Địch, ngươi nạp mạng đi. Ba người cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân trong lúc đó bộc phát ra kinh thiên khí thế, ba đạo cổ sáng phóng lên tận trời xé rách vân tiêu. Mọi người thấy một màn này tất cả đều con người co rụt lại. Trần Vô Địch, ta nhìn ngươi như thế nào một chỉ giết chúng ta. Lục Dĩnh lên tiếng gào thét, trên trán gân xanh hằn lên. Trần Vũ lại là cười lạnh, trên mặt không vui không buồn, sau đó một chỉ điểm ra. Lập tức từ Trần Vũ đầu ngón tay đột nhiên bay ra vô số kim long điên cuồng gầm thét phóng tới Lục Dĩnh ba người. Chết đi. Nhàn nhạt một câu thiên địa biến sắc. Chương 781, cường địch hiện hiện, chương 781, cường địch hiện hiện, cái này đây chính là Trần Vô Địch thủ đoạn a. Thấy cảnh này có đại lão mở to hai mắt nhìn nghẹn ngào giống to. Kim Long khiếu thiên cảnh tượng như vậy so trước đó Lục Dĩnh chiêu số càng để cho người kinh hãi. Lục Dĩnh ba người dọa đến sắp nứt cả tim gan. Từ kia cùng vũ kim trên thân rồng bọn hắn có thể cảm giác được một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng khổng lồ chất chứa ở trong đó. Diệt cho ta. Ba người cuồng hống dùng hết lực khí toàn thân đánh ra ba đạo kinh thế oanh kích, liền thấy ba đạo cổ sáng phóng tới Trần Vũ. Vâng. Song phương oanh kích nháy mắt đan vào một chỗ, sau đó liền bộc phát ra nổ vang rung trời cùng chói mắt quang mang, làm cho tất cả mọi người đều đóng chặt lại mắt. Cùng lúc đó một cỗ to lớn ba động tự giao phối tay chỗ hướng tứ phương khuyết tán ra tới. Cùng phong gào thét phong áp tứ ngược ra, làm cho cả tứ á hải đều nhấc lên trận trận kinh đảo hải lãng. Phước qua. Trên bờ biển có chút tu vi võ đạo không đủ người lại bị trực tiếp chấn động đến ho ra đầy máu. Chọn vẹn qua mười mấy giây bên trong hết thảy tất cả mới quay về bình tĩnh. Kết quả thế nào? Có người lập tức ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy tại thiên không bên trong Lục Dĩnh ba người lặng lặng đứng tại Trần Vũ đối diện, ánh mắt phức tạp. Ha ha, ta liền nói ba vị đại nhân tu vi kinh thiên Trần Vô Địch làm sao có thể một chỉ liền giết bọn hắn. Cái này bị đánh mặt đi ha ha. Người phụ trách cất tiếng cười to tùy ý chứ dương. Bên cạnh hắn đông đảo đại lão cũng là phụ họa nở nụ cười. Xem ra cái này Tam Vương quả nhiên lợi hại, vừa rồi công kích quả thực khủng bố, nếu như đổi thành ta nhóm chỉ sợ tại Trần Vô Địch kia một chỉ phía dưới tại chỗ liền muốn hóa thành bột mịn, không nghĩ tới Tam Vương lại có thể tiếp tục chống đỡ. Có võ đạo cao thủ nhìn xem Lục Dĩnh ba người trong mắt có từng tia kính nể. Ha ha, ngươi cũng quá coi thường Tam Vương bọn hắn, thế nhưng là từ Thương Hải Vân Cung trở về đạt được thượng cổ tu hành đại đạo Trần Vô Địch lợi hại hơn nữa, muốn chiến thắng Tam Vương độ khó cũng rất lớn, lại càng không cần phải nói một chỉ đánh giết bọn hắn lần này Trần Vô Địch thế nhưng là mất mặt. Một bên một vị khác cao thủ đuốt đuốt mình tròm râu dê, ánh mắt nhắm lại một mảnh trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Ừm. Không đối, các ngươi mau nhìn Tam Vương trạng thái giống như không đúng. Cái gì? Mới vừa rồi còn tại cảm khái, mọi người nghe nói như thế lập tức sững sờ, sau đó tất cả đều nhìn về phía trên bầu trời. Liên thấy ở trên bầu trời Lục Dĩnh ba người vậy mà từ chân bắt đầu dần dần hóa thành cho tàn chậm rãi phiêu tán. Ta chúng ta bại rồi. Lục Dĩnh ba người sắc mặt dị thường phức tạp. Vì cái gì chúng ta rõ ràng đạt được kinh thế truyền thừa, chúng ta vốn hẳn nên đương thời vô địch, vì sao lại thua với ngươi? Lục Dĩnh cắn răng trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng mê mang. Nghe nói như thế một bên Chu Tức lại khinh thường cười nhạt cười. Kinh thế truyền thừa? các ngươi cái gọi là kinh thế truyền thừa tại Trần đại sư trong mắt cái rắm cũng không bằng. Nói cho các ngươi biết tòa kia truyền thừa bia đá chỉ bất quá Trần đại sư chướng mắt này mới khiến cho ngươi nhóm.
Cái gì?
Lục Dĩnh ba người chấn động sau đó liền nở nụ cười khổ.
Nguyên lai như thế a.
Ở trong mắt chúng ta tuyệt thế chân bảo ở trong mắt ngươi vậy mà chẳng phải là cái gì? Một cỗ nồng đậm biệt khuất cùng cảm giác bị thất bại xuất hiện tại ba người trong lòng. Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Trần Vũ Lục Dĩnh ba người lần thứ nhất cảm thấy lẫn nhau ở giữa chênh lệch đúng là lớn như vậy. Bọn hắn lần thứ nhất ý thức được bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nhìn thấu qua Trần Vũ. Giờ phút này Chu Tức lần nữa cười cười lạnh lùng nói, sẽ nói cho các ngươi biết một việc công pháp của ta cũng là Trần đại sư truyền lại. Trần đại sư vốn có viễn siêu tưởng tượng của các ngươi.
Anh.
Ba người càng thêm chấn kinh sau đó trong mắt của bọn hắn xuất hiện nồng đậm hối hận.
Vì cái gì tại sao chúng ta phải cùng ngươi đối nghịch?
Lục Dĩnh thì thào nói.
Đoàn Phi nhìn xem Trần Vũ đang chát cười một tiếng.
Nguyên lai ta thật không phải là ngươi một chỉ chi địch, nếu như lại có cơ hội Trần vô địch ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào?
Trần Vũ lạnh lùng quét mắt ba người nét miệng lên một vòng lãnh khốc tiêu dung.
Ta mạnh bao nhiêu bằng các ngươi còn chưa xứng biết.
Khi tinh không cường giả muốn giáng lâm thời điểm Trần Vũ nghĩ là như thế nào giết người mà ba người nghĩ nhưng là như thế nào đầu hàng song phương cách cục tâm trí bên trên chênh lệch quá lớn.
Trần vô địch.
Ba người cuối cùng cùng hống một tiếng mang theo vô tận hối hận không cam lòng cùng các cảm xúc triệt để hóa thành cho bụi.
Thủy triều quần quần tứ á hải trên gành bãi lại là hoàn toàn tĩnh mịch.
Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn lên bầu trời.
Ở trên bầu trời Trần Vũ tóc dài tới eo theo gió bay múa tuấn mỹ đến cực điểm trên gương mặt lại là người sống chớ gần lạnh lùng.
Lại vậy mà thật chỉ dùng một chỉ liền giết Tam Vương.
Mới vừa rồi còn đang cười nhạo Trần Vũ ném mặt mũi người giờ phút này nết to miệng trên mặt che kín chấn kinh.
Tam Vương thực lực vừa rồi tất cả mọi người nhìn thấy một kích ở giữa liền đem một cái hải đảo trực tiếp hủy.
Thế nhưng là không nghĩ tới Trần Vũ giết chết ba người vậy mà liền giống như là bóp chết ba con sâu kiến như thế nhẹ nhõm.
Phù phù.
Mới vừa rồi còn dị thường phách lối người phụ trách giờ phút này lập tức liền quỳ trên mặt đất ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong kia đạo như thần như ma thân ảnh rung động bản điểm.
Ba vị đại nhân cứ như vậy không có rồi.
Nói mới vừa rồi còn đối nó một mặt lấy lòng mấy người giờ phút này tất cả đều lạnh nhìn xuống người phụ trách.
Vừa rồi ngươi đối với chúng ta rất phách lối a.
Bạch.
Lập tức có người xuất thủ trực tiếp liền chém xuống người phụ trách này đầu người.
Mọi người thấy Trần Vũ ánh mắt phức tạp.
Trên thế giới này đến cùng còn có người nào có thể dung chuyển Trần vô địch địa vị?
Có người thật sâu thở dài nói, Trần vô địch vị trí vững như bản thạch không người có thể dung chuyển a.
Một đường này đến nay có bao nhiêu cường giả khiêu chiến Trần vô địch,
nhưng bây giờ thì sao đều đã hóa thành xương khô.
Mọi người chấn động sau đó tất cả đều là nhẹ gật đầu.
Từ Á Hải bãi một trận chiến để Trần vô địch uy thế lại lên một tầng nữa.
Trên cả viên tinh cầu không còn có bất luận kẻ nào can đảm dám đối với Trần Vũ có bất kỳ khiêu khích.
Việc nơi này Trần Vũ trực tiếp trở lại Đông Lập núi.
Dưới bầu trời đêm phồn tinh đầy trời tinh hà óng ánh.
Trần Vũ ngửa mặt lên trời nhìn trời sắc mặt không vui không buồn.
Chi Vũ ngươi đang nhìn cái gì đâu?
Lúc này Tiêu Huyên Nhi đi đến Trần Vũ bên cạnh cười nhẹ hỏi.
Trần Vũ một tay lấy Tiêu Huyên Nhi ôm vào trong ngực nhẹ nhàng cười cười.
Ta đang nhìn chúng ta tương lai hưởng tuần trăng mật địa phương.
Tiêu Huyên Nhi hơi đỏ mặt nhẹ nhàng xì miệng ngươi thật đáng ghét bất quá người ta thích hì hì.
Đối Chi Vũ ngươi nói tinh không bên trong rốt cuộc là tình hình gì?
Tiêu Huyên Nhi một mặt hiếu kỳ.
Trần Vũ méo méo Tiêu Huyên Nhi khuôn mặt cười nhạt một tiếng nói, tinh không bên trong cũng có rất nhiều thành thị đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi một vừa đi du ngoạn.
Ừm.
Tiêu Huyên Nhi khẽ gật đầu một cái lại đem đầu hướng Trần Vũ ngực rụt rụt một đôi mắt to nhìn tĩnh mịch bầu trời đêm tiệp mao chớp chớp tràn ngập từng tia hiếu kỳ.
Mà giờ khắc này tinh không bên trong nào đó một khỏa tinh cầu bên trên có một cái cổ phát trang nghiêm đại điện mà tại đại điện chúng quanh lại là một mảnh xương khô cả viên tinh cầu hết thảy tất cả đều diệt tuyệt tràn ngập tĩnh mịch.
Lúc này từ trong đại điện đi ra một nam một nữ hai người bọn hắn quét mắt trong tay nhiệm vụ sách cửa nhạn.
Kế tiếp là địa cầu a.
Nói đến cũng nên là thu hoạch thời gian a.
Chương 782, muôn người chú ý chương 782, muôn người chú ý hai người một mặt nhẹ nhõm tiêu dung.
Ta nhìn trong điện ghi chép cái kia địa cầu hẳn là thật lâu trước đó làm chúng ta La Sát điện trại chăn nuôi. Từ lần trước tử kêu bên trong cấp đoạt linh khí cùng cao thủ về sau trên địa cầu cũng đã xuất hiện mới linh khí cùng cao thủ có thể lần nữa thu hoạch.
Nữ tử nở nụ cười trong mắt có một tia nóng bỏng.
Chúng ta làm nơi này tuần tra sứ cấp đoạt về sau thế nhưng là có phong phú khen thưởng.
Chật chật lúc kia hai người chúng ta nhất định có thể lần nữa đột phá.
Nam tử cũng là gật đầu cười nói, ha ha không sai kêu bên trong hẳn là còn có ta La Sát điện bên trong cao thủ lưu lại huyền giới chúng ta bây giờ đổi tới truyền tống thông đạo kêu bên trong không sai biệt lắm còn cần thời gian một năm hiện tại đi đi.
Nói xong hai người liền trực tiếp rời đi.
Mà trên địa cầu vẫn là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình.
Cuộc sống của người bình thường không có quá nhiều biến hóa vẫn là làm từng bước.
Nhưng là trên địa cầu đỉnh cấp cường giả lại tất cả đều tại điên cuồng tu luyện trong lòng của mỗi người tất cả đều có nồng đậm áp lực.
Huyền giới phía sau tinh không cường giả sự tình đã bị mọi người biết cho nên mỗi người tất cả đều tại tận khả năng để cao thực lực.
Có chút cường giả càng là tụ tập cùng một chỗ triển khai địa ngục thức hấn.
Giờ phút này tại Côn Lôn Sơn bên trên cũng không tiếp tục giống thường ngày như thế người ở thưa thớt mà là có hơn 10 người tụ tập ở đây tất cả đều đang cố gắng tu luyện.
Những người này tất cả đều là từ các nơi chạy tới cường giả đang tiếp thụ Thanh Long bốn người đặc huấn.
Ai cùng Trần đại sư so sánh chúng ta thực tế là quá yếu a chỉ có không ngừng cố gắng mới có thể không ngừng đề cao a.
Một người cảm khái đạo người bên cạnh lập tức gật đầu phụ họa.
Đúng là như thế chắc hẳn hiện tại Trần đại sư cũng ngay tại cái nào đó không muốn người biết địa phương khắc khổ tu hành đi.
Mọi người tất cả đều nhẹ gật đầu.
Trần đại sư tư chất ngút trời lại còn như thế cố gắng dạng này một đôi so chúng ta thực tế là quá mức không chịu nổi a.
Đối Thanh Long đại sư ta không biết Trần đại sư bây giờ tại cái kia bên trong tu hành.
là tại vui ngựa kéo nhã đỉnh núi hay là nói biển sâu rãnh biển, hoặc là tại xa ha ra trong sa mạc rộng lớn. Mọi người liên tiếp liệt kê rất nhiều hiểm địa, bọn hắn đều có chút hiếu kỳ đến Trần Vũ cấp độ này trên địa cầu còn có cái gì địa phương có thể làm cho Trần Vũ lần nữa tiến hành tu hành. Nghe nói như thế, Thanh Long bốn người giờ phút này tương hỗ nhìn mỗi người khỏe miệng đều tại điên cuồng run rẩy một mặt xoắn xuýt. Hung hăng ho khan một cái, Thanh Long lúc này mới lên tiếng. Khu cụ cái kia Trần đại sư hiện tại Bắc Đô nổi danh nhất đường dành riêng cho người đi bộ mang theo bạn gái tại dạo phố. Cái gì? Nghe nói như thế tất cả mọi người sửng sốt, tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại là cái dạng này. Thế là tất cả mọi người khỏe miệng đều quất. A Trần đại sư nhưng thật đúng là tự tin. Mẹ nó, bọn hắn tại cái này bên trong mệnh gần chết, trong lòng của mỗi người đều tràn ngập áp lực, nhưng là Trần Vũ lại còn có nhàn tâm đi dạo phố. Cái này liền giống đi học thời điểm kỳ kết thúc kiểm tra tất cả mọi người đang liều mạng ôn tập, thế nhưng là ban bên trong học bá lại trực tiếp chạy tới chơi đùa đi. Không thể so, ai trong lòng của mỗi người tất cả đều giận mắng một tiếng, sau đó lại không cam lòng chỉ có thể lần nữa bắt đầu điên cuồng hơn huấn luyện. Cứ như vậy thời gian không khô mất thời gian một năm qua cực nhanh. Tựa hồ cái gì cũng không có cải biến, nhưng là sóng ngầm đã hung manh đánh tới. Ngay tại kinh lịch một năm bình tĩnh về sau, một cái tin tức nặng ký làm cho cả thế giới vì đó rung động. Trần Vô Địch muốn kết hôn. Thời gian là ngày 21 tháng 5, mà kết hôn địa điểm chính là Đông Lộc trên núi. Các quốc gia chính khách, thế giới ngầm, vương giả, võ đạo đỉnh phong cao thủ, tất cả mọi người đều bị cái này một tin tức rung động đến tột đỉnh. Không nghĩ tới Trần Vô Địch trẻ tuổi như vậy vậy mà liền muốn kết hôn rồi. Nhanh chuẩn bị lễ vật, tiến về Đông Lộc núi chúc mừng Trần Vô Địch đại hôn niềm vui. Tất cả mọi người đều là ý tưởng như vậy. Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun tám phương tề động, Đông Lộc núi biến thành bạo phong nhãn nhấc lên một trận bao trùm toàn bộ thế giới siêu cấp phong bạo. Mà tại Đông Xuyên sinh hoạt người bình thường, mặc dù ta không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là mỗi người đều cảm thấy một tia khác biệt. A đủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta ngày 12 tháng 5 muốn đặt trước một gian nhà khách, lại phát hiện tại Đông Xuyên tất cả khách sạn nhà khách vậy mà hoàn toàn bạ mãn. Một gian trong tiệm cơm mấy người đang dùng cơm nói chuyện phiếm, lúc tất cả đều thảo luận hiện tại phát sinh sự tình. Một bên lập tức có người phụ họa. Không sai, không chỉ có như thế, các ngươi khó nói không có phát hiện bây giờ tại Đông Xuyên càng là nhiều rất nhiều khó lường đại nhân vật. Hôm qua ta trên đường vậy mà nhìn thấy Á Khi Lan Bá đặc biệt. Hắn hiện tại thế nhưng là toàn cầu siêu sao, vậy mà lại xuất hiện tại chúng ta Đông Xuyên. Cắt một minh tinh thôi, ngươi ta không biết lần trước ta tại quán đồ nhậu nướng vậy mà gặp Tang Đức La. Đây chính là toàn cầu thứ nhất khoa học kỹ thuật công ty có quả công ty lão cuối cùng a. Ta chỉ ở trên TV gặp qua, bây giờ lại xuất hiện tại bên cạnh ta An Lột Xuyên. Mẹ nhà hắn ta lúc ấy đều cho là ta mình hoa mắt. Đúng vậy a, ta trước đó còn tại một cái trong khách sạn nhìn thấy đến từ Dubai Vương thất thành viên. Mẹ nó nắm nhức đầu sư tử hủ chết ta. Không chỉ có là danh nhân các ngươi khó nói không có phát hiện. Bây giờ tại Đông Xuyên thành phố bên trong còn nhiều ra rất nhiều xe sang. Trước đó những cái kia chỉ có thể tại trên tạp chí nhìn thấy siêu xe loại hình, bây giờ tại trên đường cái tùy tiện liền có thể nhìn thấy. Mấy người càng nói càng hăng hái, trên mặt của mỗi người đều là một mặt ửng hồng, càng về sau thì tất cả đều biến thành chấn kinh cùng nghi hoặc. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này? Giờ phút này một cái một mực trầm mặc không nói người lại là cười nhạt. Người này cũng là một cái võ đạo cao thủ, hiểu rõ sự tình so với bình thường nhiều người ra không ít. Ha ha, các ngươi khó nói quên khoảng thời gian này chúng ta Đông Xuyên lớn nhất sự tình. T. Mấy người tất cả đều là khiếp sợ không thôi, trong ánh mắt kinh nghi bất định. Ngươi nói là đây đều là bởi vì Tiên Thảo tập đoàn thái tử ra chuyện kết hôn. Thế nhưng là cái này cũng không đến nỗi làm cho cả thế giới đều nghe tin lập tức hành động đi. Có người nghi hoặc nói. Người kia lại là lắc đầu, trong mắt tràn ngập thần sắc phức tạp. Một cái Tiên Thảo tập đoàn thái tử ra tự nhiên không có năng lượng lớn như vậy. Thế nhưng là các ngươi lại không biết đạo cái này thái tử ra càng là Tiên Thảo tập đoàn người sáng lập Hoa Quốc Long Soái Bách tộc học viện hiệu trưởng. Vâng. Tất cả mọi người sửng sốt, miệng đại trương lấy đủ để tắc hạ một viên chứng vịt. Bất quá cái này vẫn chưa xong, người kia lại là thật sâu thở dài, ánh mắt liếc về phía ngoài cửa sổ đối Đông Lộc núi phương hướng. Trừ cái đó ra hắn còn có cái danh tự. Mọi người lỗ tai lập tức dựng lên. Những này thân phận đã đủ để kinh thế hai tục, còn có cái gì thân phận có thể so đầy càng cao. Người kia ánh mắt run rẩy, hít một hơi thật sâu. Hắn gọi Trần Vũ, được người xưng là đương thời đệ nhất nhân Trần Vô Địch. Chương 783, Phong Vân hội tụ. Chương 783, Phong Vân hội tụ xoạch. Vừa mới giơ lên đũa liền trực tiếp rơi vào trên mặt bàn. Nhưng là mấy người lại là không chút nào cảm thấy mà là mở to hai mắt miệng đại trương. Cái này sao có thể? Tiên Thảo tập đoàn thái tử ra lại vậy mà là đương thời đệ nhất nhân. Hoàn toàn không nghĩ tới tại bọn hắn cái này Đông Xuyên thành thị lại có nhân vật như vậy. Người kia cười khổ một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Không có khả năng ai có thể nghĩ tới tại bên cạnh của chúng ta Đông Lộc trên núi lại có nhân vật như vậy. Nếu như không phải tận mắt thấy, ta cũng không dám tin tưởng đây hết thảy. Giờ phút này mọi người tất cả đều xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem Đông Lộc núi phương hướng, ánh mắt rung động. Long lặng trong nguyên không muốn người biết. Long đẳng chín ngày muôn người kính ngưỡng. Bọn hắn thế mới biết đạo tại bên cạnh của bọn hắn lại có như thế chân long. Mà tại Đông Lộc trên núi Trang Hưng Hà nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Trần Vũ, trên mặt tràn ngập phức tạp tiêu dung. Trần đại sư, lần này ngươi thế nhưng là để chúng ta đều muốn hủ chết ta. Trang Hưng Hà lắc đầu liên tục. Trần Vũ cười nói, làm sao rồi? Ta chỉ là kết cái cưới thôi, còn không đến mức như thế đi. Trang Hưng Hà vừa mới uống xong một ngụm nước lập tức liền phun tới. Chỉ là kết cái cưới. Trần đại sư, ngươi có biết không, đạo lần này ngươi kết hôn thế nhưng là làm cho cả thế giới đều bạo động. Ngươi biết lần này có bao nhiêu người đi tới Đông Xuyên a? Nói Trang Hưng Hà mở ra năm ngón tay. 50,000. Trọn vẹn hơn 50.000 người. mà lại cái này 50,000 người tất cả đều là thế giới đỉnh cao nhất một đám người. Các quốc gia chính khách quan to hiển quý đại tập đoàn lao cuối cùng võ đạo cao thủ thú nhân đại biểu. Nói cái này bên trong Trang Hưng Hà sắc mặt đều đã biến. Toàn bộ thế giới hiện tại đã loạn thành hỗn loạn. Rất nhiều quốc gia ở giữa viếng thăm kế hoạch tất cả đều bởi vì ngươi bị bỏ dở. Nhiều cái siêu cấp tài phiệt nguyên bản đều giấu ở chỗ tối lần này tất cả đều nổi lên. Nhiều cái tập đoàn trực tiếp tuyên bố toàn diện tạm dừng kinh doanh thẳng đến ngươi hôn lễ hoàn thành. Không chỉ như vậy, toàn cầu thế giới ngầm tất cả đều trông chừng mà động trực tiếp đại quy mô xuất hiện tại người bình thường trước mặt. Còn có những cái kia võ đạo cao thủ càng lại như là triều thánh đến đây đông xuyên. Trang Hưng Hà cả người sắc mặt đều là đỏ bừng, một mảnh kích động phất phất tay. Mẹ nhà hắn lao tử kinh lịch nhiều như vậy mưa gió, tự nhận là kiến thức cũng đủ rộng, cái dạng gì cảnh tượng hoành tráng đều không dọa được ta. Nhưng là lần này ta là thật bị hù dọa. Trang Hưng Hà hung hăng thở hai cái, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Mà trong phòng trừ Trang Hưng Hà bên ngoài còn có Diệp Đông Lai, Tiền Mánh Thanh Long bốn người, Trần Thái Nhất, Ngô Niệm Chi bọn người, giờ phút này tâm tình của mỗi người cũng là dị thường phức tạp. Một người sự tình vậy mà làm cho cả thế giới cũng vì đó chú mục, Trần đại sư lực ảnh hưởng quả thực là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai a. Chỉ là đáng tiếc Vô Song nha đầu này đã triệt để luân hãm, ta không biết nghe tới tin tức này lại nhận như thế nào đã kích ai. Diệp Đông Lai trong lòng cảm khái liên tục. Không nghĩ tới chúng ta sống hơn ngàn năm một ngày kia lại có thể nhìn thấy như thế kỳ cảnh. Trần đại sư quả nhiên không hổ là đương thời đệ nhất nhân, kết cái cưới đều có thể kinh thiên động địa như vậy. Thanh Long ánh mắt phức tạp, một bên Chu Tức càng là gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi. Ta vừa rồi tại dạo phố thời điểm còn nghe được mọi người đàm luận gần nhất phát sinh đủ loại không thể tưởng tượng nổi sự tình, ai có thể nghĩ đến đây hết thảy đều là bởi vì Trần đại sư muốn kết hôn rồi. Chu Tước lớn tiếng hô đạo, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trần Thái Nhất cùng Nô Niệm Chi hai người nhìn nhau cười một tiếng, nhìn xem Trần Vũ trong mắt tràn ngập tự hào thần sắc. Đây chính là bọn họ nhi tử, một cái làm cho cả thế giới vì đó chú mục đỉnh thiên lập địa nam nhân. Trần Vũ lại chỉ là cười nhạt, cười không có chút nào bất kỳ tâm tình chập chờn. Trần đại sư, lần này ngươi yên tâm, chúng ta sẽ điều động hết thể lực lượng để duy trì hiện trường, tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào quấy rầy đến ngươi. Mọi người chấn động nhìn xem Trang Hưng Hà đã sáng tỏ đây là ý gì. Nhiều người như vậy đi tới cái này bên trong đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì đều khó mà nói. Trang Hưng Hà cũng là vì để phòng lỡ như cho nên lúc này mới nói ra muốn làm bảo an hộ vệ làm việc. Nhưng là Trần Vũ chỉ là khoát tay áo. Không sao, lần này hôn lễ không cần bất kỳ hộ vệ, ta sẽ để cho Diệp Đông Lai truyền ra lời nói, tất cả mọi người tất cả đều tại Đông Lộc dưới núi bên ngoài một dặm xem lễ. Đông Lộc trên núi hôn lễ chỉ có một tiểu một số người tham gia. Trang Hưng Hà sững sờ nói, không cần hộ vệ. Kia lỡ như có người náo sự làm sao bây giờ? Trong phòng những người khác cũng là đồng dạng ý nghĩ. Nhưng là bọn hắn liền thấy Trần Vũ cười khẽ, hơi nheo mắt lại tràn ngập vô song bá khí. Náo sự? Không ai dám náo sự, nếu có vậy hắn sẽ hối hận sinh ra ở trên thế giới này. Lộ bộ. Nghe nói như thế, Trang Hưng Hà sửng sốt kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ, thở thật dài một cái. Trần đại sư khí phách, ta mặc cảm a. Sau khi nói xong mọi người liền ai đi đường nấy, bắt đầu vì hôn lễ làm lấy công tác chuẩn bị. Thời gian nhanh chóng, khi ngày 21 tháng 5 cái này một ngày đến, toàn bộ thế giới tựa hồ lập tức đều đột nhiên tự yên tĩnh trở lại. Tại Đông Xuyên thành phố các nơi cái này đến cái khác đại nhân vật cơ hồ trong cùng một lúc tất cả đều mở mắt, trong ánh mắt có loại một tia thần sắc kích động. Đương thời đệ nhất nhân hôn lễ, chỉ là ngấp lại cũng đủ để cho người nhiệt huyết sôi trào. Toàn cầu các tạp chí lớn, phóng viên tất cả đều chen chúc hội tụ, từng chiếc bình thường khó gặp 10 triệu xe sang chở một vị lại một vị, nghe tiếng toàn cầu danh nhân chậm rãi lái về phía Đông Lộc núi. Cái này một ngày nên có ảnh hình người thường ngày lái xe ra đường về sau vậy mà dọa đến hai tay phát run, ngay cả tay lái đều có chút cầm không được. Lái xe hướng bên cạnh mình nhìn một chút liền phát hiện bên trái là Lao Tư Lai Tư, bên trong là toàn cầu top 500 xí nghiệp lao cuối cùng. Bên phải là Lan Bắc Cơ Nhi, bên trong là toàn cầu nghe tiếng thiên vương siêu sao. Phía trước là Bụ Gạ Tỷ Uy Long, đằng sau là Bảo Đảm Lúc Nhanh, bên trong tất cả đều là ô phục phẳng phiu đeo kính đen lạnh lùng trắng hán. Hán kia đang thương tiểu trở dị như là bị đông đảo tráng hán vây vào giữa, tiểu tiểu nương toàn thân run dậy. Ni mẹ nó. Lao tử cái này nếu là tùy tiện chạm thử còn không phải táng ra bại sản. Toàn bộ Đông Xuyên thành thị quả thực chính là xe sang như mưa, tất cả đều tại hướng về Đông Lộc núi phương hướng xuất phát. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn xem một màn này, trong mắt lấy làm kinh ngạc. Mà tại Đông Lộc dưới núi càng là một mảnh làm cho người kinh hãi cảnh tượng. Thường ngày khó gặp đại nhân vật, giờ phút này tất cả đều hội tụ ở đây, bọn hắn lẫn nhau ở giữa có ít người ở giữa thậm chí là thế hệ cựu địch, thế nhưng là vậy mà đứng sóng vai lẫn nhau ở giữa, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì muốn tìm phiền phức ý tứ. Mà bọn hắn giờ phút này tất cả đều ở tại khoảng cách chân núi Đông Lộc bên ngoài một dặm địa phương, không dám có chút vượt qua. Đông Lộc trên núi, Diệp Đông Lai hướng phía dưới nhìn xuống thấy cảnh này, liền thấy từ chân núi Đông Lộc bên ngoài một dặm đông đảo xe sang kéo dài mà ra, khúc chiếc bốn lượn lít nha lít nhít như là kiến hôi trọn vẹn dọc theo đi đến km. Mà tại dưới chân núi Đông Lộc một dặm bên trong lại là không có người nào. Cái này chính là Trần đại sư vô thượng uy nghiêm, á miệng vàng lời ngọc, không người dám can đảm vi phạm. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Diệp Đông Lai tự lẩm bẩm, trận này kinh thế hôn lễ cũng sắp bắt đầu a. Cũng liền tại lúc này, trong tinh không nào đó một chỗ có một cánh cửa ánh sáng đang phát ra bạch sắc quang mang. Tại quan môn trước đó, một nam một nữ hai người cười nhạt một tiếng. Ha ha, qua lâu như vậy rốt cuộc tìm được thông hướng địa cầu thông đạo a, đi thôi. Chương 784, Trần Vô Địch ở đâu? Chương 784, Trần Vô Địch ở đâu? Quang môn trước đó hai người chuyện trò vui vẻ tựa hồ là muốn đi du lịch. Cái này quang môn thông hướng huyền giới. Người ở đó chính là chúng ta La Sát Điện lúc ấy lưu lại một cái nuôi dưỡng người, chúng ta đi qua bọn hắn nhất định sẽ đem chúng ta phụng làm thần minh. Nữ tử nhẹ nhàng cười, một mặt đắc ý, nam tử cũng là nhẹ gật đầu nói, không sai, lần này chúng ta đi thu hoạch địa cầu linh khí còn có nơi đó cao thủ cùng hoàn thành nhiệm vụ về sau hai người chúng ta cũng có tư cách tiến về La Sát Điện chủ tinh. Nói trong mắt của nam tử tràn ngập kích động. Một bên nữ tử cũng là trùng điệp nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ai chủ tinh đại bị lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta đến lúc đó nếu như có thể đạt được những đại nhân kia ưu ái, nhưng chính là một bước lên trời. Nếu như lần này chúng ta có thể tìm tới thiếu điện chủ đại nhân cần phượng huyết huyền nữ thể chất vậy thì càng tốt. Nghe nói như thế nam tử cười nhạt cười. Loại thể chất kia cực kỳ hiếm thấy, chỉ là một cái địa cầu bên trên lại thế nào khả năng xuất hiện loại này nghịch thiên thần thể. Hay là không nên suy nghĩ nhiều. Hiện tại chúng ta đi trước huyền giới đi. Huyền giới những người kia nếu như nhìn thấy chúng ta xuất hiện ta không biết muốn dọa thành bộ dáng gì đâu. Nữ tử cười nhạt một tiếng nói, biết chúng ta đến đây bọn hắn còn không phải kích động tùy lệ trên mặt đất. Ha ha. Hai người nói vừa xài bước ra đã biến mất tại quang môn bên trong. Giờ phút này tại huyền giới bên trong đã là một mảnh tàn tạ cuồng phong tứ ngược, từ khi Trần Vũ hủy huyền giới chi trụ sau toàn bộ huyền giới đã triệt để xong. Ngay lúc này tại nguyên bản Lục Vương thành phế tích bên trong trung ương nhất một cái đại điện trên không đột nhiên hiện ra một cánh cửa ánh sáng. Từ quang môn bên trong một chân chậm rãi đặt ra. Ha ha, chúng ta tới này về sau nhất định phải thể hiện ra chúng ta khí phái tới. A đủ. Nam tử cương thò đầu ra thời điểm hay là cười cười nói nói thế, nhưng là chờ hắn ra lúc lập tức bị trên bầu trời lượn vòng phong nhận trực tiếp quét đến một cái lảo đảo, vậy mà từ trên bầu trời phù phù một tiếng trực tiếp đập xuống. A, ngươi vừa rồi nói cái gì? A đủ. Lại là một tiếng kinh hô, đằng sau ra nữ tử cũng là gặp cảnh như nhau trực tiếp từ trên bầu trời đập xuống. Sau đó một đạo đạo phong nhận trực tiếp hung mãnh đánh tới, bất quá trong chốc lát liền đem hai người quần áo làm cho rách rách dưới dưới. Từ dưới đất bò dậy hai người vội vàng thả ra hộ thể cương khí, lúc này mới ngăn trở hung mãnh phong nhận. Chờ bọn hắn dương mắt xem xét lập tức sửng sốt. Liền thấy toàn bộ huyền giới bầu trời đều là tối tăm mở mịt, một mảnh cuồng phong tứ ngược, vô số đạo phong nhận ở trên bầu trời điên cuồng bay múa, mỗi một đạo đều tràn ngập khí tức kinh khủng. Mà trên mặt đất một đạo đạo sâu không thấy đáy vết dạng khắp nơi, có thể thấy được nơi mắt nhìn thấy khắp nơi đều là sụp đổ công trình kiến trúc. Cái này đây là có chuyện gì? Không phải nói cái này bên trong là chúng ta La Sát Điện bố trí a? Có đại trận giữ gìn vận chuyển, càng có huyền giới chi trụ làm trận nhãn, làm sao có thể xuất hiện loại tình huống này? Nam tử thì thào nói, đi tìm một chút nhìn xem còn có người sống hay không, hỏi một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hai người sắc mặt lạnh lẽo, sau đó trực tiếp ngay tại số chắn huyền giới bên trong tìm. Qua hồi lâu sau hai người rốt cục tại một cái đổ sụp phế tích bên trong tìm được một cái còn có một tia yếu ớt khí tức người. Người này nguyên bản tại huyền giới bên trong cũng là siêu cấp cao thủ, chỉ lần này tại ngay lúc đó ngũ đại cao thủ huyền giới sụp đổ lúc hắn trốn đi một mực kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Bất quá giờ phút này người này hai con chân cùng một cái tay đã bị triệt để phế. Huyền giới đại nhân. Người kia nhìn thấy hai người lập tức ánh mắt vui mừng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nam tử sắc mặt lên câu hỏi. Người kia không dám chậm trễ chút nào, lập tức đem tất cả mọi chuyện tất cả đều nói cho đối phương biết. Sắc mặt hai người cũng là càng ngày càng âm trầm, về sau sát cơ trên mặt càng lạ như là lâm đông khiến người gan hàn. Trần vô địch, chỉ là trại chăn nuôi ti tiện đồ vật cũng dám làm ra loại chuyện này, thật sự là không nghe lời ra hỏa. Nữ tử sắc mặt tàn khốc. Lượng hai vị đại nhân van cầu các ngươi cứu mau cứu ta. Chán. Người kia cầu khẩn vẫn chưa nói xong, nữ tử liền trực tiếp bóp lấy cổ của người nọ, đống nhiên vặn một cái để hắn triệt để tắt thở. Phế vật vô dụng cũng xứng để ta cứu ngươi. Đứng người lên, ánh mắt hai người bên trong sát cơ lang liệt. Đi thôi, trực tiếp đi địa cầu, chúng ta đi xem một chút cái này Trần vô địch đến cùng là dạng gì đồ vật. Bạch. Vừa xài bước ra hai người trực tiếp tử biến mất tại chỗ. Đông Lộc trên núi giờ phút này đã sắp đến giữa trưa thời gian. Đến đây xem lễ mọi người tất cả đều là cảm xúc bành trướng. Trận này toàn cầu chú mục kinh thế hôn lễ rốt cục muốn tới, nhất khiến người kích động thời khắc. Giờ phút này mấy chiếc máy bay trực thăng tất cả đều lơ lửng tại Đông Lộc núi bên ngoài một dặm trên bầu trời siêu cao, lần camera đối diện chuẩn Đông Lộc đỉnh núi phương hướng. Mà tại mặt đất thì đã dựng lên một tòa đài cao bố trí màn hình lớn để đông đảo đến đây xem lễ người có thể trực quan nhìn thấy hiện trường hết thảy. Mà tại càng xa xôi đông đảo Đông Xuyên thành phố, người giờ phút này tất cả đều tại thành phố bên trong xa xa nhìn xem Đông Lộc núi phương hướng, trong mắt tràn ngập ao ước thân sắc. Không nghĩ tới A Đông Xuyên thành thị vậy mà lại là như thế này một vị không tầm thường đại nhân vật. Đối Đông Nhi giống như người này hay là người trưởng cấp 3 đồng học đâu đi. Đúng a, ta nghe nói Đông Nhi phụ mẫu giống như cùng vị đại nhân vật kia nhà quan hệ cũng không tệ lắm đâu, lần này tại sao không có đi tham gia hôn lễ a? Tại một chỗ thương nghiệp thể tầng cao nhất là một cái xoay tròn phòng ăn, giờ phút này mấy người đang ngồi ở cái này bên trong ăn cơm trưa. Trong đó hai người nhìn xem đối diện một cái nữ sinh có chút hiếu kỳ mà hỏi, chính là Lý Đông Nhi. Lý Đông Nhi tay cứng đờ cả người, sắc mặt đều là một trận khó coi. Nào chỉ là đồng học từng có lúc, hiện tại muôn người chú ý nhân vật chính chính là lúc ấy đau khổ truy cầu mình nam nhân a. Có đôi khi một lựa chọn liền có thể trái phải con người khi còn sống, thế nhưng là lúc ấy mình lại ngại bần yêu giàu cố ý thiết hạ mưu kế để hắn tại toàn trường thầy trò trước mặt mất mặt sống sờ sờ đem cái này cơ hội cho làm hết rồi. Nếu như lúc ấy ta nắm chắc hắn, nếu như ta ánh mắt lại phóng xa một điểm, hiện tại hưởng thụ cái này muôn vàn bình quang nữ nhân chính là ta a. Hung hăng nắm tay bên trong đũa, Lý Đông Nhi miễn cưỡng cười cười, trong lòng cũng sớm đã là lật lên nồng đậm cay đắng. 30 năm sông đông 30 năm hà tây, thế nhưng là lúc này mới mấy năm, bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng đã là một cái trên trời một cái dưới đất rồi. Hiện tại Trần Vũ đại hôn lúc nàng lại chỉ có thể xa xa ngồi tại cái này bên trong, ngay cả Đông Lộc trên núi đều lên không đi một cố dị thường phức tạp tâm tình để nàng cái mũi đều là chua chua. Mà cha mẹ của nàng giờ phút này càng là chỉ có thể bốn tại nhà bên trong khí mỗi ngày cãi lộn lẫn nhau oán trách đối phương, thả đi như thế một cái lên như diều gặp gió cơ hội. Mà vừa lúc này tại vui ngựa kéo nhã đỉnh núi một cánh cửa ánh sáng đột nhiên hiện hiện hai cái dị thường thân ảnh chật vật đi ra một mặt sắc khí. Đi đi tìm Trần Vô Địch. Chương 785, kinh biến. Chương 785, kinh biến. Đông Lộc trên núi một mảnh náo nhiệt phồn hoa cảnh tượng. Không ngừng có khách từ dưới núi leo núi mà lên. Những người này tất cả đều là Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi chí thân hảo hữu, nếu không cũng không có tư cách leo lên Đông Lộc núi. Lúc đầu Đông Lộc núi liền đã như là tiên cảnh, Trần Vũ vì cuộc hôn lễ này càng là tỉ mỉ an diện một chút, làm cho cả Đông Lộc trên núi càng thêm lộng lẫy. Một đường lên núi liền thấy trên bầu trời hào quang muôn vàn, trên mặt đất khắp nơi đều là cỏ xanh nhân nhân tản ra rạt rào sinh cơ. Số bệt cầu vồng vượt ngang thương khung, toàn bộ trong không khí đều tràn ngập một cỗ tươi mát thơm ngọt vị nói. Trời ạ, cái này đây quả thực là nhân gian tiên cảnh a. Mọi người thấy trước mắt những cảnh tượng này chấn kinh hô nói. Thẩm Phi toét miệng cười ha ha, mẹ nó hay là Tiểu Vũ đủ lãng mạn, không thể so không thể so. Diệp Vô Song cùng Triệu Vận hai người nhìn lẫn nhau một cái đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia hâm mộ và chua xót. Ai xem ra ta lượng so tài chúng ta thế nhưng là đều thua. Ra vẻ nhẹ nhõm cười một tiếng, Triệu Vận giang tay ra. Nàng hôm nay cố ý cách ăn mặc một phen, cho dù là mắt sáng nhất minh tinh cùng nàng so sánh đều muốn kém 3 điểm. Hôm nay Diệp Vô Song cũng là hảo hảo trang phục một phen, hai đầu bím tóc đuôi ngựa nhộn nhạo khí tức thanh xuân khiến người ghé mắt. Nàng chăm chú mím môi một cái kiên định nói, chỉ cần hắn vui vẻ ta liền vui vẻ. Một vị lại một vị tân khách tề tụ Đông Lộc trên núi. Trần Huyền Võ mang theo Trần Gia mấy người nhìn một màn trước mắt trong ánh mắt tràn ngập cảm khái. Không nghĩ tới a ta Trần Gia lại có thể xuất hiện như thế hào hùng. Trần Huyền Võ bùi ngùi mãi thôi mà ở phía sau hắn Trần Gia mấy người tất cả đều là nhìn nhau cười một tiếng lắc đầu. Dĩ vãng đối Trần Vũ bọn hắn còn có ước ao ghen tị tâm tư, nhưng là bây giờ bọn hắn chỉ có ngưỡng vọng. Lẫn nhau ở giữa chênh lệch quá lớn a. Mà tại trong biệt thự Trần Vũ nắm Tiêu Huyên Nhi tay một mặt nhu nhu tiểu dung. Huyên Nhi ngươi khẩn trương a. A ta ăn xong điểm tâm. Không đối ta không khẩn trương. Không có chút nào. Tiêu Huyên Nhi thần sắc bối rối nói năng lộn xộn nói. Trần Vũ cười méo méo Tiêu Huyên Nhi cái mũi nói, đồ ngốc có ta ở đây không cần khẩn trương. Ừm. Tiêu Huyên Nhi trùng điệp nhẹ gật đầu sau đó lại hỏi, Chi Vũ vì cái gì hiện tại muốn kết hôn đâu? Có phải là có chút quá gấp? Trần Vũ cười nhạt cười. Bởi vì ta muốn ăn người a. Đang lăng. Tiêu Huyên Nhi mặt lập tức như là chân trời hồng hà một mảnh đỏ bừng. Người lưu manh. Tiêu Huyên Nhi tiếng như mảnh mũi tràn ngập thẹn thùng trong mơ hồ lại cũng có vẻ mong đợi. Cái kia nay đêm nay ta cho ngươi. Tiêu Huyên Nhi thanh âm càng tiểu mà một cỗ màu hồng bầu không khí cũng tại giữa hai người chậm rãi thăng lên. Trần Vũ nhếch miệng cười một tiếng một mặt nồng đậm vui vẻ thân sắc. Huyên Nhi ngươi biết không? Ở kiếp trước ta từng hứa ngươi muốn cho ngươi một trận không ai bằng kinh thế hôn lễ. Nói Trần Vũ nhìn xem Tiêu Huyên Nhi ánh mắt sáng rực trong giọng nói tràn ngập bá khí. Mà bây giờ qua hơn 800 năm nam nhân của ngươi làm được. Nam nhân nói là làm lợi hứa ngàn vàng. Tiêu Huyên Nhi chấn động nâng lên bàn tay như ngọc trắng chậm rãi sờ sờ Trần Vũ gương mặt nhu nhu nở nụ cười. Ừm. Giờ lành đã đến mời người mới ra trận. Vào thời khắc này, Huyền Vũ kia hùng vĩ thanh âm truyền khắp toàn bộ Đông Lộc núi. Tất cả mọi người tất cả đều là thân thể chấn động nhìn về phía biệt thự đại môn. Ầm ầm. Đại môn từ từ mở ra, Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi hai người tay nắm tay chậm rãi cất bước mà ra. Khi mọi người nhìn thấy hai người sau tất cả đều là hai mắt tỏa sáng. Thời khắc này Tiêu Huyên Nhi người khoác ngũ thải hồng hà áo đầu đội châm vàng ngọc quan tràn ngập ung dung hoa quý quả thực tựa như là trong họa tiên tử, để thấy cảnh này đông đảo nữ tính trong lòng dâng lên hổ thẹn tâm tình. Mà Trần Vũ cũng là người khoác đại hồng bảo mái tóc dài màu đen thẳng tới phần eo tuấn lãng ngũ quan bên trên có nhàn nhạt lạnh lùng mày như lợi kiếm mắt như phồn tinh sóng núi cao dưới là độ dày thích hợp bờ môi như tiên đế tại thế khiến người cảm thấy một cỗ thần phục chi tâm. Tốt rất đẹp, tốt thật đẹp. Bất luận là nam nhân hay là nữ nhân nhìn thấy hai người về sau tất cả đều từ đáy lòng nói một câu xúc động. Hai người này quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi a. Trần Thái Nhất cùng Nô Niệm Chi nhìn xem hai người con mắt đều đã cười ra tốn càng xem càng mừng rỡ càng xem càng hài lòng. Mà Tiêu Huyên Nhi phụ mẫu cũng là vui vẻ ra mặt. Dạng này con rể thế nhưng là đốt đèn lồng cũng không tìm tới A Diệp Vô Song cùng Triệu Vận hai người nhìn xem thời khắc này Trần Vũ cùng Tiêu Huyên Nhi đều là hơi giật mình thất thần trong lòng có loại cảm giác phức tạp. Mà tại Đông Lộc dưới núi bên ngoài một dặm mọi người thông qua màn hình lớn nhìn thấy hai người về sau tất cả đều ca ngợi bắt đầu. Lần này hôn lễ là kiểu Trung Quốc hôn lễ tất cả đều dựa theo cổ pháp tiến hành, Huyền Vũ thì là làm chủ trì người có thể nói tràng diện dị thường xa hoa. Hiện tại đại điện bắt đầu. Trần Vô Địch. Ngay tại Huyền Vũ thanh âm rơi xuống nháy mắt đột nhiên một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ tràn ngập nồng đậm sát khí vang tận mây xanh làm cho tất cả mọi người trong lòng đều là nhảy một cái. Người nào cũng dám ở thời điểm này đến tìm Trần Vô Địch phiền phức. Có người chấn kinh hô nói, các ngươi mau nhìn bầu trời. Mọi người ngửa mặt lên trời nhìn lại lập tức con người co rụt lại. Liền thấy từ xa xôi chân trời hai đạo sương mù màu đen gào thét lên bay tới tốc độ cực nhanh. Trần Vũ nhìn xem hai đạo hắc khí ánh mắt lạnh lẽo sát cơ đã hiện lên. Làm cản. Đông Lộc trên núi Huyền Vũ bốn người tất cả đều nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó bốn người tất cả đều là cuồng hống một tiếng, sau đó đột nhiên bước ra một bước trực tiếp xông lên không trung. La Hoa Quốc bốn thánh, đương kim trên đời gần với Trần Vô Địch siêu cấp cao thủ. Có người chỉ vào bốn người nghẹn ngào hô nói, bốn người vốn là sống 1.00005 một thân lực lượng như vực sâu như biển mà lại lấy được Trần Vũ truyền thụ công pháp thực lực càng là phóng đại là làm chi không thẹn siêu cấp cường giả. Giờ phút này bốn người đồng loạt ra tay lập tức bốn đạo cổ sáng bỗng nhiên liền xông ra ngoài vượt ngang hư không mang theo nổ thật to âm thanh đem ven đường đụng phải hết thảy tất cả đều xé rách thẳng tắp đánh về phía kia hai đạo sương mù màu đen. Sâu kiến cút. liền thấy hai đạo trong hắc khí truyền ra tức giận thanh âm, sau đó từ sương mù màu đen bên trong đống nhiên kích xạ ra bốn đạo hắc khí nên tiếp bốn người công kích. Để người khiếp sợ là song phương công kích đụng vào nhau vậy mà không có bất kỳ cái gì tiếng vang, thanh long bốn người công kích chỉ ở nháy mắt liền hoàn toàn biến mất, mà kia bốn đạo hắc khí y nguyên thế đi không giảm tại bốn người ánh mắt khiếp sợ bên trong hung hăng đánh vào bốn người trên thân. Phốc qua, miệng lớn ho ra máu tươi, bốn người trực tiếp từ trên bầu trời rơi xuống nện xuống đất. Chỉ một kích bốn người trọng thương. Thấy cảnh này tất cả mọi người đều là con người bỗng nhiên co rụt lại ánh mắt kinh hãi. Một kích bại bốn thánh, cái này đây rốt cuộc là ai? Bạch. Giờ phút này sương mù màu đen tan hết, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ánh mắt của mọi người dần dần trừng lớn không thể tưởng tượng nổi hô lên âm thanh. A đủ hai cái này tên ăn mày đến cùng là ai? Chương 786, Phượng huyết huyền nữ chương 786, Phượng huyết huyền nữ, mọi người thấy trên bầu trời hai người có chút một bức. Thời khắc này hai người toàn thân quần áo rách rách dưới trên mặt còn có một số cho dấu vết, quả thực tựa như là ven đường ăn xin tên ăn mày. Ai cũng không nghĩ tới dạng này người lại có thể đánh bại Thanh Long bốn người. Thanh Long bốn người cũng sửng sốt, hai cái này tên điên đến cùng là lai lịch gì, bốn người bọn họ vậy mà lại thua ở thủ hạ bọn hắn. Các ngươi là ai? Trần Vũ lạnh lùng hỏi. Hai người nhìn xem Trần Vũ nết miệng lên một vòng cười lạnh. Ngươi chính là Trần Vô Địch. Chúng ta chính là hệ Ngân Hà La Sát Điện bên trong người. Ta gọi Tư Đồ Công, nàng gọi Dung Diệu Trần. Hôm nay đến cái này bên trong là thu hoạch địa cầu các ngươi linh khí, còn có giết ngươi. Vâng. Nghe nói như thế tất cả mọi người đều là sững sờ, sau đó tê cả da đầu. Tinh không dáng lâm người. Huyền giới nhân vật sau lưng. Lại vào lúc này xuất hiện tại Trần Vô Địch trong hôn lễ. Ông trời của ta, cái này đây chính là tinh không cường giả thực lực. Quá khủng bố, Thanh Long bốn người có thể xếp tại toàn cầu trước 10, nhưng là ở trước mặt đối phương thậm chí ngay cả một kích đều không tiếp nổi trên lệnh, vậy mà như thế chi lớn. Mà lại các ngươi nghe tới sao? Sau lưng của bọn hắn còn có một cái La Sát Điện. Chỉ là một cái huyền giới đã đủ để nghiền ép tất cả chúng ta, vậy cái này La Sát Điện lại nên mạnh bao nhiêu? Chỉ là trong nháy mắt trong lòng của tất cả mọi người tất cả đều tràn ngập tuyệt vọng chi tình. Đông Lộc trên núi lòng của mỗi người đều hung hăng co lại, sắc mặt ngưng trọng dị thường. Nhưng là giờ phút này Trần Vũ lại cười khẽ, khỏe miệng có thật sâu khinh thường. Các ngươi rốt cục đến, thế nhưng là các ngươi đến không phải lúc a. Tiếu Dung biến mất, Trần Vũ sắc mặt đã là lãnh khốc một mảnh. Dám ở ta đại hôn thời điểm tìm ta gây phiền phức, hôm nay hai người các ngươi cái cũng phải chết ở cái này bên trong. Nghe nói như thế hai người sững sờ, sau đó cười lên ha hả. Chỉ là một cái trại chăn nuôi bên trong ti tiện tồn tại cũng dám như thế nói với chúng ta. Ngươi sợ là còn chưa có tỉnh ngủ. Dung Diệu Chân che miệng nở nụ cười. Dĩ vãng cái khác trại chăn nuôi bên trong cũng có đuôi mù người giống như ngươi, bất quá về sau bọn hắn mộ phần cỏ đều đã có vài thước cao. A, không có ý tứ, ta quên những người kia ngay cả mộ phần cũng không có chứ. Tư Đồ Công cũng là một mặt Tiếu Dung đang muốn nói chuyện lại nhíu mày, từ trong ngực móc ra một cái mâm tròn, liền thấy mâm tròn chính ông tản ra từng vòng ánh sáng. Cái này đây là? Tư Đồ Công chừng trong mắt tay đều run rẩy lên kích động bản điểm. Một bên Dung Diệu Chân cũng là thân thể chấn động giống to. Phượng huyết huyền nữ, cái này bên trong có Phượng huyết huyền nữ. Dung Diệu Chân thanh âm đều biến cái mâm tròn này, thế nhưng là La Sát Điện phát cho mỗi người bọn họ để bọn hắn tại thu hoạch linh khí cùng cao thủ thời điểm tra tìm phải chăng có Phượng huyết huyền nữ. Chỉ cần gặp cái này mâm tròn liền sẽ phát ra ánh sáng. Ở đâu? Hai người vội vàng tứ phương tương vọng chờ bọn hắn nhìn thấy Tiêu Huyên Nhi thời điểm ánh mắt dừng lại. Liền thấy Tiêu Huyên Nhi trên trán có một cái hỏa diễm tiêu ký đang phát ra như có như không quan mang. Ha ha, quá tốt, vận khí của chúng ta thực tế là quá tốt, không nghĩ tới vậy mà tại cái này bên trong gặp Phượng huyết huyền nữ a. Đây chính là Phượng huyết huyền nữ a. Thiếu điện chủ tìm nhiều năm như vậy đều không thể được thấy, không nghĩ tới bây giờ vậy mà tại cái này bên trong gặp, một khi mang về trong điện bọn hắn có thể có được thưởng cho, quả thực không thể đo lường. Trần Vũ nhìn xem Tiêu Huyên Nhi cũng là ánh mắt chấn động tuyệt đối, không ngờ rằng nữ nhân của mình vậy mà là Phượng huyết huyền nữ. Loại thể chất này cho dù là trong tinh không cũng là cường tuyệt vô cùng siêu cấp thể chất. Nhưng là loại thể chất này đang thức tỉnh trước đó rất khó phát giác, nếu như không phải Tư Đồ Công hai người dùng mâm tròn dò xét ra đến cho dù là Trần Vũ cũng không biết. Ha ha, lúc đầu chúng ta còn muốn thu hoạch địa cầu linh mạch cùng cao thủ, nhưng là hiện tại có Phượng huyết huyền nữ, những này coi như được cái gì? Đông nhiên vung tay lên, Dung Diệu Chân nhìn xem trên núi dưới núi mọi người chậm rãi mở miệng. Lúc đầu chúng ta tới này là muốn lấy các ngươi linh mạch mang đi các ngươi xem như khẩu phần lương thực. Bất quá bây giờ tâm tình của chúng ta rất tốt, chỉ cần mang đi nữ tử này chúng ta liền sẽ không đối với địa cầu cùng các ngươi xuất thủ. Thu thập địa cầu linh khí cùng cao thủ thế nhưng là một hạng dài dằng dặc làm việc, không có mấy tháng thời gian căn bản là kết thúc không thành, mà Phượng huyết huyền nữ can hệ trọng đại, bọn hắn hiện tại chỉ muốn lập tức mang theo Tiêu Huyên Nhi trở lại La Sát Điện. Quay đầu nhìn Tiêu Huyên Nhi, Tư Đồ Công nở nụ cười. Cô nương vận khí của ngươi thật tốt, chúng ta thiếu điện chủ đang tìm Phượng huyết huyền nữ làm nữ nhân của hắn, ngươi đem một bước lên trời. Dung Diệu Chân cũng là nở nụ cười nhìn xem Trần Vũ khinh thường nói, một cái phàm phu tục tử cũng xứng cùng Phượng huyết huyền nữ kết hôn. Lúc đầu ngươi hủy huyền giới là tử tội, bất quá nhìn ngươi cùng huyền nữ có cũ, chúng ta có thể bỏ qua ngươi. Nghe tới lời của hai người, Trần Vũ sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Một bên Tiêu Huyên Nhi càng là một phát bắt được Trần Vũ cánh tay, sắc mặt hoảng sợ. Ta không đi, ta là nữ nhân của hắn, ta không muốn khi người khác nữ nhân. Trần Vũ cầm Tiêu Huyên Nhi tay lạnh lùng nhìn xem Tư Đồ Công hai người, sát khí ngút trời. Một cái thiếu điện chủ cũng dám đánh nữ nhân ta chủ ý. Các ngươi La Sát Điện là nghĩ bị gì ta? Vâng. Sát cơ đầy đồng, Tư Đồ Công hai người chỉ cảm thấy trong lòng một đầu thân thể một hàn một cỗ không lý do bối rối xuất hiện tại trong lòng hai người, bất quá loại cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh, sau một khắc hai người liền nở nụ cười, thanh âm bên trong tràn ngập khinh thường. Ha ha, ai u chết cười, ta không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế hài hước. Diệt ta La Sát Điện. Chỉ bằng ngươi. Ha ha. Lắc đầu, hai người một mặt khinh miệt, sau đó sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng thần phục các ngươi miễn đi vừa chết. Phản kháng toàn bộ địa cầu đều bị hủy diệt. T. Mọi người tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Chân núi mọi người nhìn xem trên màn hình lớn tất cả đều một mặt khẩn trương. Cái kia tựa hồ hai người này đề nghị không tệ a, dùng một nữ nhân đổi lấy địa cầu an ổn. Cái này mua bán không lô a, các ngươi nói đúng hay không? Một cái đại tập đoàn lao cuối cùng trần chờ nói. Bên cạnh lập tức có người phụ họa. Ta cho rằng cũng là dạng này, Trần Vô Địch nếu là đương thời đệ nhất nhân hẳn là lấy đại cục làm trọng, không thể bởi vì một nữ nhân liền để địa cầu chôn cùng đi. Đúng thế, một nữ nhân thôi lấy Trần Vô Địch địa vị, cái dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Làm gì phải cứ cùng hai người kia từ chết đến liệt. Địa cầu lại không phải hắn một nhà, vì một nữ nhân để chúng ta cùng hắn đi chết, hắn không thể như thế tự tư a. Đối chúng ta hẳn là hướng Trần Vô Địch đề nghị để hắn giao ra Tiêu Huyên Nhi, hắn phải có đương thời đệ nhất nhân đảm đương, không thể vì một nữ nhân liền hại tất cả mọi người đi chết. Cổ táo thanh càng lúc càng lớn, mỗi người đều là một mặt lòng đầy căm phẫn. Chíp 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 chíp. Đột nhiên từ Đông Lộc trên núi đột nhiên bắn ra mười mấy đạo kim sắc kiếm khí, vừa rồi để Trần Vũ giao ra Tiêu Huyên Nhi những người kia trực tiếp bị kim sắc kiếm khí xuyên thủng đầu, trực tiếp liền ngã trên mặt đất cho đến chết, thời điểm ý nguyên chừng trong mắt. Tất cả mọi người đều là thân thể chấn động hoảng sợ nhìn xem Đông Lộc núi, lại không có một người dám can đảm có bất kỳ dông dài. Đông Lộc trên núi Trần Vũ chậm rãi thả tay xuống, chỉ sắc mặt lạnh lùng nhìn xem Tư Đồ Công hai người, lạnh lẽo cười một tiếng. Tạp bãi đều thanh lý, hiện tại nên là gây phiền phức cho các ngươi thời điểm. Chương 787, thoát thai đối siêu phàm. Chương 787, thoát thai đối siêu phàm. Tư Đồ Công Dung Diệu Chân hai người giờ phút này tất cả đều là đầu lâu có chút dơ lên, khỏe miệng có một tia khinh miệt đến cực điểm tiêu dung. Ha ha, bà ngươi tìm chúng ta phiền phức. Nói Tư Đồ Công cười lạnh. Ta hai người đều là siêu phàm cảnh cường giả, ngươi như thế nào tìm phiền phức của chúng ta? T. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều là mở to hai mắt nhìn. Lại vậy mà là siêu phàm cảnh cường giả. Hiện tại thiên địa biến đổi lớn, mọi người cũng đã biết tu hành cảnh giới phân chia. Thoát thai cảnh cùng siêu phàm cảnh đây chính là kém một cái đại cảnh giới a. Mà lại lần này vậy mà đến hai người. Thế này còn đánh thế nào? Một loại tuyệt vọng hiện lên ở chúng nhân trong lòng. Trần Vũ trong mắt hơi híp, siêu phàm cảnh rất đáng ngờ. Ta giết các ngươi như là giết gà. Ông bước ra một bước, Trần Vũ đi thẳng tới trong cao không, một thân áo bào đỏ không gió mà bay, tóc dài đầy đầu càng là theo gió của vũ. Giơ cánh tay lên, Trần Vũ chỉ vào hai người thần sắc đạm mạc. Hai người các ngươi không sống quá ngày hôm nay, lời này đặt ở cái này ta nói. Làm cản, chỉ là sâu kiến cũng dám cùng chúng ta nói như vậy chết. Tư Đồ Công nổi giận gầm lên một tiếng, một trường bung ra, lập tức từ nó lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ hắc khí nhào về phía Trần Vũ, tại cỗ khói đen này bên trong vô tận đầu lâu gào thét không ngớt phát ra mài răng thanh âm. Phanh phanh phanh. Trên mặt đất xem lễ mọi người lại bị thanh âm này trực tiếp chấn động đến tại chỗ sụp đổ thành huyết vụ. Không tốt, nhanh che lỗ tai của mình. Phốc qua, có người ho ra đầy máu hoảng sợ quát to lên. Không nghĩ tới vẹn vẹn một trường oanh ra, hơn nữa còn không phải đối bọn hắn mà đến, vậy mà liền đem người cho triệt để đánh chết. Siêu phàm cảnh thực lực khủng bố như vậy. Mà tại Đông Lộc trên núi Ngũ Chuyển Tiên Dương trận bỗng nhiên nổi lên năm vòng mặt trời giữa trời hiện hiện bảo vệ trong đó tất cả mọi người. Ồ, lại còn có loại trận pháp này. Một bên Dung Diệu Chân khoanh tay cánh tay nhìn xem đại trận, hai đầu lông mày có một tia ngoài ý muốn. Mà liền tại giờ phút này, Trần Vũ đối mặt Tư Đồ Công công kích thần sắc lạnh nhạt, một quyền đồng dạng oanh ra. Một quyền này như gió như điện lôi cuốn lấy vô thượng khí thế, một quyền lên gió nổi mây phun, một đạo kim sắc cổ sáng phảng phất muốn xông phá hết thể bỗng nhiên oanh kích mà ra. Oanh! Song phương công kích bỗng nhiên gặp nhau, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, song phương đồng thời rút lui ba bước. Trần Vũ ánh mắt ngưng lại. Thực lực của hắn bây giờ đã là thoát thai cảnh đại viên mãn, cho dù là siêu phàm cảnh chút thành tựu cường giả cũng không phải đối thủ của hắn, lại không nghĩ rằng cái này Tư Đồ Công lại có thể cùng hắn cân sức ngang tài. Có ý tứ, cái này Tư Đồ Công thực lực vậy mà đã đến trình độ như vậy. Trần Vũ kinh ngạc, nhưng là Tư Đồ Công cùng Dung Diệu Chân càng là gắt gao trừng trong mắt, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Chỉ là thoát thai cảnh đại viên mãn ra hỏa lại có thể bước lui ta. Tự lẩm bẩm, Tư Đồ Công trong lòng tràn ngập kinh hãi, hắn nhưng là còn kém một bước liền muốn đột phá đến siêu phàm cảnh đại thành. Hiện tại lại bị một cái thoát thai cảnh giá hỏa bước lui rồi. Không nghĩ tới gia hỏa này rất lợi hại nha, lại có thể cùng Chi Vũ bất phân thắng bại. Trên núi Tiêu Huyên Nhi nhìn xem Tư Đồ Công kinh ngạc nói. Một bên Diệp Vô Song cũng là nhẹ gật đầu nhìn xem Tư Đồ Công, trong ánh mắt có một ít khẳng định. Đúng vậy, a có thể cùng chủ nhân đối bính một kích nhưng không có rơi vào hạ phong, hắn thế nhưng là xem như cái thứ nhất thật sự là khó được. Người này thật là lợi hại. Triệu Vận ngẹo đầu nhìn xem Tư Đồ Công, lông mày hơi nhíu cùng một chỗ. Không nghĩ tới vậy mà lại có dạng này người xuất hiện, xem ra Tiểu Vũ muốn giải quyết chiến đấu không phải nhất thời bán hội có thể làm được, chúng ta có thể muốn chờ một lát. Ai hy vọng không muốn chậm trễ tốt thời gian a. Tư Đồ Công cùng Dung Diệu Chân nghe tới ba nữ lời nói kém chút muốn thổ huyết. Mẹ nó, lời này nghe làm sao cảm giác như thế để người nổi giận đâu. Mình thế nhưng là cao hơn một cái đại cảnh giới a, hiện tại làm sao cảm giác giống như mình mới là yếu nhược người kia. Khi người quá đáng chết đi cho ta. Thân thể đống nhiên lắc một cái, từ Tư Đồ Công trên thân một đạo đạo hắc khí phóng lên tận trời, chỉ ở trong chốc lát liền biến thành đầy trời hắc vụ bao phủ cái này một khoảng trời. Tại trong hắc vụ từng cái đầu lâu chậm rãi xông ra lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp thô sơ giản lược xem xét quả thực liền như là một mảnh biển khô lâu dương. Sương mù màu đen trắng bệnh đầu lâu như thế cực kỳ tươi sáng, đối so rất có lực trùng kích. Mọi người không khỏi hãi nhiên, ra đầu một mảnh run lên. Phát giác được mọi người hoảng sợ, Tư Đồ Công ngửa mặt lên trời cười to đầy đắc ý nhìn xem Trần Vũ. Tư Đồ Công bước ra một bước, nắm đấm đột nhiên nắm chặt. Trần Vũ, địch ta chính là siêu phàm cảnh, ngươi thì tính là cái gì? Ta tu luyện công pháp xuất từ La Sát Điện, há lại chỉ là nuôi dưỡng tinh cầu có thể so sánh. Ta làm La Sát Điện tuần tra sứ trải qua chiến đấu há lại ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu? Nghe nói những lời này, mọi người tất cả đều là sắc mặt biến đổi lớn. Hán Tư Đồ Công nói không sai, hai người lẫn nhau ở giữa chênh lệch quá lớn. Nhưng là Trần Vũ trên mặt lại là thần sắc cổ quái. Ngươi cầm những này đến cùng ta so? Ngươi là ngớ ngẩn a? Mình tìm hai bạn. Ngươi nói cái gì? Tư Đồ Công sửng sốt, sau đó sắc mặt đỏ bừng lên một mảnh. Đáng chết, ngươi dám nhục ta. Giết cho ta. Đột nhiên vung tay lên, lập tức toàn bộ trên bầu trời vô số đầu lâu đồng thời phát ra khụ khụ ken két tiếng vang, tất cả đều điên cuồng chạy về phía Trần Vũ. Tất cả mọi người tâm tất cả đều nhấc lên, nhưng là Trần Vũ lại là mí mắt buông xuống, chậm rãi xoay xoay ngón tay, khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng tiêu dung. Dựa vào cái gì cùng ngươi đấu? Vậy ta liền nói cho ngươi biết ta Trần Vũ bằng chính là cái gì. Chậm rãi giơ tay lên, lập tức một đám kim sắc ngọn lửa trực tiếp xuất hiện tại Trần Vũ trong lòng bàn tay. Ngọn lửa rất tiểu nhưng lại là thông thấu lưu ly, tản ra một cỗ dị thường mỹ cảm. Tư Đồ Công thấy cảnh này lại là sắc mặt đại biến. Đáng chết, vì cái gì từ cái này ngọn lửa bên trên ta vậy mà cảm thấy một cỗ khiến người hít thở không thông sợ hãi. Phản phất cái này ngọn lửa đẳng cấp vậy mà so với ta công pháp còn muốn cao. Cái này sao có thể? Giờ phút này hắn liền thấy Trần Vũ chính nhìn xem mình, khỏe miệng nhẹ nhàng ngắc ngắc. Diệt. Một tay ném đi, lập tức ngọn lửa lên không đón gió căng phồng lên, hóa thành đầy trời kim sắc biển lửa. Long Viêm luyện trời cao quỳnh vũ dáng mây đỏ. Kia khiến người sợ hãi đầu lâu tựa như là dập lửa bươm bướm, đột nhiên đâm tiến vào trong biển lửa, bất quá nháy mắt liền bị thiêu đến không có chút nào thừa. Cái gì? Tư Đồ Công quá sợ hãi những này đầu lâu uy lực hắn nhưng là rất rõ ràng, cho dù là siêu phàm cảnh chút thành tựu cường giả cũng muốn trong nháy mắt bị ăn huyết đục không dư thừa, lại không nghĩ rằng vậy mà như thế tùy tiện liền bị phá. Nhưng là vẫn chưa xong. Trần Vũ một tay phất lên, lập tức đẩy trời liệt diễm lại hóa thành một đầu hỏa diễm trường long, gào thét vọt thẳng nhập kia đầy trời hắc vụ bên trong, bất quá một lát tất cả hắc vụ liền triệt để bị xé mở. Giết. Trần Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, vừa xài bước ra đi thẳng tới Tư Đồ Công trước mặt, giơ lên nắm đấm bỗng nhiên đập tới. Chương 788, Chỉ Xích Tiên Ngai, chương 788, Chỉ Xích Tiên Ngai làm cản. Tư Đồ Công nổi giận gầm lên một tiếng, khí sắc mặt đều biến. Trần Vũ trong mắt hắn bất quá là sinh vật cấp thấp như là nhân loại nhìn con dẹp, nhưng là bây giờ ra hỏa này cũng dám chủ động đối với mình động thủ. Liên để ta cho ngươi biết cái gì là kính sợ. Bước ra một bước, Tư Đồ Công vọt thẳng ra ngoài, không có chút nào né tránh, trực tiếp cùng Trần Vũ đánh nhau. Mà ở một bên Dung Diệu Chân cười lạnh, tiểu hướng lui về phía sau đi, khoanh tay nhàn nhạt thua thiệt nhìn xem. Chỉ là một người địa cầu còn không cần hai người bọn họ động thủ. Hai người ở trên bầu trời điên cuồng va chạm, tiếng vang kịch liệt truyền khắp toàn bộ Đông Xuyên thành phố, làm cho tất cả mọi người tất cả đều quay đầu nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Kia bên trong hôm nay không phải Tiên Thảo tập đoàn Thái tử ra cử hành hôn lễ địa phương a? Đánh như thế nào lôi rồi? Thế nhưng là cũng không có trời mưa a. Có quần chúng cũng không cảm kích nghi hoặc nói. Mà tại chân núi Đông Lộc, mọi người thấy một màn này, trái tim tất cả đều hung hăng rúc vào một chỗ. Trần đại sư quả nhiên là đương thời đệ nhất nhân, vậy mà như thế lợi hại, lấy thoát thai đối siêu phàm vượt ngang một cái đại cảnh giới, lại còn có thể không rơi vào thế hạ phong. Có người tán thưởng, một bên lại có người chậm rãi lắc đầu. Ai, Trần đại sư mặc dù hung mãnh nhưng là giữa song phương dù sao kém một cái đại cảnh giới a, đối phương bất luận là thể nội lực lượng hùng hậu, trình độ hay là công pháp tinh diệu, Trần đại sư đều không chiếm ưu thế a, bộ dạng này xuống dưới Trần đại sư nguy hiểm. Mọi người sững sờ, trong lòng có chút cảm giác không ổn. Oeng. Trên bầu trời một tiếng bạo hưởng, mọi người lập tức nhìn lại, lập tức chấn động, lần này bay ra ngoài vậy mà là Tư Đồ Công. Vừa rồi mở miệng người lập tức hơi đỏ mặt. Mà ở trên bầu trời, Tư Đồ Công nhìn xem Trần Vũ hung hăng cắn răng, trong mắt trừ sát ý bên ngoài còn có nồng đậm chấn kinh cùng ngoài ý muốn. Mình vậy mà lại một lần nữa bị bức lui ra ngoài. Mà lại lần này Trần Vũ không chút nào lui. Đáng chết. Chết đi cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng, Tư Đồ Công lần nữa xông tới, trên người hắn hắc khí như biển đem hắn triệt để bao khỏa ở trong đó, công kích ở giữa tựa như địa ngục các quỷ gào thét. Trần Vũ lại là mặt không đổi sắc, trên thân bộc phát ra kim quang óng ánh, song quyền phía trên huyền hóa ra hai con đầu rồng vàng óng, trong lúc huy động tựa hồ cả phiến thiên địa đều theo Trần Vũ song quyền mà động. Cùng lúc đó từ Trần Vũ trên thân bộc phát ra một cỗ chí dương chí cương đến rộng to lớn vô thượng khí tức, mọi người nhìn liền cảm thấy ở trước mặt mình tựa hồ là trong truyền thuyết thiên đế, căn bản là không cách nào phản kháng. Cái này đây chính là Trần Vô Địch thực lực a. Ông trời của ta, ta thế nhưng là võ đạo cao thủ, ý chí kiên định thế nhưng là ở trước mặt hắn ta lại có quỳ xuống lạy xúc động. Có người chấn kinh hô nói, cái gì? Ngươi vậy mà cũng có loại cảm giác này? Ta cũng là dạng này cảm giác, tại Trần đại sư trước mặt chúng ta chính là sâu kiến lật tay có thể diện. Mọi người một mảnh xôn xao. Hiện tại Trần Vũ để bọn hắn cảm thấy thật sâu kính sợ. Mà Tư Đồ Công càng là trong lòng một mảnh rời sông lấp biển. Gia hỏa này khó nói là quái vật a. Vừa rồi ta giao thủ với hắn liền cảm thấy mình thể nội huyết dịch xương cốt theo nắm đấm của hắn bị chấn động đến muốn phun ra ngoài. Thân thể của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Mà lại công pháp của ta dù là tại La Sát Điện bên trong cũng coi là trung cấp, đặt ở địa cầu loại địa phương này chính là không có chút nào tranh cãi tuyệt thế kỳ công đương thời đệ nhất. Thế nhưng là vì cái gì gia hỏa này công pháp vậy mà so với ta còn muốn tinh diệu? Hắn đến cùng là từ đâu nó đến? Còn có trong cơ thể của hắn chân lực làm sao lại hùng hậu như vậy, quả thực tựa như là vô cùng vô tận công kích không gặp mảy may yếu đi. Ta chân lực chỉ còn lại có 60 thế nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn đoán chừng còn có 7-8 phần. Tư Đồ Công càng nghĩ càng kinh hãi. Tại Trần Vũ trước mặt hắn cảm giác mình bị toàn diện áp chế. Bạch. Chính nghĩ như vậy liền thấy Trần Vũ một chảo chém bổ xuống, đầu một kích này cuồng bá vô cùng hận trời vô điểm, quả thực muốn đem cả bầu trời đều cho vỡ ra, đến năm đạo kim sắc quang hồ từ Trần Vũ đầu ngón tay trực tiếp nổ bắn ra mà ra, muốn đem Tư Đồ Công xé rách. Tư Đồ Công kinh hãi dưới chân bỗng nhiên một tốn cả người đạp trên kỳ lạ bước chân hướng bên cạnh né qua đi lại như cũng bị quét đến cánh tay lập tức máu tươi báo táp mà ra. Mà cái khác mấy đạo công kích trực tiếp trên mặt đất cắt ra số đạo sâu không thấy đáy trường rộng 1 mét vài trăm mét dài khe rãnh. T. Tất cả thấy cảnh này, người tất cả đều là hít một hơi lãnh khí. Nếu như là bọn hắn đối mặt một kích này chỉ sợ cũng muốn làm trận mất mạng. Tư Đồ Công quét đến mặt đất dáng vẻ đều là lông mày hung hăng nhảy một cái. Không nghĩ tới trước mặt gia hỏa này vậy mà như thế khủng bố. Nhìn xem cấp tốc thối lui Tư Đồ Công, Trần Vũ sắc mặt lạnh lùng bật điểm. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Trần Vũ bước ra một bước theo đuổi không bỏ muốn trực tiếp chém giết Tư Đồ Công. Diệu Chân cùng một chỗ động thủ. Tư Đồ Công kinh hãi kinh hô đạo lập tức một đạo tử quang trực tiếp chạm tại Trần Vũ cùng Tư Đồ Công trước mặt để Trần Vũ không thể lại trước tiến vào. Trần Vũ trong mắt hơi híp liền thấy một mực tại một bên Dung Diệu Chân giờ phút này sắc mặt âm trầm đi tới Tư Đồ Công bên cạnh gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Trên mặt đất mọi người thấy cảnh này tất cả đều há to miệng. Ông trời của ta Trần đại sư vậy mà làm cho hai người liên thủ. Thoát thai cảnh cường giả để hai đại siêu phàm cảnh cường giả cùng một chỗ liên thủ dạng này hành động vĩ đại trừ Trần đại sư hay là ai có thể làm được. Đương thời đệ nhất nhân đây chính là đương thời đệ nhất nhân a. Vượt cảnh mà chiến thứ nhất nguyên cường thế bá đạo. Lần này nói không chừng Trần đại sư thật sự có thể thắng. Mọi người kích động. Vừa rồi bọn hắn cũng không coi trọng Trần Vũ, nhưng là bây giờ bọn hắn lại có chờ mong. Chờ mong Trần vô địch Trảm Tinh không địch đến. Không nghĩ tới địa cầu loại này sinh vật cấp thấp căn cứ lại còn có ngươi dạng này yêu nghiệt. Trần vô địch ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng dâng lên nữ nhân của ngươi, chúng ta thiếu điện chủ nói không chừng vui vẻ liền để ngươi trở thành hắn một con chó. Dung Diệu Chân mở miệng nói. Trần Vũ cười lạnh. Các ngươi thiếu điện chủ cho dù là muốn cho ta làm chó hắn cũng không xứng. Nghe nói như thế Dung Diệu Chân lắc đầu. Ta cho ngươi cơ hội thế nhưng là ngươi ta không biết Trần Quý A. Nói nàng liền cầm lên vừa rồi mâm tròn sau đó cười thần bí. Trần Vũ nhướng mày trong lòng đột nhiên dâng lên một tia dự cảm không tốt. Liền thấy Dung Diệu Chân đột nhiên kết xuất một cái thủ ấn toàn bộ mâm tròn trực tiếp buộc phát ra cường thịnh quang mang trực tiếp từ trong tay nàng biến mất không thấy gì nữa đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm vậy mà xuyên thấu ngũ chuyển tiên dương trận trực tiếp xuất hiện tại Tiêu Huyên Nhi trước mặt. Không được. Trần Vũ trong lòng kinh hãi cả người buộc phát ra tốc độ cực hạn phóng tới Tiêu Huyên Nhi bên kia. Thế nhưng là muộn. Tại Tiêu Huyên Nhi hoảng sợ ánh mắt bên trong toàn bộ mâm tròn đem Tiêu Huyên Nhi nháy mắt băng phong sau đó hút vào mâm tròn bên trong sau đó đột nhiên lóe lên không gian đột nhiên dần hiện ra một đạo màu đen khe hở mâm tròn đầu nhập khe hở bên trong không còn có thể thấy. Trần Vũ đầu ngón tay khoảng cách mâm tròn còn có 10 mm thời điểm khe hở hoàn toàn biến mất. Không. Huyên Nhi. Kinh thiên nổ hống đột nhiên từ Đông Lộc núi bộc phát mà lên. Chương 789, bởi vì một người mà trầm mặc chương 789, bởi vì một người mà trầm mặc ha ha mâm tròn kia thế nhưng là ta La Sát Điện pháp khí chuyên môn vì phong ấn vượng huyết nữ. Hiện tại nàng đã bị truyền tống đi La Sát Điện. Trần vô địch ngươi đời này đều sẽ không còn được gặp lại nữ nhân của ngươi. Tư Đồ Công cười to nói. Dung Diệu Chân cũng là lạc lạc cười không ngừng chúng ta thiếu điện chủ nữ nhân há lại ngươi có thể nhúng chàm. Lần này nàng đã bị đưa đi ngươi lại bất lực. Hai người một mặt đắc ý trên mặt tràn ngập thoải mái thân sắc. Bọn hắn thích nhất nhìn thấy chính là trên thân người khác kia dáng vẻ tuyệt vọng. Huống chi là Trần Vũ loại này để bọn hắn thua thiệt cường giả. Không. Thấy cảnh này Đông Lộc trên núi Trần Thái Nhất cùng Ngô Niệm Chi Tiêu Huyên Nhi phụ mẫu giờ phút này tất cả đều là khóc lớn lên. Không nghĩ tới một cái hảo hảo người sống liền tại bọn hắn trước mặt biến mất không còn tam tích. Mênh mông vô tận tinh hà cái này không thua gì thiên nhân lượng cách ra. Đông Lộc dưới núi mọi người ngơ ngác nhìn nhau sau đó tất cả đều thật sâu thở dài. Không nghĩ tới dù là mạnh như Trần vô địch cũng vô pháp vãn hồi đây hết thể nữ nhân bị đoạt cái này hết thể đều xong. Nhưng là giờ phút này tất cả mọi người đều là trong lòng lắc một cái không hiểu trong lòng hoảng hốt lập tức nhìn về phía Trần Vũ. Giờ phút này Trần Vũ đứng tại Đông Lộc trên núi đưa lưng về phía mọi người cả người đều đang run rẩy không ngừng một cố cực độ đè nén hung tàn bạo ngược khí tức chậm rãi từ Trần Vũ trên thân bay lên. Ầm ầm. Toàn bộ Đông Lộc trên núi không đột nhiên phong vân hội tụ cùng phong gào thét. Mà năm vòng mặt trời ở trên bầu trời càng là ong long thẳng run tản ra khiến người hít thở không thông cảm giác áp bách. Phù phù. Có người trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất nhìn xem Trần Vũ sắc mặt trắng bệch. Dạng này Trần Vũ bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cái gì? Tư Đồ Công cùng Dung Diệu Chân hai người trong lòng đột nhiên chấn động không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Vũ phảng phất có một con tuyệt thế hung thú chậm rãi thức tỉnh. Nhìn nhau một cái trong mắt của hai người đều có một tia lo âu cùng kinh ngạc tựa hồ vừa rồi bọn hắn tự tay phóng thích một cái tới từ địa ngục các ma. Trên bầu trời tại năm vòng mặt trời phía dưới Đông Lộc trên núi nguyên bản linh khí vậy mà hóa thành điểm điểm màu đỏ huyết vụ dâng lên Trần Vũ đưa lưng về phía mọi người tóc dài không gió mà bay chậm rãi phiêu khởi. Một thân đại hồng bào nguyên bản rất là vui mừng nhưng là bây giờ lại như máu nhuộm tràn ngập giết chóc tử vong năng ngược. Thương Vũ Thiên Tôn đại biểu là cao cao tại thượng thế nhưng là mặt khác lại là đại biểu cho cực hạn giết chóc. Thương Vũ Thiên Tôn thế nhưng là còn có một cái ngoại hiệu. Huyết Đồ Phu. Chỉ là Trần Vũ thành tiểu Thiên Tôn chi vị sau cái ngoại hiệu này không còn có bất luận kẻ nào cả gan nhắc lên cái ngoại hiệu này mà sau khi trùng sinh tâm tình của hắn càng là đã bình thản rất nhiều. Trong mắt hắn cái này chúng sinh đều là sâu kiến không lọt pháp nhãn hắn sát khí cũng giấu kỹ đi. Nhưng là hôm nay, Tiêu Huyên Nhi bị bắt đi để Trần Vũ giận. Ông một cỗ vô hình ba động tản ra Trần Vũ chậm rãi nổi lên không trung trong mắt mọi người tựa hồ xuất hiện ảo giác liền thấy một đầu huyết hồng sắc đại lộ đột nhiên phóng lên tận trời thẳng lên trời cao. Tư Đồ Công cùng Dung Diệu Chân trong lòng không lý do để loạn nhảy vẫn chậm một nhịp vậy mà cảm thấy một tia sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Hai người chúng ta đều là siêu phàm cảnh cường giả vậy mà lại đối một cái thoát thai cảnh tiểu gia hỏa cảm thấy sợ hãi. Vào thời khắc này Trần Vũ đã xoay người lạnh lùng nhìn xem hai người. Các ngươi biết cái gì là sống không bằng chết a? một câu ra tựa như là từ trong địa ngục phá đến Du Phong làm cho người kinh hãi lạnh mình. Lắc đầu, Trần Vũ lần nữa lạnh lùng mở miệng. Mặc kệ các ngươi có biết không, đạo chờ chút các ngươi liền sẽ cảm nhận được cái gì là sống không bằng chết. La Sát Điện lại bởi vì hôm nay triệt để đi hướng hủy diệt. Tư Đồ Công hai người biến sắc. Thật sự là cuồng vọng hủy diệt La Sát Điện. Ngươi một cái ngồi tiến vào xem trời con cóc, ngay cả địa cầu đều không có từng đi ra ngoài, làm sao biết đạo ngã La Sát Điện cường đại? Ta La Sát Điện khống chế tinh cầu chừng hơn 1,000 quả. So địa cầu mạnh hơn có không dưới mấy trăm quả, ngươi là cái thá gì? T. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Trên địa cầu cho dù là thế lực cường đại nhất cũng không dám nói có thể làm cho toàn bộ địa cầu vì đó thần phục, thế nhưng là La Sát Điện lại có thể thống ngự hơn 1,000 hành tinh. Mà địa cầu ở trong đó chỉ có thể coi là trung cấp chết xuống dưới. Như thế khác biệt quả thực để người tuyệt vọng. Giết cho ta. Nổi giận gầm lên một tiếng, Tư Đồ Công cùng Dung Diệu Chân hai người bước ra một bước từ hai vị trí trực tiếp công hướng Trần Vũ. Trần Vũ dương mắt quét qua sắc mặt dị thường lãnh khốc, sau đó vây tay một cái, nhất thời toàn bộ Đông Lộc trên núi linh khí bạo động không thôi, một đạo đạo huyết sắc sợi tơ đột nhiên từ Đông Lộc trên núi điên cuồng dâng lên lít nha lít nhít chừng mấy ngàn đạo. Đây là cái gì? Tư Đồ Công cùng Dung Diệu Chân thân hình dừng lại kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đi. Trần Vũ đột nhiên vung tay lên, mấy ngàn đến huyết sắc sợi tơ như là lấy mạng xích sắt trực tiếp chạy về phía hai người. Phá cho ta. Hai người cùng nhau gầm thét vẫy tay một cái, hắc khí quần quần che khuất bầu trời cùng mấy ngàn đạo huyết sắc sợi tơ điên cuồng va chạm. Trên bầu trời liền thấy một mảnh hỏa hoa không ngừng chợt hiện, tựa hồ có vô số pháo hoa cùng nhau nở rộ. Mặt đất mọi người sớm đã bị một màn này khiếp sợ nói không ra lời, chỉ có thể sững sờ miệng mở rộng nhìn trước mắt hết thảy. Trên bầu trời song phương giao chiến đến điên cuồng. Gió nổi mây phun, nhật nguyệt thất sắc cùng phong như đao xé rách hết thảy. Ha ha, Trần Vô Địch, ngươi thật sự coi chính mình mạnh bao nhiêu? Tinh không chi lớn ngươi căn bản là không tưởng tượng nổi. Hai chúng ta siêu phàm cảnh giết ngươi như giết gà. Tư Đồ Công sắc mặt trương dương cất tiếng cười to không ngừng kích thích Trần Vũ. Trần Vũ ánh mắt lạnh lùng sát cơ càng đậm. Vậy ta liền nhìn xem trí tưởng tượng của các ngươi đến cùng lớn bao nhiêu. Ngâm. Ngửa mặt lên trời thét dài, nhất thời toàn bộ Đông Lộc trên núi đột nhiên phong vân biến sắc, Trần Vũ bên ngoài cơ thể đột nhiên hiện ra pháp thiên tượng địa tăng vọt đến cao mấy trăm thước. Mà ở trong tay của hắn thì là Đông Lộc núi linh khí cùng hắn tự thân nguyên lực hỗn hợp mà thành một thanh khổng lồ ngự long kiếm, tản ra chói mắt hào quang màu đỏ như máu. Trần Vũ một cái tay khác nhẹ nhàng nâng lên, lập tức trên bầu trời năm vòng mặt trời ngay tại Trần Vũ trong tay xoay tròn, tản ra khí tức kinh khủng. Phù phù. Có người đột nhiên ngồi trên mặt đất gắt gao trừng trong mắt, hoàn toàn không thể tin được hết thảy trước mắt. Cái này có còn là người không? Có người thì thào nói. Tư Đồ Công cùng Dung Diệu Chân hai người cũng là trừng trong mắt, biết to miệng. Đây là công pháp gì? Vì cái gì ta chưa từng có nhìn thấy qua? Mà giờ khắc này toàn bộ Đông Xuyên thành phố người tất cả đều chấn kinh hét lớn một tiếng. Các ngươi mau nhìn đó là cái gì? Tất cả mọi người đều nhìn sang. Liền thấy Trần Vũ thân mang áo bào đỏ, tay phải cầm ngự long kiếm, trong tay trái năm ngày lượn vòng tóc dài như màu đen thác nước tứ tán bay dương, tựa như diệt thế đại ma thần. Trần Vũ nguyên bản đồng học nhận biết Trần Vũ người tất cả đều nét to miệng ngưỡng mộ, kiếp như cự nhân thân ảnh trong đầu trống rỗng một mảnh. Toàn bộ Đông Xuyên thành phố bởi vì Trần Vũ mà trầm mặc. Chương 790, người muốn chết. Hỏi qua ta sao? Chương 790, người muốn chết. Hỏi qua ta sao? Chạm. Một câu rơi xuống tựa như thiên địa thanh âm làm lòng người thần rung động. Trần Vũ nâng lên ngự long kiếm bỗng nhiên một cái quét ngang, sau đó một đạo kim sắc kiếm cung lôi ra số km dài quang vĩ bỗng nhiên quét ngang ra ngoài. Hoàng bét. Tư Đồ Công cùng Dung Diệu Chân hai người tất cả đều bị một cỗ cực hạn sợ hãi trô vây quanh, lập tức vận chuyển lực lượng toàn thân giống giận điên cuồng oanh kích. Phệ hồn chi cô. Sương mù màu đen từ trên người của hai người bắn ra ở trên bầu trời, biến hóa thành một cái cự đại bộ xương màu đen đầu gào thét gầm thét phóng tới Trần Vũ. Ông. Kỳ dị vang động bên trong bầu trời tựa hồ cũng bị một kiếm này chém rách, kim sắc kiếm cung lấy cực nhanh tốc độ từ bộ xương màu đen trong đầu bay lượn mà qua. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên không tự chủ được liền hai mắt nhắm nghiền. Đợi đến lần nữa mở mắt thời điểm, bất luận là cự nhân hay là đầu lâu tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời chỉ có Trần Vũ cùng Tư Đồ Công hai người đứng đối mặt nhau. Trần Vũ sắc mặt trắng bệnh một mảnh, mà tại đối diện hai người thì là sắc mặt phức tạp. Thế nào? Đến cùng ai thắng rồi? Mọi người nghi hoặc. Bất quá nhìn thấy song phương bộ dáng sau không khỏi trong lòng hơi kinh hãi, có loại cảm giác xấu. Bại xem ra Trần Vô Địch là bại a. Có người lắc đầu thở dài. Có thể lấy thoát thai cảnh thực lực đối kháng hai đại siêu phàm cảnh cao thủ tuyệt thế, cho dù là thất bại Trần Vô Địch cũng đủ để ghi vào sử sách. Đúng vậy, ai Trần Vô Địch nhất định trở thành một đoạn truyền kỳ vĩnh viễn lưu truyền xuống dưới. Chỉ là đáng tiếc hắn bất bại thần thoại như vậy đoạn tuyệt. Mọi người tất cả đều phát đồng hồ lấy cái nhìn của mình. Không đúng, Trần Vô Địch không có thua các ngươi, mau nhìn. Lúc này đột nhiên có người giống to, mọi người chấn động lập tức quay đầu nhìn lại, lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy tại Tư Đồ Công cùng Dung Diệu Chân ngực đột nhiên bắn ra một đạo nghiêng dài vết thương khổng lồ, từ trong đó chính dâng lên lấy nồng đậm kim quang. Ông trời ơi, Trần Vô Địch hắn đây là chạm hai đại siêu phàm cảnh cao thủ. Có người tự lẩm bẩm không thể tin được. Trên bầu trời Tư Đồ Công cùng Dung Diệu Chân hai người cúi đầu nhìn xem lồng ngực của mình một mặt phức tạp. Chúng ta vậy mà tại cái này bên trong bị một cái tiểu gia hỏa chạm rồi. Tư Đồ Công có chút khó mà tiếp nhận. Một bên Dung Diệu Chân cũng là sắc mặt cổ quái nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt có nồng đậm chấn kinh còn có âm độc. Không thể không nói ngươi thực tế là lợi hại, dạng này yêu nghiệt cho dù là tại ta La Sát Điện bên trong chỉ sợ cũng chỉ có thiếu điện chủ đại nhân có thể ép ngươi một đầu. Nói Dung Diệu Chân liền ác độc nở nụ cười. Đáng tiếc a, nữ nhân của ngươi lập tức liền muốn trở thành thiếu điện chủ dưới hung đồ chơi, trợ thiếu điện chủ đại nhân tiến thêm một bước. Ngươi đời này đều chỉ có thể như chó nằm rạp trên mặt đất vô lực ngước nhìn thiếu điện chủ. Tư Đồ Công cũng là cười lạnh. Từ lần này hai người chúng ta nhận thua, bất quá lần tiếp theo chúng ta lúc trở lại lần nữa chính là địa cầu các ngươi hủy diệt thời điểm. Nói hai người thân thể liền thôn thôn băng liệt mà từ trong đó vậy mà hiện ra hai cái tiểu quang cầu. Cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết thần thoại kim đan. Có người nghẹn ngào hô nói, siêu phàm cảnh cường giả siêu việt phàm trần đã có thể đem ý chí của mình tinh thần tất cả đều ngưng kết cùng một chỗ, cho dù là nhục thân tổn hại cũng có thể thoát đi ra ngoài. Ha ha, không sai, đây chính là địa cầu các ngươi trong truyền thuyết kim đan. Trần Vô Địch, ngươi hủy chúng ta nhục thân, sự tình tương lai chúng ta sẽ lại cùng ngươi tính sổ sách. Sau này còn gặp lại. Nói Tư Đồ Công cùng Dung Diệu Chân hai người liền muốn bay khỏi mà đi. Trần Vũ mí mắt buông xuống, trong mắt sát ý không giảm, lạnh lùng mở miệng thanh âm hờ hững vô tình. Ta nói qua muốn để các ngươi sống không bằng chết, các ngươi làm sao có thể chạy trốn được? Đi. Đơn trưởng vung lên, lập tức chín long tề xuất hóa thành long lô, đem hai người kim đan cho gắn vào trong đó. Trần Vô Địch, đây là cái gì? Đáng chết, thả chúng ta ra ngoài. Thong long trong lò truyền ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Mà liền tại giờ phút này, Trần Vũ vậy mà từ trong nạp giới xuất ra mấy hạt binh lương hoàn ném vào long trong lò, lập tức hóa thành dược dịch xối tại hai hạt trên kim đan. Trong lúc nhất thời, Tư Đồ Công cùng Dung Diệu Chân hai người cũng cảm giác mình khôi phục không ít, bỗng nhiên sững sờ. Trần Vô Địch, ngươi đang làm gì? Tại sao phải cho chúng ta chữa thương? Mọi người cũng là sững sờ không hiểu rõ Trần Vũ đang làm gì. Trần Vũ sắc mặt lênh khốc, trong mắt tràn ngập năng lượng. Không có gì, ta sợ chờ chút dùng hình quá nặng các ngươi chịu không được, cho nên trước cho các ngươi trị liệu một chút. Vâng. Tất cả mọi người đều sửng sốt, kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ một mặt một bức. Ngươi. Tư Đồ Công cùng Dung Diệu Chân bị Trần Vũ lời nói chấn nhiếp vậy mà hoàn toàn nói không ra lời. Như vậy bắt đầu đi. Trần Vũ tàn khốc cười một tiếng, xuề năm ngón tay, lập tức long lô bên trong chín long tất cả đều mở to miệng phun ra kim sắc long viêm. Bất quá lần này khác biệt dĩ vãng, Trần Vũ tận lực khống chế hỏa diễm lớn tiểu đã không đến mức trực tiếp tiêu chết hai người, kim đan cũng không đến nỗi để hai người có thể thư thư phục phục ngạnh kháng xuống tới. Thời khắc này Trần Vũ tựa như là quán đồ nhậu nướng lao bản đồng dạng, mà Tư Đồ Công hai người chính là Trần Vũ trong tay bị thiêu đốt thịt dê nướng. A, Trần Vô Địch, ngươi đáng chết, ngươi cũng dám đối với chúng ta như vậy. Tư Đồ Công lên tiếng giống to. A, không muốn đừng. Đau quá a. Dung Diệu Chân cũng là thê lương gào thét lớn. Toàn bộ long trong lò tràn ngập tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người nghe được thanh âm này tất cả đều là tê cả da đầu. Hai cái siêu phàm cảnh cường giả lại bị Trần Vô Địch tra tấn thành cái dạng này. Có người hàm răng run lên nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt sợ hãi và điểm. Trần Vô Địch, ngươi chính là cái ác ma. Long trong lò chuyển đến Tư Đồ Công thanh âm, trong đó có thật sâu căm hận, càng nhiều lại là khó nén hoảng sợ. Ác ma? Trần Vũ cười lạnh lạnh, cười trong mắt một mảnh xích hồng. Cùng ta so sánh ác ma đây tính toán là cái gì? Năm ngón tay vồ lấy long trong lò, tiếng kêu thảm thiết càng sâu. Trần Vô Địch, Trần đại sư, Trần gia gia, tha chúng ta a. Tư Đồ Công kêu thảm. Vâng. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều sửng sốt. La Sát Điện người lại vậy mà cầu xin tha thứ rồi. Một cỗ nồng đậm cảm giác không chân thật xuất hiện tại trong lòng của bọn hắn. Tha các ngươi. Nói Trần Vũ cười lạnh. Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại nói cho ta, nghĩ biết đến ta có thể để ngươi chết thống khoái điểm. Nếu không ta liền để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. T. Mọi người hít một hơi lãnh khí, không nghĩ tới Trần Vô Địch vậy mà như thế bá nói. Trần Vô Địch, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hôm nay cho dù là tự bạo ta cũng sẽ không khuất phục tại ngươi cái ti tiện đồ vật. Dung Diệu Chân thê lương gọi sau đó liền muốn tự bạo. Nhưng là Trần Vũ lại cười lạnh. Tự bạo? Ta không để ngươi chết, ngươi coi như muốn chết đều không chết được. Năm ngón tay nhất chuyển, lập tức long trong lò một đạo đạo kim sắc xiềng xích liền trực tiếp bắn ra quấn ở Dung Diệu Chân trên kim đan. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta không cách nào tự bạo? Trần Vô Địch, ngươi đối ta làm cái gì? Dung Diệu Chân dọa đến vãi cả linh hồn. Trần Vũ nhàn nhạt mở miệng, ta nói qua mạng ngươi tại ta. Chương 791, ta muốn đạp tinh không chạm là sát. Chương 791, ta muốn đạp tinh không chạm là sát. Bá khí cường thế. Đây chính là tất cả mọi người cảm giác. Không nghĩ tới đường đường siêu phàm cảnh cường giả tại Trần Vô Địch trong tay, thậm chí ngay cả tự sát đều làm không được. Có người dám khái liên tục. Mà tại long trong lò, Tư Đồ Công cùng Dung Diệu Chân hai người đã triệt để tuyệt vọng. Ngay cả tự sát đều làm không được, đây chẳng phải là nói Trần Vô Địch muốn hành hạ bọn hắn thế nào đều có thể a? Trần đại sư không muốn lại đốt ta, nói ngươi nghĩ biết cái gì ta đều nói. Tư Đồ Công giống to nói. Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Nói cho ta tiến về La Sát Điện phương pháp. Tư Đồ Công chấn động mạnh một cái, âm điệu đều biến. Ngươi muốn làm gì? Trần Vũ cười lạnh nói, làm gì? Tự nhiên là đạp tinh không chạm người La Sát Điện. Thông minh thanh âm tại Đông Lộc trên núi quanh quẩn không ngừng, tất cả nghe nói như thế người tất cả đều cứng tại nguyên điểm. Từ ngực. Có người hung hăng nuốt nước miếng một cái, hoàn toàn không thể tin được Trần Vũ vậy mà lại nói ra như thế lời nói. Đây chính là trưởng quản hơn 1.000 tinh cầu thế lực a. Trần Vô Địch lại muốn đi khiêu chiến loại tồn tại này. Ngươi muốn đi La Sát Điện? Tư Đồ Công Cương nói xong lập tức lại hét thảm lên. Trần Vũ sắc mặt im lặng, tựa hồ muốn nói một kiện dâu ria sự tình. Đừng nói nhảm, ta hỏi ngươi cái gì ngươi liền nói cái gì. Tư Đồ Công chấn động lập tức mở miệng, đem tự mình biết đạo tất cả tình huống tất cả đều nói cho Trần Vũ. Lần này mặc dù đã đem Tiêu Huyên Nhi băng phong đưa ra ngoài, bất quá bây giờ là sát điện thiếu điện chủ ngay tại bế tử quan, còn cần 3 năm mới có thể xuất quan. Nói cách khác 3 năm này thời gian Tiêu Huyên Nhi cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Nhưng là 3 năm về sau Tiêu Huyên Nhi liền muốn làm thiếu điện chủ đỉnh lô bị ngắt lấy. Nhất là lần thứ nhất hái thời điểm càng là muốn trọn vẹn một ngày một đêm. Sau khi nghe xong Trần Vũ ánh mắt lấp lóe cười lạnh. Dạng này a. Thời gian 3 năm ngươi La Sát Điện 3 năm sau tất diện. Nghe nói như thế, Tư Đồ Công hai người tất cả đều là trong lòng rung mạnh, mặc dù biết La Sát Điện thực lực đến tột cùng mạnh đến mức nào thế, nhưng là ta không biết vì cái gì bọn hắn liền cảm thấy cái này nam nhân nói ra lời nói chính là miệng vàng lời ngọc, tuyệt đối sẽ thực hiện. Đáng chết, chúng ta đến cùng đắc tội cái dạng gì một cái tồn tại. Trong lòng hai người không khỏi nổi lên nồng đậm cay đắng, tâm tình tràn ngập hối hận. Trần Vô Địch nên nói chúng ta đều nói cho chúng ta thông quái đi. Long lô bên trong truyền đến hai người gào thét thảm thiết âm thanh. Long Viêm thực cốt bọn hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình chỗ sâu đều tại bị thiêu đốt, một loại khó tả kịch liệt đau nhức từ xương bên trong không ngừng đánh thẳng vào linh hồn của bọn hắn. Các ngươi muốn chết. Trần Vũ lông mày nhíu lại từ trong nạp giới xuất ra ba cái binh lương hoàn. Các ngươi như thế đối nữ nhân ta làm sao có thể để các ngươi cứ như vậy tùy tiện đi chết. Đem ba viên đan dược ném tiến vào long lô bên trong, lập tức nguyên bản đã vô cùng suy yếu hai người tất cả đều khôi phục hơn phân nửa. Trần Vô Địch, ta thao đại gia ngươi, không muốn lại cứu chúng ta. A, Trần đại gia chúng ta sai bàn cầu ngươi giết chúng ta a. Long trong lò chuyển đến hai người tiêu hồn thanh âm. Một hồi là giận mắng, một hồi lại là cầu xin tha thứ. Mọi người thấy đây hết thảy, mỗi người đều là mí mắt trực nhảy, khoe miệng cũng rút. Loại kia đan dược nếu như đặt ở trên thị trường thế nhưng là vô giới chi bảo, kết quả Trần Vô Địch vậy mà coi bọn họ là làm là dùng hình công cụ. Vì cái gì ta đột nhiên cảm giác hai người kia thật đáng thương, mẹ nó cho dù là đồ nướng cũng bất quá chính là một hồi thôi. Bọn hắn đến tốt mắt thấy muốn nướng chín, kết quả lại cho soát một tầng dầu kế tiếp theo nướng. Tuyệt đối không thể trêu chọc Trần Vô Địch. Hắn quá khủng bố. Tất cả mọi người lần thứ nhất nhìn thấy dạng này Trần Vũ. Dĩ vãng Trần Vũ mặc dù cường đại nhưng là giết người xưa nay không dùng cái thứ hai, chưa từng giống như bây giờ vậy mà làm loại chuyện này. Tư Đồ Công hai người thì là tại chịu đựng sống không bằng chết sau 3 ngày 3 đêm triệt để phi hôi yên diệt. Trần Vũ đại hôn cũng liền dưới tình huống như vậy kết thúc. Nhưng là toàn bộ thế giới lại càng thêm sôi trào. Uy nghe nói không Trần Vô Địch hắn lại muốn tiến vào tinh hà cùng La Sát Điện đối kháng. Các thế lực lớn tất cả đều đang nghị luận chuyện này. Phụ thân ngài nhìn lần này Trần Vô Địch có mấy thành sống sót xác suất. Tại New Zealand một chỗ trong trang viên mấy người ngồi ở kia bên trong đang chuyện trò chơi. Đây là cầu thẻ gia tộc ngay tại chỗ cũng là một cùng một hào môn quý tộc. Nghe tới con trai mình cha hỏi cầu thẻ gia tộc tộc trưởng đệ cả dạ cửa nhà. Mấy thành? Muốn ta nói hắn có 10 thành sống sót xác suất. Cái gì? Nghe tới cha mình lời nói Tăng Nhạc sử sốt. Lúc này đệ cả dạ một mặt trí tuệ vững vàng dáng vẻ. Tăng Nhạc tuyệt đối không được coi là Trần đại sư rời đi địa cầu chúng ta liền có thể muốn làm gì thì làm, chỉ có cho rằng Trần đại sư một mực còn sống chúng ta mới có thể mạng sống, ai trước đó kia đấm máu giáo huấn ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn đâu a. Tăng Nhạc chấn động mình, đích thật là dự định tại Trần Vô Địch rời đi về sau liên hợp đông đảo thế lực tan rã Tiên Thảo tập đoàn. Trước đó tại chân núi Đông Lộc thời điểm hắn cũng tại hiện trường, lúc ấy liền nghe tới chừng mấy chục nhà thế lực trong bóng tối thương lượng muốn tại Trần Vô Địch rời đi về sau dựa điểm Tiên Thảo tập đoàn. Lúc ấy hắn liền động tâm, bất quá cũng không có biểu lộ ra mà là trở về sau muốn cùng cha mình thương lượng một chút. Phụ thân ngươi có phải là có chút quá lo lắng? Tăng Nhạc có chút không cam tâm. Đệ Cạ Dạ cười lạnh nhìn xem Tăng Nhạc. Quá lo lắng? Ngươi cho rằng Trần Vô Địch là nhân vật nào? Tâm trí thủ đoạn dạng nào không phải tuyệt thế hiếm thấy? Ngươi cho rằng hắn sẽ không có cân nhắc tốt những cái kia không có hảo ý người? Hoa Quốc có 4 thánh tọa chấn, hơn nữa còn có Trần Vô Địch công pháp đan dược, càng có một cái thanh mạc tu có được năng lực vị thần khó lường, học sinh của hắn trải rộng ngũ hồ tứ hải, trong đó lấy bản ngược Lưu Ly cầm đầu đều là một đời tuyệt thế thiên tài. Tiên Thảo tập đoàn càng là có được tuyệt đối tài lực cùng bọn hắn đấu. Điên sao? Nghe tới cha mình lời nói Tăng Nhạc chấn động, đột nhiên phát hiện nguyên lai tại Trần Vũ dưới trướng lại có cường đại như thế lực lượng. Thế nhưng là thật không cam lòng a, lỡ như những người kia thật sự có thể đem Tiên Thảo tập đoàn ăn hết đâu? Đệ Cạ Dạ lắc đầu, ngươi cho rằng Trần Vô Địch sẽ cho những người kia cơ hội? Nói không chừng hiện tại Trần Vô Địch đã bắt đầu định cho những người kia một bài học. Chúng ta hay là không muốn liên lụy trong đó mới tốt. Lao ra không tốt không tốt. Lúc này một cái người hầu đột nhiên lao đến, thần sắc bối rối. Chuyện gì xảy ra? Như thế nôn nôn nóng nóng. Đệ Cạ Dạ có chút bất mãn. Lao ra vừa lấy được tin tức Trần Vô Địch trong vòng một đêm đi khắp toàn cầu quét ngang 172 nhà thế lực, diễn sát 43,000 người. Vậy anh, Đệ Cạ Dạ phụ tử cả kinh tất cả đều sững sờ tại nguyên chỗ. Chương 792, khai thiên đường lên trời. Chương 792, khai thiên đường lên trời. Người nói cái gì? Đệ Cạ Dạ há to miệng, đều có những cái nào thế lực bị diệt? Quản gia nuốt ngụm nước miếng, trong mắt còn có nồng đậm chấn kinh. Nghe nói cái này 172 nhà thế lực lúc ấy đều đi Đông Lộc núi xem lễ, về sau nghe nói Trần Vô Địch muốn đạp trời mà đi, thế là âm thầm thương lượng muốn đối phó Tiên Thảo tập đoàn sự tình. Kết quả ta không biết vì cái gì bị Trần Vô Địch biết. Trước đó cùng chúng ta một mực cạnh tranh thẻ nhiều gia tộc, ách đức ngươi gia tộc cùng lần này cũng tất cả trong đó không một người còn sống. Vâng. Nghe nói như thế Đệ Cạ Dạ cùng Tăng Nhạc tương hỗ nhìn, trong mắt tất cả đều có nồng đậm nghĩ mà sợ. Nhất là Tăng Nhạc càng là sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Ngay tại vừa rồi hắn còn muốn cùng cái khác thế lực liên hợp cùng một chỗ tìm Tiên Thảo tập đoàn phiền phức, nhưng không có nghĩ đến những thế lực này vậy mà trong vòng một đêm liền từ trên địa cầu biến mất. Mà lại thẻ nhiều gia tộc, ách đức ngươi gia tộc đều là cùng thực lực bọn hắn tương đối lớn gia tộc. Lại không nghĩ rằng vậy mà liền dạng này không có rồi. Phải biết lúc ấy tại Đông Lộc núi thời điểm những thế lực này mặc dù muốn đối phó Trần Vô Địch, bất quá đều lo lắng tiết lộ tin tức cho nên rất là cẩn thận. Thế nhưng lại vẫn không có trốn qua đi. Trong lúc nhất thời Tăng Nhạc quả thực có loại ngẩng đầu ba thước có thần minh ảo giác. Mà Trần Vũ chính là kia thần minh. Nhi tử ngươi bây giờ biết vì cái gì ta để ngươi không muốn đi đối phó Trần Vô Địch đi. Trần Vô Địch hắn đây là đang thanh trừ hết thể uy hiếp a. Đệ Cạ Dạ ánh mắt phức tạp một mảnh. Trong vòng một đêm 172 cái thế lực lớn lại bị Trần Vô Địch tàn sát không còn. Nếu như trước đó ngươi tại Đông Lộc núi nói nhiều một câu vậy, hôm nay chúng ta chính là thứ 173 nhà. Vậy, nháy mắt Tam Nhạc trên thân liền đã hoàn toàn ướt đẫm. Cha phụ thân ta biết tương lai bất luận Trần Vô Địch có hay không rời đi ta đều tuyệt đối sẽ không lại có bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Bất luận Trần Vô Địch sống hay chết, chỉ cần một ngày không gặp thi thể của hắn, hắn vẫn còn sống. Trần Vũ trong vòng một đêm quét ngang toàn cầu 172 nhà thế lực, chỉ ở một ngày thời gian liền chuyển khắp toàn bộ thế giới, tất cả mọi người đều run lẩy bẩy cũng không dám lại có bất kỳ nhiều hơn ý nghĩ. Mà tại Đông Lộc trên núi, Trần Vũ giờ phút này lặng lặng đứng tại kia bên trong, trong tay cầm một cái kỳ lạ lệnh bài, ánh mắt lạnh lẽo. Đây là đang trước đó đại chiến bên trong Tư Đồ Công trên thân rơi xuống đồ vật. Trần Vũ hỏi về sau thế mới biết đạo cái lệnh bài này chính là một cái truyền tống trận, mà đối ứng địa phương chính là La Sát Điện khống chế một quả tinh cầu thủy vận tinh. Thủy vận tinh a, ta cũng là thời điểm đường lên trời. Hung hăng nắm chặt lại lệnh bài, Trần Vũ trong mắt sát cơ bạo dũng. Huyên Nhi, ngươi chờ ta, ta tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương ngươi một tơ một hào. La Sát Điện thiếu điện chủ, ta muốn các ngươi chết không toàn thây. Nên làm sự tình đều làm không sai biệt lắm, hiện tại Tiên Thảo tập đoàn cường giả như mây mà lại, trước đó có ý tưởng thế lực cũng cơ bản đều bị diệt không sai biệt lắm, Trần Vũ càng là lưu lại đông đảo đan dược công pháp, có thể nói không còn có bất luận cái gì nỗi lo về sau. Tiểu Vũ, ngươi muốn đi rồi sao? Một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến để Trần Vũ thân thể chấn động. Trần Thái Nhất cùng Ngô Niệm Chi hai người nhìn xem Trần Vũ trong mắt tràn ngập sầu lo. Nhi đi 1,000 dặm mẫu lo lắng huống chi lần này Trần Vũ đi địa phương đâu chỉ 1,000 dặm, 10,000 dặm. Tại hai người bên cạnh Thanh Long bốn người Diệp Đông Lai Tiền Bánh đám người tất cả đều đứng tại cái này bên trong nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt tất cả đều là lo lắng. Cười cười, Trần Vũ rắc Ngô Niệm Chi tay. Mẹ không có chuyện gì, ta lần này đi chính là đem người con dâu tìm trở về, không phải cái đại sự gì. Mọi người cười khổ bước lên trời a. Từ thượng cổ đến nay chỉ lần này một người mà thôi, lại thế nào khả năng không phải đại sự. Hôm nay biết Trần Vũ muốn lên trời mà đi toàn cầu thế lực thế, nhưng là lần nữa đi tới Đông Lộc núi nó rầm rộ có thể so trước đó Trần Vũ đại hôn. Chủ nhân, ta và người cùng đi. Diệp Vô Song cắn môi mắt to nhìn xem Trần Vũ ánh mắt sáng rực. Ta cũng muốn đi. Người đi đâu bên trong ta liền đi ở đâu. Triệu Vận cũng là nhìn xem Trần Vũ ánh mắt nhu tình như nước. Cái này từ biệt khả năng chính là cả đời các nàng không nỡ. Trần Vũ cười cười chậm rãi lắc đầu. Các người hay là lưu lại chiếu cố cha mẹ ta đi. Ngắn thì 3 năm, lâu là 10 năm, ta tất nhiên sẽ lần nữa trở về. Nhìn Thanh Long cùng Thanh Mạc Tu 5 người, Trần Vũ nói, người nhà của ta bằng hữu liền dựa vào các ngươi. Thanh Long mấy người tất cả đều là nhẹ gật đầu. Trần đại sư yên tâm, tất không phụ nhờ bà. Lúc này Thanh Mạc Tu cũng là chậm rãi đi lên phía trước, trước đó Trần Vũ cũng lưu lại một bản công pháp cho Thanh Mạc Tu, thời khắc này Thanh Mạc Tu trong ánh mắt quang hoa lưu chuyển sắc mặt lạnh lùng. Ngươi cẩn thận, cái này bên trong có ta. Thanh Mạc Tu nói chuyện y nguyên còn không ăn khớp, bất quá đã có bước đầu linh thức sinh ra. Trần Vũ nở nụ cười vỗ vỗ Thanh Mạc Tu bả vai, sau đó xoay người một cái bỗng nhiên đem lệnh bài hướng lên bầu trời ném đi. Đột nhiên toàn bộ lệnh bài tách ra vô lượng quang mang, mà vừa lúc này từ Trần Vũ trong miệng một đạo hùng vĩ đến cực điểm thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Thiên môn mở. Ông. Một trận kỳ dị chấn động, sau một đạo cao tới mấy chục mét quang môn đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời. Cùng lúc đó một cỗ làm người sợ hãi khí tức từ đại môn đầu kia chuyển tới, có thần bí có không biết có sợ hãi. Tất cả mọi người là con ngươi co rụt lại, từ toàn cầu chạy tới các thế lực lớn càng là há to miệng sững sờ nhìn xem một màn này. Cái này đây chính là tiến vào tinh không đại môn. Mọi người thấy cái đại môn này trong lòng tất cả đều có nồng đậm sợ hãi. Bọn hắn hiện tại đã biết tinh không bên trong nguy hiểm so trên địa cầu càng là nhiều chỗ gấp trăm ngàn lần. Bọn hắn không có dũng khí bước vào tinh môn tiến về tinh không. Đây chính là chúng ta cùng Trần Vô Địch ở giữa trên người ta. Ta tự nhận cũng là một phương đại lao dũng khí kinh người, ngày xưa làm giàu thời điểm bị mấy chục người tay cầm khảm đao ngăn ở cái hẻm nhỏ bên trong đều không sợ chút nào. Nhưng là bây giờ, người kia lắc đầu, lại có người nào dám giết tinh không cường giả còn muốn đuổi theo diệt nó hả ổ. Cách cục khác biệt, ai Trần Vô Địch cách cục quá lớn quá lớn. Một bên những người khác nghe nói như thế cũng là thật sâu thở dài. Bọn hắn tất cả đều là một phương đại lao thụ mọi người kính ngưỡng cao cao tại thượng, bọn hắn cũng tự cho là mình là người trên người, cách cục đạm phách đều không phải người thường có thể so. Nhưng là hiện tại bọn hắn mới thật sâu biết cái gì là chân chính khí thôn sơn hà, cái gì là chân chính không lo không sợ. Trăm ngàn đời đến nay hào hùng thường có thế, nhưng là Trần Vô Địch từ xưa đến nay chỉ này một người a. Lẩm bẩm trong lời nói là phát ra từ đáy lòng kính sợ. Mà vừa lúc này Trần Vũ chậm rãi lên không, tóc dài bay múa như tiên như thần, từng bước một bước vào quang môn bên trong. Ngày 25 tháng 5, Trần Vô Địch tại liên trạm 172 cái thế lực lớn sau tại toàn cầu tất cả đại lao trước mắt đạp bầu trời mà lên kiếm chỉ La Sát Điện. Chương 793, tuyệt thế yêu nghiệt. Chương 793, tuyệt thế yêu nghiệt. Ông. Khoảng cách địa cầu cực xa một quả tinh cầu bên trên, tại một mảnh rừng rậm bên trong, một cánh cửa ánh sáng đột nhiên hiện hiện mà ra, sau đó một người chậm rãi dậm chân ra. Đây chính là thủy vận tinh a. Trần Vũ hướng bốn phía nhìn một chút. Hoàn cảnh cũng không tệ, cùng địa cầu khác biệt không lớn. Hay là trước tìm thành thị tìm kiếm tình huống đi. Trần Vũ thì thầm đạo, mình bây giờ mặc dù trên địa cầu đã là đệ nhất nhân, nhưng là tại tinh hà trung hắn lực lượng còn chưa đủ mạnh, muốn cứu ra Tiêu Huyên Nhi nhất định phải tăng thực lực lên. A, các ngươi làm gì? Cút, đều cút cho ta. Trần Vũ nhướng mày nhìn về phía rừng cây chỗ sâu, liền nghe tới thanh âm của một nữ tử mang theo nồng đậm hoảng sợ. Một cái lắc mình, Trần Vũ trực tiếp liền tiềm hành đi qua, đi tới phụ cận trên một cây đại thụ lặng lặng nhìn xem trong sân tình cảnh. Liền thấy một cái ngũ quan tú khí tuyệt sắc nữ tử ngồi dưới đất, ánh mắt hoảng sợ chật vật lui về phía sau. mà tại bên cạnh của nàng còn có một cái khác tuyệt sắc nữ tử, chỉ là tại trên mặt của nàng lại không nhìn thấy bất kỳ hoảng sợ, chỉ có một mảnh lạnh lùng trong ánh mắt ẩn ẩn có sát cơ thoáng hiện. Tiểu Linh khỏi phải hô, tại cái này bên trong sẽ không có người đến. Sắc mặt thanh lãnh nữ tử kia nhàn nhạt mở miệng, mà tại hai cô gái đối diện thì là mấy người đại hán chính một mặt bất thiện tiêu dung. Hắc hắc, Nhạc Thanh Phong tiểu thư được xưng là lãnh tiên tử, quả nhiên danh bất hư truyền, đều nhanh chết lại còn bình tĩnh như vậy. Không sai, cái này bên trong không có người khác, ai cũng sẽ không đến cứu các ngươi. Một cái mặt thẹo tráng hán cười nhạo nói. Nhạc Thanh Phong nhìn xem mặt thẹo ý nguyên ánh mắt lãnh đạm, các ngươi là Triệu Thường tên kia tìm đến người. Nghe tới Nhạc Thanh Phong lời nói, một bên muội muội của nàng Nhạc Thanh Linh mở to hai mắt nhìn. Thì cái này sao có thể? Triệu gia cùng chúng ta quan hệ không phải một mực rất được chứ? Làm sao lại muốn giết chết chúng ta? Nhạc Thanh Phong ánh mắt băng lãnh nói, là bởi vì lần này là sát điện đại tuyển sự tình đi. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà mời được các ngươi bốn người. Loạt phách tứ sát thế nhưng là nổi danh dân liệu mạng a. Nghe tới cái này bên trong Trần Vũ lông mày nhíu lại. Là sát điện tuyển chọn. Có ý tứ, rất có ý tứ, vừa vặn nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nghĩ như vậy Trần Vũ tiếp tục xem quá khứ. Marcel đại hán nghe tới về sau càng là cười lên ha ha. Không sai, là sát điện tuyển chọn thi đấu, các ngươi là Triệu công tử lớn nhất đối thủ cạnh tranh, chúng ta cũng là lấy người tiền tài trừ hai họa cho người, chỉ đổ thừa các ngươi không may. Bất quá ngươi quả nhiên là thiên tài, nếu như không phải chúng ta cho các ngươi âm thầm dùng nhuyễn cốt đan, chúng ta bốn người thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi. Nghe nói như thế Nhạc Thanh Linh liền mắng to lên. Các ngươi vô sỉ, có bản lĩnh cùng tỷ tỷ của ta đường đường chính chính đánh một trận. Bốn người lại là cười ha ha, lời này chờ các ngươi chết rồi nói sau. Động thủ. Nghe nói như thế Nhạc Thanh Linh gương mặt xinh đẹp trắng bệnh một mảnh. Nhạc Thanh Phong cũng là khẽ cau mày cảm thấy tuyệt vọng. Lúc này nơi đây không ai có thể cứu được bọn hắn a, mấy người liền muốn động thủ. Trần Vũ nhẹ nhàng thở dài, sau đó một cái lắc mình liền xuất hiện tại Nhạc Thanh Phong trước mặt hai người. La sát điện tuyển chọn sự tình hắn rất có hứng thú, còn cần hỏi một chút hai cô gái này. Người là ai? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở đây Trần Vũ, Đoạn Phách Tứ Sát tất cả đều là trong lòng nhảy một cái. Nhạc Thanh Phong cùng Nhạc Thanh Linh hai người giờ phút này cũng là một trận ngạc nhiên, không nghĩ tới lại có người sẽ xuất hiện tại cái này bên trong. Quét mắt bốn người Trần Vũ nhướng mày. Cút. Nhàn nhạt quát một tiếng để bốn người sững sờ, sau đó trên mặt của bọn hắn chính là một mảnh lửa giận. Danh con cũng dám nói như vậy với ta. Nhạc Thanh Phong lập tức mở miệng. Không nên làm khó hắn, các ngươi muốn tìm phiền phức chính là ta, thả hắn đi. Nói Nhạc Thanh Phong nhìn xem Trần Vũ có chút lo lắng. Ngươi đi mau, bốn người này là dân liều mạng, ngươi lưu tại cái này bên trong sẽ chết. Thực lực của ngươi không có năng lực anh hùng cứu mỹ nhân. Đi, ta Nhạc gia nói cho phụ thân ta là Triệu gia giết chúng ta. Ở trong mắt Nhạc Thanh Phong Trần Vũ tuổi còn rất trẻ, bằng chừng ấy tuổi dù là tại thiên tài cũng không thể nào là đoạt phách tứ sát đối thủ. Quét mắt Nhạc Thanh Phong Trần Vũ trong ánh mắt vẫn là một mảnh lãnh đạm. Nữ nhân không muốn sống làm ta. Chán. Nhạc Thanh Phong sửng sốt, một bên Nhạc Thanh Linh cũng là mở to hai mắt nhìn. Nhạc gia song thủ tại toàn bộ Hồng Phong thành bên trong thế nhưng là công nhận nữ thần. Vừa rồi Trần Vũ xuất hiện tại cái này bên trong bọn hắn còn cho rằng Trần Vũ là vì ở trước mặt các nàng biểu hiện, nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ không phải như vậy. Khó nói cái này nam là cố ý dáng vẻ như vậy. Nhạc Thanh Linh nghĩ đến trước đó cũng có nam tử vì hấp dẫn bọn hắn lực chú ý cố ý giả bộ rất cao lãnh. Nhạc Thanh Phong nhướng mày cùng Nhạc Thanh Linh ý nghĩ cũng là đồng dạng. Làm gì vì khoe khoang bạch bạch nộp mạng. Có chút lắc đầu Nhạc Thanh Phong có chút bất đắc dĩ. Những nam nhân này làm sao đều ngốc như vậy. Đoạt phách tứ sát cũng là sửng sốt, sau đó vẫn lạnh lùng nở nụ cười. Đi. Hôm nay tiểu tử này cái kia cũng đừng hòng đi. Trần Vũ có chút không kiên nhẫn nhìn xem bốn người nhàn nhạt mở miệng. Nếu như các ngươi không lăn vậy liền chết tại nơi này đi. Tiểu tử ngươi muốn chết. Đoạt phách tứ sát ánh mắt tất cả đều là bỗng nhiên chừng một cái, sau đó cùng nhau bật lên. Xong. Nhạc Thanh Phong hai người trong lòng tất cả đều là nghĩ như vậy đến. Sâu kiến chết. Ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, Trần Vũ sắc mặt lạnh lùng một chỉ bỗng nhiên xẹt qua, chỉ thấy được một vệt kim quang hiện lên, bốn người thân ảnh lập tức dừng lại. Trên mặt của mỗi người tất cả đều là một mặt hoảng sợ, sau đó một tiếng ầm vang liền trực tiếp ngã trên mặt đất, mà tại bốn người trên cổ thì là có một đạo tinh tế tơ máu. Một chiêu bốn người chết hết. Cái gì? Chết. Một mực lạnh nhạt Nhạc Thanh Phong nghẹn ngào quát to lên. Đây chính là đoạn phách tứ sát. Cho dù là nàng toàn thắng thời kỳ muốn thắng bọn hắn cũng muốn dưới một phen đại lực ý. Nhưng tên trước mắt này cũng chỉ là nhẹ nhàng một chỉ liền trực tiếp giết bốn người. Hơn nữa nhìn bộ dáng người này niên kỷ vậy mà so với mình còn muốn tiểu. T. Nghĩ đến cái này bên trong Nhạc Thanh Phong không khỏi hít một hơi lanh khí. Hắn đến cùng là cái gì tuyệt thế yêu nghiệt? Một bên Nhạc Thanh Linh há miệng đã tấm thay nhờ ổ hình một mặt ngơ ngác ngốc ngốc dáng vẻ. Ta đi, tỷ gia hỏa này tốt thật là lợi hại nha. Giờ phút này Trần Vũ quay đầu lúc này mới nhìn xem hai người chỉ một chút liền để hai người tất cả đều là sắc mặt đỏ lên. Một đầu đến eo tóc dài như là đen thác nước tuấn lãng ngũ quan đạm mạc ánh mắt tràn ngập một cỗ khiến người hít thở không thông lực hấp dẫn. Hai nữ không khỏi đem Hồng Phong thành bên trong tất cả tuổi trẻ tuấn kiệt cùng Trần Vũ so sánh lại, hai nhiên phát hiện những người kia tại Trần Vũ trước mặt căn bản cũng không có khả năng so sánh. Ta ơn ơn cứu mạng ta là Nhạc Thanh Phong, nàng là muội muội ta Nhạc Thanh Linh, lần này nếu như không phải tiên sinh xuất hiện chúng ta khó thoát khỏi cái chết. Hai người nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt đều có một tia sùng bái cùng tò mò. Trần Vũ phất phất tay cũng không thèm để ý, ta hỏi các ngươi La Sát Điện tuyển chọn là chuyện gì xảy ra. Hai người sững sờ, La Sát Điện tuyển chọn thế nhưng là thủy vận tinh lớn nhất sự tình, tiên sinh ta không biết. Tiên sinh từ đâu tới đây? Chương 794, ngươi tên bại hoại này, chương 794, ngươi tên bại hoại này, nhìn vẻ mặt nghi ngờ hai người Trần Vũ nhẹ nhàng mở miệng, các ngươi không cần biết ta từ đâu đến, các ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta. Hai người sững sờ chỉ cảm thấy Trần Vũ trong lời nói ngữ khí đạm mạc có loại vô hình bá khí. Coi bọn nàng thân phận cùng dung mạo những kia tuổi trẻ một đời thiên kiêu ở trước mặt các nàng đều có loại nhàn nhạt hổ thẹn cảm giác. Nhưng là bây giờ các nàng cao cao tại thượng giờ phút này đều biến mất. Thân thể chấn động Nhạc Thanh Phong chỉ coi Trần Vũ là ở nơi nào tu hành tán tu lúc này mới ta không biết là sát điện đại tuyển. Sửa sang suy nghĩ nàng lúc này mới lên tiếng. Thủy vận tinh bên trên tổng cộng có 9 đại chủ thành cái gọi là La Sát Điện tuyển chọn thì là tuyển ra 9 thành thành chủ. Mà mỗi cái trong thành thị đều sẽ chọn lựa 3 người trẻ tuổi tiến về Hóa Thánh Chỉ tiếp nhận tẩy lễ. Thành chủ, như thế nào tuyển? Hóa Thánh Chỉ lại là cái gì? Trần Vũ nhàn nhạt hỏi. Mỗi cái trong thành thị đều có 2 đại gia tộc mà chức thành chủ thì là từ 2 đại gia tộc bên trong 3 vị trẻ tuổi tương hỗ so tài chiến thắng một phương sẽ đạt được La Sát Điện thừa nhận trở thành thành chủ gia tộc. Mà thu hoạch thắng lợi phương 3 người đem tiến về Hóa Thánh Chỉ kia là từ linh dịch tạo thành thiên nhiên ao có thể làm cho người thu hoạch được cực lớn đề cao. Nói Nhạc Thanh Phong cùng Nhạc Thanh Linh 2 tỷ mỗi giờ phút này tất cả đều là một mặt kích động. Trải qua Hóa Thánh Chỉ tẩy lễ chúng ta liền có thể đại biểu thủy vận tinh tiến về La Sát Điện bên trong có cơ hội trở thành La Sát Điện ngoại vi đệ tử. Trần Vũ lông mày nhíu lại nếu như hắn muốn cứu Tiêu Huyên Nhi nhất định phải tiến về La Sát Điện mà lần này tuyển chọn chính là một cái cơ hội tốt. Tuyển chọn a? Cũng tốt. Nhìn xem hai nữ Trần Vũ nhàn nhạt nói, các ngươi nhạc ra 3 cái danh ngạch ta muốn một cái.
Cái gì?
Hai nữ sửng sốt. Nhưng thế nhưng là trừ 2 người chúng ta bên ngoài phụ thân không phải mời Âu Dương Vân a? Nhạc Thanh Linh hô nói. Nhạc Thanh Phong trầm mặc thủy vận tinh phụ cận còn có mấy cái tinh cầu đều là La Sát Điện sở thuộc tại La Sát Điện thống trị dưới lẫn nhau ở giữa đều có truyền thống trận tương liên. Mà Âu Dương Vân thì là tại cái này mấy ngôi sao cầu bên trong tiếng tăm lừng lây thiên tiêu. Hắn cũng là nhạc gia đòn sát thủ. Càng mấu chốt chính là mình thế nhưng là được trong gia tộc gả cho Âu Dương Vân. Âu Dương Vân. Trần Vũ lông mày níu lại. Vậy liền hắn đi để hắn xéo đi tên của hắn chán ta mớn.
Vâng.
Lời này rơi vào hai nữ trong thai không thua gì một cái kinh lôi. Trước tiên sinh cái kia Âu Dương Vân thế nhưng là rất lợi hại cho dù là ta ở trước mặt hắn cũng kém không ít mà lại ở phía sau hắn còn có Âu Dương gia a. Trần Vũ lông mày níu lại cười nhạt. Thì tính sao? Ta muốn tên của hắn chán là vinh hạnh của hắn. Nhạc Thanh Phong thân thể chấn động sau đó hung hăng cắn răng.
Tốt.
Vậy liền đa tạ tiên sinh. Mặc dù ta không biết Trần Vũ đến từ cái kia bên trong bất quá vừa rồi Trần Vũ hiện ra thực lực khẳng định xa xa cao hơn mình dạng này cường giả có thể trợ giúp Nhạc gia chiến thắng xác suất lại lớn rất nhiều. Mà lại tại Nhạc Thanh Phong trong lòng chẳng biết tại sao càng là hy vọng Trần Vũ có thể đánh bại Âu Dương Vân. Tựa hồ trong lòng của nàng Trần Vũ đã chiếm cứ một cái đặc thù vị trí. Đi thôi. Trần Vũ mở miệng đang muốn rời đi liền thấy hai nữ tất cả đều ngồi dưới đất không lúc đích. Tiên sinh trong chúng ta nhuyễn cốt đan cần 2 giờ mới có thể hóa giải. Thật phiền phức. Trần Vũ nhướng mày một tay một cái tại hai nữ ánh mắt khiếp sợ bên trong liền cơ lấy hai người trực tiếp gánh tại trên bờ bay.
A.
Đại sát la ngươi thả ta xuống. Nhạc Thanh Linh kêu to. Nhạc Thanh Phong cũng là sắc mặt tường đỏ thanh âm như con muỗi. Trước tiên sinh mời ngươi thả ta xuống. Trần Vũ ồ một tiếng sau đó hai tay buông lỏng chỉ nghe được hai nữ nhà hô to một tiếng phủ phù một chút liền ném tới trên mặt đất. Nhạc Thanh Linh chau mày nước mắt đều rơi xuống một trương ân đào miệng nhỏ phiết. Ngươi làm sao như thế không ôn nhu? Trần Vũ nhàn nhạt nói, ngươi không phải muốn ta buông ra à?
Ngươi.
Nhạc Thanh Linh tức chết mình dù sao cũng là Nhạc gia nhị tiểu thư lúc nào nhận qua đối xử như vậy. Thứ nếu không phải đánh không lại ngươi ta khẳng định đánh ngươi răng rơi đầy đất. Nhạc Thanh Phong cũng là cười khổ không thôi mình bị xưng là băng tiên tử ai nếu như có thể ô yếm lời nói đều là mừng rỡ như điên không dám có nửa điểm mạo phạm. Kết quả nam nhân trước mắt này vậy mà không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Giờ phút này hai nữ trong lòng không khỏi đồng thời dâng lên một tia thất bại. Còn có cái gì ý kiến? Không có ý kiến chúng ta liền đi. Nói Trần Vũ lần nữa cơ lấy hai nữ cái này hai nữ không còn có bất luận cái gì phản kháng đều là trầm mặc không nói mặc cho Trần Vũ đem bọn hắn kháng trên bay. Bất quá hai nữ trên mặt tất cả đều là đỏ bừng một mảnh mỗi lần giữa các nàng ánh mắt đụng vào nhau liền phi tốc rời. Từ nhỏ đến lớn các nàng còn là lần đầu tiên bị một người nam tử như thế đối đãi một cỗ cảm giác khác thường từ trong lòng của các nàng nổi lên. Kỳ thật Trần Vũ trong nạp giới cũng là có thể giải độc đan dược bất quá bây giờ hắn đi tới tinh không tương lai đến cùng như thế nào còn khó nói cho nên những đan dược này còn không có tất yếu lãng phí ở hai nữ trên thân. Nếu như hai nữ biết Trần Vũ ý nghĩ chỉ sợ lại muốn cảm thấy một trận thất bại. Các nàng vậy mà không có đan dược trọng yếu. Tại hai nữ chỉ đường dưới Trần Vũ trực tiếp rời đi rừng cây đạp bầu trời mà lên tiến về Hồng Phong Thành tốc độ cực nhanh. Hai nữ chỉ cảm thấy phong thanh ở bên thai gào thét mà qua trong lòng không khỏi càng thêm hãi nhiên. Hắn đến cùng là dạng gì quái thai? Ta là thoát thai cảnh đại thành mà lại lấy tốc độ tăng trưởng thế nhưng là hắn tốc độ này vậy mà là ta mấy lần không chỉ. Nhạc Thanh Phong trong lòng đã lật lên kinh đào hải lãng. Cũng không lâu lắm Trần Vũ mang theo hai nữ đã đến Hồng Phong Thành trước. Cái kia Trần tiên sinh ngươi cứ như vậy mang theo chúng ta vào thành a? Trần Vũ hơi nghi hoặc một chút. Không dạng này mang theo các ngươi chẳng lẽ còn kéo lấy các ngươi đi bảo? Hắc Tuyến tức sạm mặt lại. Mẹ nó chúng ta lại không phải sùng vật. Cái gì gọi là kéo lấy đi bảo? Hai nữ khỏe miệng hung hăng kéo ra bổ nhiệm để Trần Vũ kháng trên bay. Các nàng bây giờ cho dù là đứng đều rất khó khăn lại càng không cần phải nói mình xuống tới đi đường. Thế là Trần Vũ khiêng hai nữ xài bước vào thành. Hồng Phong Thành tuy nói là thành lại là nguyên một phiến khu kiến trúc lớn tiểu có thể so mấy cái Bắc đô thành phố. Mà khi Trần Vũ sau khi vào thành nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ta tạo đây không phải là Nhạc gia 2 tỷ bội các nàng làm sao lại bị người kháng trên bay. Cái này nam nhân đến cùng là ai? Đây chính là Lãnh Tiên Tử A bình thường muốn tiếp cận đều không được hắn lại có thể như thế thân mật khiêng đối phương. Ta tạo tay của hắn đặt ở nơi nào? A một cái cũng coi như, nhưng là vậy mà hai cái hắn đều chiếm. Nhạc Thanh Phong cùng Nhạc Thanh Linh hai người giờ phút này sắc mặt đã triệt để ửng đỏ một mảnh, ngay cả trên cổ đều là đỏ rực một mảnh. Quá cảm thấy khó xử, thực tế là quá cảm thấy khó xử. Giờ phút này hai nữ tất cả đều là từ từ nhắm hai mắt thật sâu túi đầu, nhưng là Tiệp Bao như cũ tại run rẩy không thôi. Đối mọi người ánh mắt muốn giết người, Trần Vũ không chút nào cảm thấy ý, nguyên không đội không chậm hướng lấy Nhạc ra đi đến. Dừng lại, con mẹ nó, ngươi chính là người nào cũng dám như thế đối ta nữ thần. Được người yêu mến bất quá vọt thẳng ra đứng tại Trần Vũ trước mặt. Cút. Trần Vũ nhàn nhạt quát một tiếng, sát khí trên người tùy ý tiết lộ một chút, lập tức làm cho tất cả mọi người tất cả đều là sắc mặt tái đi. Trần Vũ không có bất kỳ cái gì dừng lại liền đi qua, mà vừa rồi lao ra mấy người lại là lập tức liền quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy không ngừng, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Từ đó không còn có người dám can đảm chặn đường Trần Vũ. Mà tại Nhạc gia bên trong, một cái sắc mặt kiêu căng người trẻ tuổi giờ phút này chính cười nhạt một tiếng. Chư vị yên tâm, có ta Âu Dương Vân tại, các ngươi Nhạc gia tất nhiên có thể thắng dưới lần này tuyển chọn thi đấu. Chương 795, ngươi chỉ xứng ta ra một chỉ. Chương 795, ngươi chỉ xứng ta ra một chỉ. Nhạc gia trong đại sảnh, Nhạc gia gia chủ Nhạc Phong giờ phút này ngồi tại chủ vị, thần sắc có chút không dễ nhìn. Mà bên cạnh hắn còn có Nhạc gia ba vị trưởng lão tất cả đều là nở nụ cười. Ha ha, có Âu Dương công tử tại, lần này ta Nhạc gia tự nhiên là 10 phần chắc 9 triệu gia đều coi là Thanh Phong là chúng ta đón sát thủ, thế nhưng là bọn hắn nào biết đạo Âu Dương công tử vậy mà lại tại chúng ta cái này bên trong. Ba vị trưởng lão tất cả đều là gật đầu cười khẽ. Đúng vậy a, cái này Cựu Tinh ở trong Âu Dương công tử thế nhưng là danh xưng thế hệ tuổi trẻ ba người trước là có hy vọng nhất trở thành La Sát Điện đệ tử nhân tuyển. Không sai, Thanh Phong thật đúng là may mắn a, lại có thể trở thành Âu Dương công tử vị hôn thê, còn hy vọng về sau Âu Dương công tử có thể nhiều hơn chiếu cố ta Nhạc gia. Cũng không biết Thanh Phong cùng Thanh Linh kia hai cái nha đầu đi nơi nào, nếu như biết Âu Dương công tử tại nơi này chắc hẳn kia hai cái nha đầu nhất định rất vui vẻ. Dù sao Thanh Linh thế nhưng là đem Âu Dương công tử coi là thần tượng đâu. Nghe tới mấy người lấy lòng, Âu Dương Vân cười ha ha. Nếu có cơ hội ta cũng sẽ cho Thanh Linh chỉ điểm một chút. Nói Âu Dương Vân trong mắt có một vệt vẻ tham lam hiện lên. Nhạc ra hai nữ nếu như có thể cùng một chỗ phục thị mình. Nghĩ đến cái này, bên trong Âu Dương Vân liền cảm thấy bụng nhỏ dâng lên một cỗ tà hỏa. Một bên Nhạc Phong lại là sắc mặt khó coi. Nhạc Thanh Phong vụ hôn nhân này cũng không phải là ước nguyện của hắn, mà là ba vị trưởng lão con hắn tự mình liên hệ Âu Dương Vân. Mặc dù Nhạc Phong là gia chủ nhưng là rất nhiều sự tình đều bị quản chế tại ba người, nguyên bản hắn nghĩ phản đối thế nhưng là thì đã chế Âu Dương Vân đã đi tới cái này bên trong hiện tại cự tuyệt, nhưng chính là cùng Âu Dương gia đối nghịch đã, trong lòng thật sâu thở dài, Nhạc Phong cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Thanh Phong, có lẽ đây chính là số mạng của ngươi. Hắn lại nghĩ tới trước đó cùng Nhạc Thanh Phong nói đến đây môn hôn ước, Nhạc Thanh Phong cũng không nói gì, chỉ là tại đáy mắt chỗ sâu lại có một vẻ đau khổ cùng bất đắc dĩ. Đang nghĩ ngợi, một cái người hầu lập tức từ bên ngoài chạy vào. Mấy vị đại nhân, đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư trở về. A, nghe nói như thế mấy người đều là lông mày nhíu lại nở nụ cười. Ha ha, thật sự là nói đến liền đến đâu. Không phải là biết Âu Dương công tử đến cho nên vội vã không nén nổi liền trở lại rồi. Đại trưởng lão trêu chọc, để các nàng hai cái vào đi. Nhưng là người hầu nhưng đứng ở cổng sắc mặt có chút cổ quái. Ừm, làm sao rồi? Người hầu chấn động có chút khó khăn mở miệng. Kia cái kia hai vị tiểu thư là bị người gánh trở về. Cái gì? Mọi người tất cả đều sửng sốt, sau đó một người liền trực tiếp từ cổng đi đến chính là Trần Vũ. Giờ phút này hắn khiêng hai nữ sắc mặt lạnh nhạt đi đến liền đem hai nữ cho ném xuống đất. Ai ú, ngươi có thể hay không điểm nhẹ đau chết ta? Nhạc Thanh Linh bất mãn nói. Nhạc Thanh Phong cũng là sắc mặt đỏ lên nhìn xem trong sân mấy người có chút xấu hổ. Phụ thân ta trở về. Cái này đây là có chuyện gì? Trong sân tất cả mọi người tất cả đều sửng sốt. Nhạc Thanh Phong cùng Nhạc Thanh Linh hai người lại bị một người đàn ông xa lạ gánh trở về rồi. Một nháy mắt bầu không khí dị thường quá dị. Âu Dương Vân sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống. Trong lòng hắn hai nữ đã là vật trong túi của hắn, làm sao có thể khoan dung nam nhân khác đi đụng vào các nàng? Nhất là vừa rồi hai nữ bị ngã trên mặt đất thời điểm, hắn rõ ràng nhìn thấy hai nữ nhìn xem Trần Vũ trong ánh mắt mặc dù có chút ý trách cứ nhưng là càng nhiều lại là nũng nịu. Một nháy mắt Âu Dương Vân liền cảm thấy mình trên đầu có một mảnh xanh mơn mởn thảo nguyên. Người là ai? Cũng dám như thế đối đãi Thanh Phong bọn hắn? Đại trưởng lão phát giác được Âu Dương Vân sắc mặt biến hóa lập tức nhìn xem Trần Vũ lạnh lùng mở miệng. Đại trưởng lão, vị này là ân nhân cứu mạng của ta. Nhạc Thanh Phong đội vàng giải thích. Cái gì? Triệu Thương vậy mà tìm đến đoạt phách tứ sát, hơn nữa còn cho các ngươi ăn nhuyễn cốt đan. Nghe tới nữ nhi của mình lời nói, Nhạc Phong trong mắt đột nhiên dâng lên nồng đậm sắc cơ. Nhìn xem Trần Vũ, Nhạc Phong tiện ý cười một tiếng, tiểu huynh đệ đa tạ ngươi. Thứ gia chủ, ngươi cái này tạ cũng quá nhanh đi. Giờ phút này đại trưởng lão lạnh lùng mở miệng. Trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy, cho Thanh Phong ăn nhuyễn cốt đan đang muốn bị giết thời điểm hắn liền xuất hiện rồi. Muốn ta nói cái này, nói không chừng chính là bọn hắn cố ý thiết cái bẫy. Nhị trưởng lão nhìn xem Trần Vũ cũng là sắc mặt khó coi. Không sai, tiểu tử này rất khả nghi, ta cảm thấy hay là đem hắn bắt lại hảo hảo thẩm vấn tương đối tốt. Tam trưởng lão ở một bên nhẹ gật đầu phụ họa. Đúng là như thế, gia hỏa này mới bao nhiêu lớn điểm, làm sao có thể giết đến đoạt phách tứ sát? Khẳng định là thiết lập ván cục hố các ngươi. Nói ngươi đến cùng có cái gì mục đích? Ba người hiển nhiên phát giác được Âu Dương Vân không vui cho nên muốn đẩy Trần Vũ vào chỗ chết. Nghe tới ba người lời nói, Nhạc Thanh Phong cùng Nhạc Thanh Linh hai người tất cả đều khẩn trương. Các ngươi sao có thể dạng này? Hắn nhưng là chúng ta ân nhân cứu mạng a. Nhạc Thanh Linh hô to nói. Các ngươi vô sỉ. Nhạc Thanh Phong nhìn xem ba cái trưởng lão sắc mặt khí màu đỏ bừng một mảnh. Làm càn. Ngươi một tên tiểu bối làm sao dám như thế nói với chúng ta? Đại trưởng lão gầm thét đạo nhìn xem Nhạc Thanh Phong, nhưng là khiến nàng rất ngạc nhiên chính là một mực 10 điểm nghe lời Nhạc Thanh Phong lần này lại là không chút nào nhượng bộ, lạnh lùng nhìn xem mình, ánh mắt kia vậy mà để hắn có chút kinh hãi. Nha đầu này làm sao biến hóa như thế lớn? Hẳn là bởi vì nam tử này. Kinh ngạc nhìn Trần Vũ đại trưởng lão, trong lòng có từng tia kinh nghi bất định. Ba vị trưởng lão các ngươi bộ dạng này không khỏi cũng quá mức võ đoán chút. Giờ phút này Nhạc Phong cũng là nhíu mày lạnh lùng mở miệng. Thứ hai người bọn họ tiểu nha đầu không có gì kiến thức thì thôi, ngươi làm nhất gia chi chủ làm sao cũng như thế không có nhãn lực hình. Hôm nay tiểu tử này khẳng định đi không ra Nhạc gia. Đại trưởng lão trên mặt đằng đằng sát khí. Âu Dương Vân nhìn xem đây hết thảy cười lạnh lạnh. Đụng đến ta nữ nhân, liền muốn trả giá bằng máu. Trần Vũ từ sau khi vào cửa vẫn lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy, bằng vào lịch duyệt của hắn đối với mấy cái này sự tình tâm như gương sáng. Đi. Trần Vũ lắc đầu nói, ta sẽ không đi. Nghe nói như thế ba đại trưởng lão tất cả đều nở nụ cười. Ha ha, tính ngươi còn thức thời, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không giết ngươi, sẽ chỉ phế bỏ ngươi hai tay. Trần Vũ lại là lắc đầu. Các ngươi làm một việc ta không đi là bởi vì một việc. Mấy người sững sờ. Sự tình gì? Quay đầu nhìn Âu Dương Vân, Trần Vũ cười lạnh. Ngươi chính là Âu Dương Vân. Tuyển chọn thi đấu danh ngạch ta muốn. Ngươi bây giờ là tự phế hai tay lăn ra ngoài hay là ta đánh gãy hai tay của ngươi đem ngươi ném ra? Cái gì? Mấy người tất cả đều bị Trần Vũ lời nói làm cho sững sờ, sau đó liền cười lên ha ha tràn ngập trào phúng. Chỉ có Nhạc Phong trong mắt có chút lo lắng, tiểu huynh đệ mau xin lỗi. Hắn không phải ngươi có thể chọc nổi. Xin lỗi. Hôm nay hắn dù là quỳ xuống đến cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Âu Dương Vân âm trầm nói đối Trần Vũ ngoắc ngón tay. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội dùng ra toàn lực của ngươi đi, không phải ngươi liền không có cơ hội. Nhìn xem phách lối Âu Dương Vân, Trần Vũ khinh thường cười một tiếng, chậm rãi dựng thẳng lên một ngón tay. Toàn lực. Ngươi chỉ xứng ta ra một chỉ. Chương 796, các ngươi gì ngôn nói xong rồi. Chương 796, các ngươi gì ngôn nói xong rồi. Ngươi nói cái gì? Nghe tới Trần Vũ lời nói, nhìn lại Trần Vũ dựng thẳng lên một ngón tay, Âu Dương Vân sắc mặt âm trầm như là một con rắn độc muốn giết chết Trần Vũ. Một bên ba đại trưởng lao thấy cảnh này hơi sững sờ, sau đó tất cả đều khinh thường cười lạnh. Ha ha, ngớ ngẩn Âu Dương công tử thế nhưng là cựu tinh thiên kiêu bên trong ba người trước, hiện tại đã là thoát thai cảnh cực hạn cảnh giới. Ngươi thì tính là cái gì lại dám nói ra loại này khoác lác đến? Không sai, cho dù là ba người chúng ta muốn chiến thắng Âu Dương công tử cũng không phải như vậy mà đơn giản sự tình liền ngươi. Một ngón tay, chớ chọc người chê cười. Một bên Nhạc Phong nhìn xem Trần Vũ cũng là lông mày hung hăng nhảy một cái. Người trẻ tuổi này làm sao như thế, ta không biết nặng nhẹ. Đang muốn quên can lúc hắn lại đột nhiên nhìn thấy mình hai cái nữ nhi, mặc dù giật mình nhưng là trên mặt tựa hồ cũng không có cái gì lo lắng thần sắc. Khó nói người trẻ tuổi này thật sự có địa phương gì đặc biệt. Nhạc Phong trong lòng có chút nghi hoặc. Giờ phút này Âu Dương vận động. Ngay tại mấy người thảo luận lúc hắn đột nhiên công kích Trần Vũ. Tức. Ba đại trưởng lao tất cả đều là hô to một tiếng, Âu Dương Vân quả nhiên là cao thủ đối năm chắc thời cơ thực tế là quá chuẩn. Vừa rồi mấy người nói chuyện sự chú ý của mọi người đều tại nói chuyện bên trên, căn bản cũng không có người nghĩ đến Âu Dương Vân vậy mà lại ở thời điểm này phát động công kích. Nhạc Thanh Phong hai nữ lại là sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Âu Dương Vân vậy mà vô sỉ như vậy. Ha ha, ngớ ngẩn chiến đấu bên trong nhưng không có cái gì công bằng có thể nói a cái gì. Mới vừa rồi còn nở nụ cười Âu Dương Vân đột nhiên sắc mặt biến đổi lớn, cả người trong mắt tràn ngập khó có thể tin thần sắc. Liền thấy mình kia cường tuyệt một quyền lại bị một cây ngón tay trắng non cản lại. Cái này sao có thể? Ta một quyền này cho dù là một tòa núi nhỏ cũng có thể một quyền doanh sập, liền xem như siêu phàm cảnh lão quái vật cũng không có khả năng dễ dàng như thế liền ngăn lại ta một quyền này a. Mặc cho hắn dùng lực như thế nào cũng không thể có mảy may tất tiến bảo. Tựa hồ ngăn lại hắn không phải một ngón tay mà là một cái thái cổ thần sơn cao vút trong mây bất khả kháng hành. Mồ hôi lạnh từ Âu Dương Vân cái trán chạy xuống, trong lòng của hắn lật lên kinh đào hải lãng. Trước mắt một màn đã vượt qua hắn sức tưởng tượng. Cái này sao có thể? Ba đại trưởng lão sững sờ nhìn một màn trước mắt, thực tế khó mà tin được Trần Vũ xem ra so Âu Dương Vân còn muốn bằng nhỏ tuổi, nhưng là thực lực vậy mà như thế khủng bố. Nhạc Phong cũng là mở to hai mắt nhìn, nết to miệng không có chút nào ra chủ hình tượng. Hai cái này tiểu nha đầu đến cùng mang về một cái gì quái vật? Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ như vậy đến. Mà Nhạc Thanh Phong cùng Nhạc Thanh Linh hai người tương hỗ nhìn từ lẫn nhau trong mắt các nàng đều nhìn thấy một tia khó tả đồ vật. Trong đó có một tia nói không rõ tình cảm, có một tia sùng bái cùng kính sợ. Ngẫu nhiên hai nữ tựa hồ phát giác được trong mắt đối phương đồ vật, tất cả đều là sắc mặt đỏ lên, lập tức liền quay đầu đi không còn nhìn đối phương. Hai nha đầu này sẽ không phải là. Nhìn thấy hai nữ phản ứng như thế, Nhạc Phong trong lòng hung hăng nhảy một cái. Nha Minh cải trắng muốn bị ủi. Trong lòng của hắn đột nhiên nghĩ đến, bất quá nhìn xem Trần Vũ, Nhạc Phong sắc mặt có chút phức tạp. Nếu như là hắn kia ủi một chút tựa hồ cũng không tệ. Mọi người đều có các tâm tư, nhưng là Trần Vũ lại không thèm để ý chút nào, hắn nhìn xem sắc mặt trắng bệch Âu Dương Vân nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu khinh thường cười nhạo. Cửu Tinh Tiên Kiêu ba người trước. Ha ha. Để nhà ngươi giải đến đi, ngươi còn chưa đủ tư cách cút. Đột nhiên một chỉ điểm ra, Âu Dương Vân chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, sau đó cánh tay của mình trực tiếp vịch một tiếng nổ nát vụn thành huyết vụ, cả người phun máu tươi tung tóe liền bay ngược ra ngoài. Âu Dương công tử. Đại trưởng lao ánh mắt chừng một cái lập tức liền lên đi đón ở Âu Dương Vân, nhưng là để hắn khiếp sợ là mình tiếp được Âu Dương Vân về sau nhưng căn bản không dừng được, cả người bị Âu Dương Vân mang theo bay thẳng ra ngoài. A. Nổi giận gầm lên một tiếng, đại trưởng lão bắp chân bỗng nhiên cắm ở địa bên trong cày ra hai đạo rãnh sâu hoắm chừng 10 mét bên trên, lúc này mới ngừng lại. T. Tất cả thấy cảnh này, người tất cả đều khiếp sợ nhìn xem Trần Vũ. Gia hỏa này đến cùng là từ đâu bên trong xuất hiện? Làm sao mạnh như vậy? mà lại hắn vậy mà như thế khủng bố, chỉ ở nháy mắt liền đại trưởng lão nhìn xem Trần Vũ một mặt hãi nhiên. Hắn chính là thoát thai cảnh đại viên mãn cường giả, khổ tu nhiều năm, thực lực tại toàn bộ Hồng Phong thành bên trong cũng tính được là trước mấy, nhưng là bây giờ lại bị như thế một người trẻ tuổi bức cho lui rồi. Nhất là vừa rồi Trần Vũ một con liền để Âu Dương Vân cánh tay sụp đổ trở thành mưa máu, càng là làm cho người kinh hãi. Các ngươi vừa rồi muốn tìm phiền phức của ta? Trần Vũ nhàn nhạt một chút quét tới, lập tức để ba đại trưởng lão đều là trong lòng nhảy một cái. Đáng chết, ngươi đừng quá mức điểm. Ngươi có biết không đạo Âu Dương gia là thân phận gì? Ngươi thương hắn cánh tay đừng nghĩ tốt qua. Đại trưởng lão cắn răng nói. Không sai. Ngươi cái tạp chủng, ngươi chờ ta Âu Dương gia trả thù đi. Ta muốn ngươi chết vô toàn thây. Âu Dương Vân che lấy chỗ cụt tay, trong mắt tràn ngập ngon độc. Nhạc Phong đau cả đầu, Âu Dương gia a thực lực so với bọn hắn Nhạc gia thế nhưng là mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi, chọc giận đối thủ như vậy người trẻ tuổi này xong. Tỷ làm sao bây giờ nha? Nhạc Thanh Linh có chút nóng nảy, nàng không muốn nhìn thấy Trần Vũ bị thương tổn. Nhạc Thanh Phong khẽ thở dài một cái, nhìn xem Âu Dương Vân ánh mắt kiên định. Âu Dương công tử, vị này Trần tiên sinh là ân nhân cứu mạng của ta, hy vọng ngươi có thể nể tình ta bỏ qua hắn một lần. Mặc dù nàng không nguyện ý trở thành Âu Dương Vân thê tử, nhưng là giờ phút này nàng lại muốn bảo hộ Trần Vũ. Thiện nhân ngậm miệng, gầm lên giận dữ lập tức để người vì đó chấn động. Ngươi cái không tuân thủ phụ đạo thiện nhân bị người này đụng thân thể còn không biết xấu hổ cho hắn cầu tình. Nói cho ngươi, ngươi cùng muội muội của ngươi đều muốn làm ngươi Nhạc gia nhận lỗi trở thành nữ nhân của ta. Mà gia hỏa này cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe nói như thế, Nhạc Thanh Linh cùng Nhạc Thanh Phong hai tỷ muội tất cả đều là sắc mặt tái đi. Nhạc Phong càng là khẩn trương, để Nhạc Thanh Phong gả cho Âu Dương Vân đã để hắn rất khó chịu, hiện tại mình tiểu nữ như vậy mà cũng bị coi trọng lập tức liền để hắn giận. Đang muốn nói chuyện, một bên đại trưởng lão lại là ha ha nở nụ cười. Âu Dương công tử yên tâm, hai nha đầu này đều sẽ trở thành nữ nhân của ngươi, một cái làm lớn một cái làm tiểu, lấy đồng hồ ta Nhạc gia ấy nấy. Quay đầu nhìn Nhạc Phong, đại trưởng lão thần sắc lạnh lẽo nhàn nhạt mở miệng. Nhạc Phong, ngươi đừng quên ngươi là gia chủ, phải vì gia tộc cân nhắc. Âu Dương công tử có thể coi trọng hai người bọn họ là phúc khí của các nàng, nếu như ngươi có ý kiến ba người chúng ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đồng thời tiến về phía trước một bước, lạnh lùng nhìn xem Nhạc Phong. Nhạc Phong cắn răng, trong mắt một mảnh lửa giận, mặc dù một chọi một hắn không sợ bất kỳ người nào, bất quá ba cái lao ra hỏa cùng nhau lời nói hắn thật đúng là đối phó không được. Trang diện nháy mắt cứng đờ. Mà giờ khắc này Trần Vũ lại là nhướng mày có chút không kiên nhẫn. Các ngươi gì ngôn nói xong rồi? Chương 797, nói cho ta ngươi có muốn hay không? Chương 797, nói cho ta ngươi có muốn hay không? Cái gì? Nghe nói như thế Âu Dương Vân cất tiếng cười to. Tiểu tử, ta là Âu Dương gia người mà lại có ba đại trưởng lão tại cái này bên trong, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết ta? Ha ha, vậy ngươi ngược lại là tới giết ta nha. Nói, Âu Dương Vân ngược lại đem cổ hướng phía trước rôi ra. Ba vị trưởng lão tất cả đều là ha ha cười không ngừng, trong mắt có một tia khinh miệt. Vừa rồi Trần Vũ mặc dù làm người ta giật mình, nhưng là ba người bọn họ không tin tại ba người bảo hộ phía dưới Trần Vũ thật sự có thể giết Âu Dương Vân. Giờ phút này Trần Vũ nhìn xem Âu Dương Vân nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Như ngươi mong muốn. Bạch. Thân thể lóe lên, Trần Vũ từ biến mất tại chỗ, nhưng là một giây về sau lại lần nữa xuất hiện ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều sững sờ không rõ Trần Vũ làm trò gì, đang muốn chào phúng lúc thế, nhưng là sau một khắc bọn hắn liền mở to hai mắt nhìn. Giờ phút này tại Trần Vũ trên tay thình lình dẫn theo một cái đầu người. Âu Dương Vân đầu người. Soạt. Máu tươi vẩy ra mà lên. Âu Dương Vân thi thể không đầu bắn tung tóe lên cao mấy mét, máu tươi phun tại một bên ngu ngơ ba cái trưởng lão trên người, sau đó phù phù một tiếng trực tiếp nện xuống đất. Ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng, ngươi cần phải cảm ơn ta a. Trần Vũ cười lạnh, nhưng là Âu Dương Vân lại gắt gao trừng trong mắt nhìn tận mắt thi thể của mình, một tiếng ầm vang đổ xuống sau đó phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng nước mắt về sau. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả phòng trọn vẹn qua một phút mới hoàn toàn biến mất. Âu Dương Vân chết. Tùy ý quăng ra Âu Dương Vân đầu người liền bị ném tới ba đại trưởng lão dưới chân. Ngươi ngươi ngươi. Đại trưởng lão chỉ vào Trần Vũ ngón tay kịch liệt run rẩy một ván, đầy đủ đều nói không nên lời thần sắc một mảnh sợ hãi. Vừa rồi hắn ngay cả Trần Vũ làm sao xuất thủ đều không có thấy rõ, Âu Dương Vân đã đầu người tách rời, thủ đoạn như vậy quả thực vượt qua tưởng tượng. Nhạc Phong triệt để sửng sốt nhìn xem Trần Vũ, con ngươi mãnh liệt diêu động. Nhạc Thanh Phong cùng Nhạc Thanh Linh hai người tất cả đều mở ra miệng nhỏ, trong mắt một mảnh mê mang. Giết giết rồi. Cựu tinh bên trong có thể tại thế hệ trẻ tuổi bên trong xếp hạng trước ba Âu Dương Vân, Âu Dương gia tộc người cứ như vậy bị giết rồi. Một cỗ cực độ cảm giác không chân thật phun lên trong lòng của các nàng. Nhưng là trên mặt đất tùy ý chảy xuôi máu tươi lại tại nhắc nhở các nàng đây hết thảy đều là thật. Ngươi ngươi biết ngươi đã làm gì? Âu Dương gia tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi thẳng ngủ xong. Đại trưởng lão nghỉ tư ngọn nguồn bên trong hô lên hung hăng dậm chân. Một bên nhị trưởng lão tam trưởng lão cũng là gầm thét liên tục chỉ vào Trần Vũ cái mũi điên cuồng chửi rủa. Trần Vũ ánh mắt lạnh lẽo. Ồn ào. Bạch. Ngón tay xuất liên tục kim sắc kiếm khí bay thẳng cấp mà ra, nguyên bản còn tại liễu lo không ngừng ba người đột nhiên tập thể chấn động lập tức ngậm miệng, sau đó tất cả đều quỳ trên mặt đất che lấy cổ của mình gắt gao trừng trong mắt. Từ ngón tay của bọn hắn trong khe đỏ thắm máu tươi trực tiếp chảy ra tới. Ngươi ngươi vậy mà. Đại trưởng lão thanh âm đều biến chỉ cảm thấy mình sinh cơ cấp tốc sói mòn. Không thể nghĩ đến tại Nhạc gia lại còn có người dám đối bọn hắn ba người động thủ. Mà lại càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là thực lực của đối phương mạnh quả thực khủng bố. Chỉ một chiêu ba người bọn họ liền cắt ba người bọn họ yết hầu. Nhạc Phong thấy cảnh này trong lòng nổi lên vô biên hàn ý, tiểu tử này sát phạt quả đoán, hành động tùy tâm đến cùng là cái dạng gì siêu tuyệt nhân vật. Nhạc gia hai tỷ muội che miệng hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn, ba đại trưởng lao chính là bọn hắn Nhạc gia đỉnh tiêm chiến lực, cho dù là phụ thân của bọn hắn đối mặt ba người đều là kiêng dè không thôi. Nhưng là bây giờ, tại Trần Vũ trước mặt ba người ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Trần Vũ nhàn nhạt nhìn xuống quỷ gối chân mình dưới ba người, thần sắc không có biến hóa chút nào. Ánh mắt của các ngươi thực tế là quá kém. Kiếp sau ghi nhớ có ít người không phải là các ngươi có thể trêu chọc. Nhẹ nhàng một câu, ba người trực tiếp đập xuống đất triệt để tắt thở. Tĩnh mịch, cả phòng đều là tĩnh mịch một mảnh. Nhìn xem Trần Vũ Nhạc ra cha con, trong mắt tất cả đều có nồng đậm kính sợ. Nhạc Phong hung hăng nuốt ngụm nước miếng, lúc này mới lên tiếng. Tiểu huynh đệ A Không tiên sinh, ngươi đi nhanh đi. Âu Dương Vân là Âu Dương gia con trai độc nhất, bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Vũ ngoại ý muốn nhìn Nhạc Phong, không nghĩ tới lúc này người này lại còn nhớ được mình cứu nữ nhi của hắn, ân tình cân nhắc an nguy của hắn. Cười nhạt một tiếng, giống như là trưởng bối vô vô Nhạc Phong bà bay. Ngươi không sai, yên tâm, chỉ là Âu Dương gia ta còn không có để ở trong mắt, mà lại kia hóa thánh chỉ danh ngạch ta cũng không có ý định bỏ qua. Mà lại Âu Dương gia vị trí ngươi không muốn lấy mà thay vào a. Vậy anh. Nguyên bản khẩn trương Nhạc Phong nghe nói như thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, khiếp sợ nhìn xem Trần Vũ. Thay vào đó, Âu Dương gia thế nhưng là kể bên này cựu tinh bên trong cường đại nhất mấy nhà một trong, mà hắn Nhạc gia tại trên thủy vận tinh đều chẳng qua là trung hậu lưu, chưa từng có nghĩ tới một ngày kia có thể thay thế đối phương. Trước tiên sinh, ngươi biết Âu Dương gia đến cùng đại biểu cho cái gì? Nhạc Phong chắc chắn âm thanh mở miệng. Đại biểu cái gì? Ha ha, đối một cái đã muốn hủy diệt gia tộc ta không hứng thú biết. Ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi nghĩ vẫn là không nghĩ. Thời khắc này Trần Vũ ánh mắt lạnh nhạt, lưng thẳng tắp, tự có một cỗ uy nghiêm bá khí tỏ khắp toàn trường. Nhạc Thanh Phong cùng Nhạc Thanh Linh hai người nhìn xem Trần Vũ, trong mắt đều có một tia thần sắc khác thường. Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, huống chi là như Trần Vũ như vậy anh hùng. Trong nháy mắt giết địch không hề sợ hãi, bệ nghệ hết thảy, mà lại còn đẹp trai như vậy. Dạng này người ai có thể không yêu? Nhạc Thanh Phong sắc mặt ửng đỏ nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt dị sắc liên liên. Cái này nam nhân là cái thứ nhất để lãnh tiên tử nam nhân phải lòng. Nhưng sau đó nàng chính là thân thể chấn động, đột nhiên nhìn xem mình Nhạc Thanh Linh, liền phát hiện Nhạc Thanh Linh nhìn xem Trần Vũ ánh mắt cũng là đồng dạng ái mộ. Mà lại sau một khắc Nhạc Thanh Linh ánh mắt cũng nhìn về phía tỷ tỷ của mình. Bạch vừa chạm vào tức thu, hai nữ giống như là làm tặc, bất quá nháy mắt cũng không dám nhìn lại đối phương. Mà giờ khắc này Nhạc Phong kinh ngạc nhìn xem Trần Vũ, sau đó hung hăng cắn răng, trong ánh mắt một mảnh vẻ hung ác. Hiện tại Âu Dương Vân chết, Âu Dương gia tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn. Mà lại ba đại trưởng lão chết về sau Nhạc gia thực lực suy yếu hơn phân nửa, liền xem như cự tuyệt Trần Vũ, hắn Nhạc gia cuối cùng cũng khó thoát hủy diệt. Đã như vậy dứt khoát làm một món lớn. Tốt, vậy liên toàn bộ nhờ tiên sinh. Trần Vũ nở nụ cười. Tương lai ngươi sẽ vì ngươi lựa chọn cảm thấy kiêu ngạo. Như thế Âu Dương Vân liền trực tiếp được an bài ở lại. Thanh Phong, Thanh Linh hai người các ngươi cái mang theo Trần tiên sinh tại Hồng Phong thành bên trong hào hào đi một vòng. Âu Dương Vân xuất ra một tấm màu đen tấm thẻ giao cho hai cô gái. Trần tiên sinh, chúng ta mang ngươi hào hào lãnh hội một chút Hồng Phong thành. Hai nữ tất cả đều nở nụ cười, trong mắt có tiểu tinh tinh. Mang theo Trần Vũ dạo phố. Thoải mái á. Chương 798, tiểu bạch kiểm. Chương 798, tiểu bạch kiểm. Thủy vận tinh phát triển quỹ tích cùng địa cầu không kém nhiều, cũng là khoa học kỹ thuật cùng võ đạo đều xem trọng, chỉ là tại vũ lực bên trên muốn so địa cầu cao hơn một cái cấp bậc tới. Giờ phút này Trần Vũ đi tại trên đường cái, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hai bên đường công trình kiến trúc. Mà Nhạc Thanh Phong cùng Nhạc Thanh Linh hai người thì là một trái một phải đi theo Trần Vũ hai bên. Trần tiên sinh, Hồng Phong thành thực lực mặc dù tại trong chín thành không tính là tối cao, nhưng là thương nghiệp bên trên tuyệt đối là đỉnh tiêm. Nhạc Thanh Phong cười nói. Nhạc Thanh Linh cũng là một mặt ý cười nói, đúng nha Trần tiên sinh, ngươi ta không biết á, ta cùng tỷ tỷ thường xuyên sẽ đến dạo phố đâu. Trần Vũ trong lòng có một tia im lặng, quả nhiên dạo phố là nữ nhân thiên tính, bất luận là lúc nào địa phương nào đều là giống nhau. A, hai người vây quanh Trần Vũ, ngươi một lời ta một câu, quả thực tựa như là hai cái tiểu mê muội đồng dạng. Người đi trên đường thấy cảnh này tất cả đều trừng ánh mắt lên. Nam tử này rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể để cho lãnh tiên tử cùng tiểu tinh lịch theo sau lưng. Tiểu tinh lịch chính là Nhạc Thanh Linh ngoại hiệu, tại Hồng Phong thành bên trong cũng là mọi người đều biết. Đúng vậy a, ông trời của ta, lãnh tiên tử vậy mà tại cười. Bình thường bất kỳ nam nhân nào dùng hết tất cả thủ đoạn cũng không thể chiếm được lãnh tiên tử cười một tiếng, nhưng là bây giờ lãnh tiên tử vậy mà tại lấy lòng nam tử này. Cái này nam đến cùng đi cái gì vận khí cất chó, lại có như thế diễm phúc. Nhạc gia hai tỷ muội tại toàn bộ Hồng Phong thành đều là danh nhân, là bao nhiêu nam nhân nữ thần, nhưng là bây giờ nhìn thấy hai nữ đối Trần Vũ nhiệt tình như vậy, lập tức tất cả mọi người nhìn xem Trần Vũ đều là một mặt bất thiện. Trần Vũ quét bốn phía một chút, nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới mị lực của các ngươi còn rất lớn. Nhạc Thanh Linh miệng nhỏ vểnh lên, hơi vểnh mặt lên, ưỡn ngực một mặt kiêu ngạo. Thứ kia là hai người chúng ta mị lực nhưng lớn đi. Nói tựa hồ nghĩ đến cái gì, Nhạc Thanh Linh ngay tại chỗ dưới đầu một mặt ủy khuất bộ dáng. Cũng chỉ có ngươi mới dám như vậy đối với người ta, bình thường ai tại trước mặt chúng ta không phải một bộ lấy lòng dáng vẻ. Nghĩ đến bị Trần Vũ lạnh lùng quẳng xuống đất dáng vẻ, Nhạc Thanh Linh liền cảm thấy cái mông của mình tựa hồ còn có chút đau. Nhạc Thanh Phong cũng là che miệng cười yếu ớt, bắt đầu nhìn xem Trần Vũ, ánh mắt tựa hồ có thu thủy dập dờn. Trước đó mình bị ba vị trưởng lão bức bách muốn gả cho Âu Dương Vân, cho nên khoảng thời gian này Nhạc Thanh Phong trong lòng một chỉ buồn bực không vui. Thế nhưng là Trần Vũ xuất hiện, cường thế đánh giết Âu Dương Vân cùng ba vị trưởng lão, tựa hồ là một kiếm bổ gia đình đầu nàng bên trên mây đen, để nàng cảm thấy khó tả thư giãn thích thú. Mặc dù đắc tội Âu Dương gia tộc, nhưng là nàng có loại cảm giác mãnh liệt, chỉ cần Trần tiên sinh tại Âu Dương gia cũng không phải vấn đề. Nghĩ như vậy, Nhạc Thanh Phong cười càng thêm vui vẻ. Trần tiên sinh bỏ qua cho Thanh Linh, nàng còn tiểu cho nên có chút tính trẻ con. Tỷ, ta cái kia tiểu. Nhạc Thanh Linh lập tức kích động lên, ta lượng đồng dạng tốt đẹp không được, mua quần áo đều là giống nhau loại hình a. Lộ bộ bầu không khí nháy mắt ngưng kết. Phát giác được mình nói sai, Nhạc Thanh Linh lập tức liền che miệng lại, một đôi mắt đẹp trừng to lớn. bọn hắn 2 tỷ mỗi lần đơn độc cùng một chỗ thời điểm đều sẽ tương hố mở đối phương trò đùa nói đối phương còn không có phát dục tốt quá tiểu. Cái này tiểu chỉ không phải niên kỷ thế nhưng là kêu bên trong nhà. Vừa rồi Nhạc Thanh Linh đang suy nghĩ chuyện gì nghe tới tỷ tỷ mình lời nói vô ý thức liền tiếp một câu lời nói nhưng là nàng quên hiện tại cũng không phải hai cái tại trong khuê phòng trò chuyện từ mật thoại. Húng chi trước mắt nam tử này đối với các nàng đến nói thế nhưng là không giống A Bạch. Nhạc Thanh Phong tại sửng sốt một chút về sau sắc mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng một mảnh ngay cả trên cổ bành thai bên trên đều giống như lửa thiêu đỏ rực. Người đi đường nhìn xem Trần Vũ ánh mắt càng là ẩn chứa một đạo đạo sát ý mẹ nói chúng ta ngay cả cùng nữ thần nói một câu đều không có cơ hội ngươi ngược lại tốt bên trái một cái bên phải một cái mà lại con mẹ nó ngươi còn để nữ thần đỏ mặt. Trong lòng của mỗi người tất cả đều tràn ngập án niệm hận không thể thay thế Trần Vũ vị trí. Trần Vũ cũng là bất đắc dĩ không nghĩ tới cái này Nhạc Thanh Linh thật sự là lời gì cũng dám nói a khụ khụ cái kia Trần Tiên sinh ta chúng ta bây giờ mua tới cho người quần áo đi. Nói ba người đã đi tới Hồng Phong thành lớn nhất một nhà tiệm bán quần áo. Tiệm bán quần áo chia làm trên dưới tầng 4 bên trong vàng son lộng lẫy cơ hồ không giống một cái tiệm bán quần áo. Trong đó không ít người tất cả đều đang chọn tuyển lấy quần áo. Nhạc tiểu thư các ngươi đến a. Một nữ tính người phụ trách nhìn thấy hai người về sau lập tức nở nụ cười đón. Khi nàng nhìn thấy Trần Vũ về sau lập tức sững sờ nam tử này không khỏi đẹp trai quá mức. Ánh mắt mịt mờ tại hai nữ trên thân quét qua người phụ trách trong lòng có một tia phỏng đoán. Hẳn là nam tử này là hai người bọn họ một người trong đó nam một bạn. Tiểu Bạch Kiểm. Ba chữ nháy mắt hiện lên ở người phụ trách trong lòng bất quá trên mặt của nàng cũng không có hiện lộ ra mảy may. Nhạc Thanh Phong nụ cười trên mặt vừa thu lại sắc mặt lạnh nhạt nhẹ gật đầu đưa ra một tấm màu đen tấm thẻ. Ta muốn cho vị tiên sinh này phối một bộ quần áo mang bọn ta đi tầng 4. Người phụ trách gật đầu cười gập cong ở phía trước dẫn đường ba người liền trực tiếp bên trên tầng 4. Mà tại một tầng mua sắm mọi người nhìn xem ba người lên lầu tất cả đều là một mặt tao ước. Tầng 4A đây chính là chí tôn khách quý mới có thể đi địa phương a. Ai người nam kia giải thật là xoái khó trách có thể bị Nhạc gia tiểu thư nhìn trúng. Thứ một cái dựa vào mặt ăn cơm tiểu Bạch Kiểm thôi lão tử nếu là dài đẹp trai như vậy lão tử cũng có thể ăn bám. Tất cả mọi người đang nhiệt liệt thảo luận đối Trần Vũ tràn ngập ước ao ghen tị. Mà Trần Vũ ba người đã đi tới trên lầu. Tầng 4 phía trên quần áo rõ ràng muốn so lầu dưới tốt hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi bất quá hết giá cũng rất cảm động. Thủy Vận Tinh bên trên cũng là lấy tiền giấy làm giao dịch tiền tệ tùy tiện xem xét liền không có một bộ quần áo thấp hơn 100,000 trở xuống. Ha ha hai vị tiểu thư còn có vị tiên sinh này chúng ta gần nhất vừa vận đến một nhóm nam trang tiểu dáng chất liệu đều rất không tệ có phải là để vị tiên sinh này thử một chút. Nhạc Thanh Phong nhẹ gật đầu nhàn nhạt nói, đem các ngươi cái này bên trong tất cả kiểu mới tất cả đều lấy tới. Người phụ trách gật đầu cười liền đi an bài. Trần Vũ lại là lắc đầu không nghĩ tới một ngày kia mình giống như là được bao nuôi tiểu tam mà Nhạc Thanh Phong tựa như là tài đại khí thô thổ tài chủ. Không bao lâu liền có người đẩy tới trọn vẹn một xe quần áo thấy cảnh này Trần Vũ khẽ nhíu chân mày nhiều như vậy quần áo thật muốn thử bắt đầu được cái gì thời điểm. Nhạc Thanh Phong cũng phát giác được Trần Vũ không kiên nhẫn tố thủ vung lên nói, đem ý nhất bộ kia lấy tới. Người phụ trách lập tức liền lấy ra một kiện hết giá 58,000 đưa cho Trần Vũ. Đợi đến Trần Vũ đi tiến vào phòng thử áo thay xong quần áo lần nữa lúc đi ra tất cả mọi người tất cả đều sửng sốt. Chương 799, không muốn lại phiền ta. Chương 799, không muốn lại phiền ta. Tốt rất đẹp. Khi Trần Vũ ra một sát na tựa hồ toàn bộ không gian đều an tĩnh xuống dưới. Thời khắc này Trần Vũ ánh mắt sắc bén tóc dài tới eo toàn thân trên dưới tản ra một cỗ nhàn nhạt lãnh ý tràn ngập cường thế bá đạo tản ra khiến người mê muội ma lực. Nhạc Thanh Phong Nhạc Thanh Linh 2 tỷ bội tất cả đều há hốc mồm sững sờ nhìn xem Trần Vũ ánh mắt có chút ngu dại trên mặt càng là ửng đỏ một mảnh. Tầng 4 nhân viên công tác tất cả đều là trẻ tuổi tịnh lệ nữ tính giờ phút này cũng là toàn bộ dừng tay lại bên trong làm việc đưa đầu nhìn xem Trần Vũ lẫn nhau ở giữa không phải phát ra trận tiếng thán phục. Một bên người phụ trách càng là hai mắt tỏa ánh sáng nàng làm người phụ trách nơi này cái dạng gì nam tử tuấn mỹ chưa từng nhìn thấy. Nhưng là bây giờ nàng nghĩ một vòng liền phát hiện cho dù là trước đó bọn hắn mời những người mẫu kia cùng Trần Vũ so sánh đều kém xa tích tắp. Khó trách Nhạc ra hai cô gái nguyện ý vì hắn trả giá như thế lớn đại giới nếu như là ta cũng nguyện ý bên cạnh có như thế một cái nam nhân bồi tiếp à. Nghĩ như vậy người phụ trách đột nhiên thân thể chấn động đi đến Trần Vũ trước mặt mở miệng cười. Vị tiên sinh này thật sự là xoái khí a ta không biết tiên sinh có nguyện ý hay không làm chúng ta nơi này tuyên truyền đại sứ. Thủy Vận Tinh trình độ khoa học kỹ thuật cùng thương nghiệp hình thức cơ hồ cùng địa cầu không sai biệt lắm người phụ trách hiện tại chính là dự định mời Trần Vũ trở thành nơi này tuyên truyền đại sứ. Cái gì? Nghe nói như thế tầng 4 nhân viên công tác toàn sửng sốt sau đó ông một tiếng tựa như là vỡ tổ chim sẻ điên cuồng nghị luận lên. Ông trời của ta cái này nam vận khí tốt như vậy a lại có thể trở thành chúng ta vận tải đường thủy áo các tuyên truyền đại sứ. Đúng vậy a hôm nay không phải còn hẹn Hồng Phong thành thứ nhất Mỹ nam tử Trương Khải Kiệt đến đây nói chuyện hợp tác sự tình a. Đúng thế bất quá lấy nam tử này bề ngoài cùng khí chất trở thành chúng ta vận tải đường thủy áo các tuyên truyền đại sứ giống như cũng rất thích hợp a. Nhạc Thanh Phong 2 tỷ bội cũng là một mặt kinh ngạc. Vận tải đường thủy áo các lương tự cựu tinh thương đoàn đây chính là cự vô bá cấp bậc thế lực tại bao quát thủy vận tinh ở bên trong cựu tinh đều có cực kỳ thực lực khổng lồ. Có thể trở thành vận tải đường thủy áo các tuyên truyền đại sứ chính là cùng cựu tinh thương đoàn dựng vào quan hệ nói không chừng tương lai liền có thể một bước lên trời. Thật đến lúc đó cho dù là Âu Dương gia muốn gây sự với Trần Vũ cũng tốt cân nhắc một chút. Nghĩ như vậy Nhạc Thanh Phong 2 tỷ bội liền vì Trần Vũ cảm thấy cao hứng. Tuyên truyền đại sứ. Trần Vũ nhướng mày. Không sai lấy tiên sinh điều kiện đủ để trở thành chúng ta vận tải đường thủy áo các tuyên truyền đại sứ chỉ cần ngài đồng ý ta liền có thể giúp ngài hướng lên phía trên đưa ra thỉnh cầu như thế nào. Người phụ trách nở nụ cười trên mặt lại lộ ra tự tin mãnh liệt. Vận tải đường thủy áo các tuyên truyền đại sứ vinh dự như vậy không có bất kỳ người nào có thể cự tuyệt. nhưng là sau một khắc nàng liền sửng sốt. Trần Vũ không chần chờ chút nào trực tiếp liền lắc đầu. Không cần, ta không hứng thú. Lời này vừa ra khỏi miệng chàng diện lập tức an tĩnh lại. Trước tiên sinh, ngươi thật không suy tính một chút. Loại cơ hội này cũng không phải người người đều có thể có. Người phụ trách không thể tin được lông mày cũng nhíu lại. Ngài nếu như đáp ứng liền có được một phần của mình sự nghiệp mà lại là một phần khiến người đau đớn sự nghiệp. Bộ dạng này về sau tại hai vị tiểu thư trước mặt ngài cũng càng có lực lượng, a nam nhân phải có thực lực lưng mới có thể cứng rắn. Nhạc Thanh Phong cùng Nhạc Thanh Linh tương hỗ nhìn tất cả đều cười khổ lắc đầu. Lực lượng, sự nghiệp, thực lực. Ngươi làm sao biết đạo trước mặt ngươi vị này đến tột cùng lực lượng đủ đến mức nào? Trần Vũ Y nguyên lắc đầu, hắn mục đích rất đơn giản chính là cứu trở về Tiêu Huyên Nhi diệt La Sát Điện. Về phần cái gọi là tuyên truyền đại sứ, trong mắt hắn cái dám cũng không bằng. Ai nguyên lai là cái ngoài mạnh trong yếu gối thêu hoa loại người này không có tiến thủ tâm chỉ biết đạo dựa vào nữ nhân không làm chúng ta tuyên truyền đại sứ cũng là tốt bằng không mà nói chẳng phải là tổn hại hình tượng của chúng ta. Trong lòng nghĩ như vậy người phụ trách có chút thất vọng đối Trần Vũ không khỏi coi thường mấy điểm. Cái khác nhân viên công tác trong lòng cũng là nghĩ như vậy trong lúc nhất thời vừa rồi Trần Vũ mang tới rung động đến giảm bất không ít. Mà đúng lúc này một đám người từ dưới lầu đi tới. Đi đầu một người chính là một cái hoa dâm sợi râu tóc quản lý cẩn thận tỉ mỉ lão giả có chút meo lại ánh mắt bên trong tinh quang chợt hiện khiến người cảm thấy trận trận kiềm chế. Mà tại lão giả bên cạnh thì là một người mặc khảo cứu tướng mạo xoáy khí người giờ phút này lạc hậu lão giả nửa bước có chút thân người cong lại đối lão giả rất là tôn kính. Tư Mã đại nhân, còn có Trương Khải Kiệt, bọn hắn làm sao cùng đi rồi? Người phụ trách rất kinh ngạc lập tức liền nên đón tiếp lấy. Mà Nhạc Thanh Linh lại là kinh ngạc hô nhỏ, không nghĩ tới cựu tinh thương đoàn bên trong đại lão một trong Tư Mã như vậy mà lại đi tới cái này bên trong. Trần Vũ lông mày nhíu lại có chút quái dị nhìn Tư Mã Như. Tư Mã Như a, có chút trầm tư lúc người phụ trách cười đối Tư Mã Như túi mình bài chào. Tư Mã đại nhân ngài làm sao tới rồi? Tư Mã Như cười nhạt một tiếng. Lần này ta đến Thủy Vận Tinh bái phòng một cái lao hữu ta dứt khoát tới xem một chút. Gia hỏa này nghe nói là các ngươi chuẩn bị tìm tuyên truyền đại sứ, gọi Trương Khải Kiệt. Ta cương nhìn xuống còn nói còn nghe được liền hắn đi. Quét mắt một bên Trương Khải Kiệt Tư Mã Như không thèm để ý nói. Nghe nói như thế Trương Khải Kiệt đại hỉ đối Tư Mã Như không ngừng cúi đầu. Tạ ơn Tư Mã đại nhân, tạ ơn Tư Mã đại nhân. Khải Kiệt nhất định dốc hết toàn lực làm tốt vận tải đường thủy áo các công việc quảng cáo. Tư Mã Như không thèm để ý nhẹ gật đầu ánh mắt quét qua nhìn thấy Trần Vũ thời điểm lập tức ánh mắt sáng lên. Ừm. Nam tử này. Tư Mã Như đi tới cười nói, tiểu bằng hữu có hứng thú hay không trở thành ta nước mây áo các thủ tịch người phát ngôn. Vâng. Tất cả mọi người sửng sốt vừa rồi người phụ trách kia cũng là mở to hai mắt nhìn. Tuyên truyền đại sứ cùng thủ tịch người phát ngôn trong lúc này khác biệt thế nhưng là lớn. Tuyên truyền đại sứ bất quá là Hồng Phong Thành bên trong tuyên truyền thôi. Nhưng là thủ tịch người phát ngôn lại là toàn bộ vận tải đường thủy áo các toàn bộ bao quát trong đó. Phạm vi không chỉ là thủy vận tinh càng là trải rộng toàn bộ cửu tinh, là chân chính một bước lên trời. Mới vừa rồi còn là một mặt vui sướng Trương Khải Kiệt lập tức liền ngẩn người tại chỗ hơi giật mình nhìn xem Trần Vũ bất quá khi hắn nhìn thấy Trần Vũ tướng mạo sau nhưng cũng không thể không chịu phục chỉ là ở trong lòng có nồng đậm đố kỵ. Nhạc Thanh Phong cùng Nhạc Thanh Linh hai nữ cũng là há to miệng. Trần tiên sinh hắn vận khí này cũng quá nghịch thiên đi. Trong lòng hai cô gái đồng thời nghĩ đến lập tức đem thủ tịch người phát ngôn thân phận cùng đủ loại chỗ tốt tất cả đều nói cho Trần Vũ. Tiên sinh ngài cũng không thể lại cự tuyệt. Đây chính là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến kinh thiên cơ duyên a. Nhạc Thanh Phong có chút lo lắng nhắc nhở nói. Trần Vũ lại là không kiên nhẫn vất vất tay nhìn xem lão giả chân mày cau lại. Mua cái quần áo làm sao nhiều chuyện như vậy? Cái gì thủ tịch người phát ngôn ta không hứng thú đừng có lại phiền ta. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Vừa nói một câu không khí đột nhiên an tĩnh lại. Chương 800, mời tiên sinh cứu ta. Chương 800, mời tiên sinh cứu ta. Trần Vũ rất khó chịu. Lúc đầu chỉ là đến mua một bộ y phục mà thôi, nhưng là bây giờ vậy mà một mà tiếp có người tới quấy rầy mình cái này khiến Trần Vũ đã hơi không kiên nhẫn. Nhưng là những người khác lại hoàn toàn sử sốt. Người phụ trách ra đầu tê dần dọa đến hồn đều muốn rơi. Đây chính là cựu tinh trong tập đoàn đại lao Tư Mã Như a. Cho dù là La Sát Điện người cũng không dám như thế nói chuyện với Tư Mã Như lại không nghĩ rằng người trẻ tuổi này cũng dám như thế cuồng vọng. Trương Khải Kiệt ở một bên đầu đưa há to miệng sau đó chính là kêu lớn lên. Ngươi làm càn. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng dám như thế cùng Tư Mã đại nhân nói chuyện. Hiện tại còn không vội vàng xin lỗi. Trương Khải Kiệt trong lòng rất là hài lòng ngay tại vừa rồi hắn còn đối Trần Vũ ước ao ghen tị có nhạc ra hai đại mỹ nữ bồi tiếp hơn nữa còn đạt được Tư Mã Như mời mắt thấy là phải đạp lên nhân sinh đỉnh phong. Lại không nghĩ rằng gia hỏa này vậy mà tự mình tìm đường chết bạch bạch chôn vùi cục diện thật tốt nghĩ đến đây bên trong hắn liền có loại không hiểu vui vẻ cảm giác muốn thoải mái bay lên. Trần Vũ quét mắt một mặt phách lối Trương Khải Kiệt nhướng mày lăng không bỗng nhiên vung tay lên lập tức một cỗ kình phong trực tiếp quấn tới. Chỉ nghe được phịch một tiếng Trương Khải Kiệt cả người liền bị đánh bay ra ngoài đầy miệng răng tất cả đều chóc ra gương mặt càng là nháy mắt liền sư phụ. Ngươi tất cả mọi người thấy cảnh này tất cả đều sửng sốt. Tuyên truyền đại sứ trọng yếu nhất chính là tướng mạo thế nhưng là Trương Khải Kiệt cái dạng này lại là cũng không còn có thể khi tuyên truyền đại sứ. Tiểu tử ngươi rất ngông cuồng a. Tư Mã Như nhìn xem Trần Vũ sắc mặt âm trầm như nước. Trương Khải Kiệt nói thế nào cũng là ta cựu tinh tập đoàn người. Ngươi dám đảm đương mặt của ta đánh người. Làm sao có phải hay không là ngươi ngay cả ta đều muốn đánh. Ừm. Đột nhiên bước ra một bước Tư Mã Như khí thế bừng bừng phấn chấn cả người như là một con hùng sư tầng 4 bên trong đột nhiên thổi lên một cỗ kinh phong. Trong lòng mọi người đều là chấn động Tư Mã Như thực lực thế nhưng là siêu phàm cảnh chút thành tựu cao thủ. Nếu thật là động thủ người trẻ tuổi này còn có đường sống. Trần Vũ quét mắt Tư Mã Như khỏe miệng khinh thường kéo một cái. nếu như ngươi lại chọc ta, ta cũng không ngại động thủ giáo huấn ngươi một chút.
Cái gì?
Nghe nói như thế, Tư Mã Như sửng sốt, sau đó lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, hảo tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao động thủ. Đang muốn động thủ thời điểm Nhạc Thanh Phong đột nhiên đứng dậy.
Tư Mã đại nhân mời ngài không nên động thủ.
Tư Mã Như sững sờ nhạc ra người. Làm Cựu Tinh tập đoàn đại lao tự nhiên cũng biết Nhạc ra giờ phút này nhìn thấy Nhạc Thanh Phong đứng ra, hắn không khỏi ngừng lại.
Làm sao ngươi muốn cho hắn ra mặt?
Một câu ra siêu phàm cảnh chút thành tựu khí thế nháy mắt tỏ khắp mà ra, khiến Nhạc Thanh Phong cảm thấy cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Mà liền tại giờ phút này, người phụ trách tiến đến Tư Mã Như lỗ tai bên cạnh nhỏ giọng thì thầm vài câu. Sau khi nghe xong, Tư Mã Như nhìn xem Trần Vũ trên sắc mặt tràn ngập khinh thường.
Ta tưởng là ai, nguyên lai bất quá là cái ăn bám tiểu bạch kiểm thôi. Thật sự cho rằng Nhạc ra hai cái tiểu nữ hoa có thể bảo vệ được ngươi. Hôm nay cho dù là Nhạc Phong tại cái này bên trong hắn cũng không dám nói nhiều một câu.
Mau tránh ra cho ta.
Đối Nhạc Thanh Phong nổi giận gầm lên một tiếng, Tư Mã Như lại khác biệt nhìn thấy Nhạc Thanh Phong vậy mà chậm rãi lắc đầu.
Tư Mã đại nhân, ta đây là vì ngài tốt, ngài muốn động thủ lời nói lỡ như bị cái gì tổn thương cũng không tốt ta.
Nhạc Thanh Phong vẻ mặt thành thật, Tư Mã Như nghe tới về sau cả người triệt để sửng sốt, chỉ mình cái mũi mở to hai mắt nhìn.
Ta thụ thương. Người phụ trách cùng nhân viên công tác khác tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Nhạc Thanh Phong.
Lãnh tiên tử vẫn luôn rất thông minh, hiện tại làm sao lại nói ra loại này mê sảng.
Trong lòng mọi người tất cả đều hiện ra ý tưởng như vậy.
Nhạc Thanh Phong lại là vẻ mặt thành thật trùng điệp nhẹ gật đầu.
Ta đây là vì ngài tốt.
Một bên Nhạc Thanh Linh cũng là liên tục gật đầu, một đôi mắt to bên trong tràn ngập trịnh trọng thân sắc.
Tư Mã đại nhân, ngài đánh không lại Trần Tiên Sinh, không muốn lại khiêu khích Trần Tiên Sinh, nếu không hắn thật sẽ đánh ngươi nha.
Hai nữ đều là được chứng kiến Trần Vũ lợi hại, ba đại trưởng lão tại Trần Vũ trong tay ngay cả một chiêu đều không có chống đỡ xuống dưới liền trực tiếp bị giết. Tại trong lòng của các nàng, Trần Vũ chính là vô địch đại danh từ, cho dù là Tư Mã Như mặc dù là siêu phàm cảnh chút thành tựu, bất quá tại Trần Vũ trước mặt các nàng cũng không cho rằng là Trần Vũ đối thủ.
Lộn xộn.
Tư Mã Như lộn xộn không nghĩ tới một ngày kia mình vậy mà lại bị như thế khinh thị. Hắn một gương mặt mo đỏ bừng lên, cả người đều là râu tóc đều dựng lồng ngực, khí chập trùng không chừng.
Quả thực làm cản.
Lão phu từ khi bước vào siêu phàm đến nay cho tới bây giờ không ai dám nói làm tổn thương ta. Huống chi hắn bất quá là cái chỉ là người trẻ tuổi.
Cút ngay cho ta.
Trong tiếng gầm giống tức giận, Tư Mã Như bỗng nhiên vung lên ống tay áo, lập tức hai đạo công kích thẳng đến hai nữ.
Siêu phàm cảnh cường giả một kích há lại hai nữ có thể tiếp nhận, dứt khoát Tư Mã Như chỉ là muốn để hai nữ tránh ra, cho nên lần này cũng chưa hề dùng tới toàn bộ lực đạo, bất quá ngay cả như vậy hai nữ muốn tiếp xuống cũng không dễ dàng.
Bất quá vào thời khắc này Trần Vũ động, chỉ gặp hắn sắc mặt y nguyên đạm mạc, chỉ là tay áo vung lên phong khinh vân đạm, nhưng là từ nó trong tay bỗng nhiên vọt ra hai đạo màu vàng kiếm khí.
Ầm.
Một tiếng vang trầm, Tư Mã Như công kích trực tiếp ở giữa không trung bị đánh tan, không chỉ có như thế kim sắc kiếm khí càng là thẳng đến Tư Mã Như thế đi không giảm.
Cái gì?
Thấy cảnh này Tư Mã Như con người đột nhiên rụt lại, gáo to một tiếng, lập tức trước người bày ra mấy chục đạo chân lực hộ thuẫn.
Phanh 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 phanh.
Chỉ nghe được liên tục vang động liền thấy chân lực hộ thuẫn tầng tầng vỡ tan, mà Tư Mã Như cũng là bạch 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 liền lùi lại vài chục bước.
Đáng chết.
Gia hỏa này làm sao mạnh như vậy?
Tư Mã Như gắt gao trừng trong mắt, hoàn toàn không thể tin được trước mắt người trẻ tuổi này lại có mạnh mẽ như vậy thực lực.
Vừa rồi nếu như ngươi đối với các nàng nổi sát tâm, hiện tại ngươi cũng đã là cái người chết.
Trần Vũ lạnh lùng nói, Nhạc Thanh Phong cùng Nhạc Thanh Linh hai người nghe nói như thế trong lòng đột nhiên mà ngọt.
Cái này là quan tâm các nàng sao?
Thử.
Thằng nhãi danh cuồng vọng.
Chỉ bằng vào hai đạo kiếm khí liền muốn giết ta.
Ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng.
Tư Mã Như tức giận hừ nói.
Thì Tư Mã đại nhân.
Lúc này người phụ trách đột nhiên một mặt hoảng sợ run rẩy chỉ vào Tư Mã Như cổ áo.
Làm sao rồi?
Tư Mã Như nghi ngờ túi đầu xem xét, lập tức con ngươi đột nhiên rụt lại.
Liền thấy cổ áo của mình bên trên lại có một cái lớn bằng ngón cái lỗ thủng mà hắn vừa rồi hoàn toàn không có phát giác được.
Xuyên thấu ta mấy chục tầng phòng hộ thuẫn còn xuyên thủng cổ áo của ta.
Nếu như một kích này lại hơi chết đi một chút xíu.
Tư Mã Như thân thể lắc một cái nhìn xem Trần Vũ, trong ánh mắt hiện ra một tia hoảng sợ.
Người phụ trách cùng nhân viên công tác tất cả đều nhìn ngốc.
Nguyên lai hắn vậy mà mạnh như vậy.
Vừa rồi bọn hắn còn tưởng rằng Trần Vũ bất quá là cái ăn bám tiểu bạch kiểm, nhưng là bây giờ nhẹ mắt thấy đến ngay cả Tư Mã Như đều không phải Trần Vũ đối thủ, lập tức liền biết mình sai.
Loại thực lực này cho dù là tại Cựu Tinh bên trong đều là tuyệt đỉnh cao thủ, lại thế nào có thể là cái ăn bám ra hỏa.
Thân thể đột nhiên chấn động, người phụ trách ánh mắt lập tức gặp lại.
Chỉ sợ không phải hắn ăn bám mà là Nhạc ra vì ôm vào căn này đuổi cho nên mới không tiếc để hai nữ phục thị tại trái phải a.
Nhưng là người trẻ tuổi này mặc dù mạnh thế nhưng là đắc tội Tư Mã Như chính là đắc tội toàn bộ Cựu Tinh thương đoàn không sáng suốt a.
Lắc đầu, người phụ trách ý nguyên không coi trọng Trần Vũ.
Giờ phút này Trần Vũ lạnh lùng nhìn xem Tư Mã Như, khỏe miệng cười lạnh.
Mặc dù ta không giết ngươi, bất quá mệnh của ngươi cũng liền chỉ còn lại có 3 ngày thôi, nứt xương đoạn hồn, ngươi thật đúng là không may mắn a.
Mọi người sửng sốt không rõ Trần Vũ là có ý gì, nhưng là sau một khắc mọi người lại bỗng nhiên há to miệng hơi giật mình mà nhìn trước mắt một màn.
Liền thấy Tư Mã Như sắc mặt đại biến, sau đó phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất thần sắc kích động.
Mời tiên sinh cứu ta a.
Chương 801, mệnh của ngươi tại trong tay ta, chương 801, mệnh của ngươi tại trong tay ta, tại sao có thể như vậy?
Mọi người thấy trước mắt một màn tất cả đều sửng sốt, tuyệt đối không ngờ rằng cao cao tại thượng Tư Mã đại nhân vậy mà lại dạng này quỳ gối một người trẻ tuổi trước mặt. Hắn rốt cuộc là nhân vật nào?
Vừa rồi đối Tư Mã đại nhân nói 3 ngày hắn phải chết đây chính là đại bất kính.
Nhưng là Tư Mã đại nhân chẳng những không có trách tội hắn, ngược lại quỳ xuống rồi.
Đến cùng vì cái gì?
Nhạc Thanh Phong cùng Nhạc Thanh Linh ngu ngơ nhìn xem một màn này, sau đó thân thể đồng thời chấn động nhìn xem Trần Vũ, bóng lưng trong ánh mắt tất cả đều tràn ngập sùng bái.
Quá Châu thực tế là Quá Châu. Cựu Tinh Thương Đoàn đại lão mọi người ngưỡng vọng tồn tại chỉ bất quá bởi vì Trần Tiên Sinh một câu liền quỳ xuống. A đù đau chết ta. Giờ phút này mới vừa rồi bị Trần Vũ đập bay Trương Khải Kiệt cũng tỉnh lại. Cương tỉnh lại hắn liền giận. Con mẹ nó ngươi lại dám đánh ta. Ngươi đây là đang tìm Cựu Tinh Thương Đoàn phiền phức. Tư Mã đại nhân sẽ không bỏ qua chán. Lời còn chưa dứt Trương Khải Kiệt liền ngạc nhiên nhìn thấy Tư Mã Như Chính quỳ gối Trần Vũ trước mặt lập tức liền sửng sốt. Quét mắt Trương Khải Kiệt Trần Vũ lần nữa vung ra một bàn tay lập tức Trương Khải Kiệt cả người liền lại bay ra ngoài lần nữa hôn mê. Những người khác rất kinh ngạc nhưng là Tư Mã Như lại là trong lòng kích động dị thường. Chính như Trần Vũ lời nói mệnh của hắn đích xác không dài trước đó hắn bị người âm thầm hạ độc chính là một loại thất truyền kỳ độc nứt xương đoạn hồn. Độc này ẩn nút thời gian rất dài khoảng chừng mấy năm bình thường giống như người bình thường nhưng là mỗi lần độc tính phát tác thời điểm đều để hắn đau đến không muốn sống. Tựa hồ xương cốt toàn thân đều muốn từ giữa đó vỡ ra. Cái này mấy năm bên trong hắn đã tìm bao nhiêu danh y mọi người lại như cũng là không có đầu mối có ít người thậm chí ngay cả hắn chúng cái gì độc cũng nhìn không ra. Cũng là về sau hắn tại trên thủy vận tinh tìm được một vị tinh thông đan đạo ẩn sĩ cao nhân tự xưng La đại sư, vì hắn luyện chế tán sắt đan mới khiến cho hắn khỏi bị độc phát thống khổ. Mà mỗi qua 30 ngày hắn liền muốn đến thủy vận tinh tìm La đại sư cầu lấy tán sắt đan. Thế nhưng là ngay tại lần trước La đại sư nói với mình độc tính đã áp chế không nổi còn có một đoạn thời gian hắn sẽ chết mà cụ thể phải bao lâu La đại sư cũng không rõ ràng. Tư Mã Như chưa từ bỏ ý định lần này là đến cái này bên trong muốn để La đại sư lại vì mình tục mệnh nhưng không có nghĩ đến tại cái này bên trong vậy mà gặp được một cái liếc mắt liền nhìn ra đến hắn bệnh chứng người. Cứu ngươi. Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Ta là có thể cứu ngươi. Nghe nói như thế Tư Mã Như thần sắc biến đổi lớn kích động thân thể đều run lên bất quá sau một khắc hắn tựa như là bị nước lạnh tưới một lần. Bất quá ta tại sao phải cứu ngươi? Tiên sinh ta là Cựu Tinh Thương Đoàn đại lão ngươi muốn bao nhiêu thủ lao ta đều có thể cho ngươi. Tư Mã Như vội vàng nói. Trần Vũ lại là lắc đầu tiền với ta mà nói không có ý nghĩa. Nói đùa cái gọi là tiền tài với hắn mà nói chính là giấy lộn nếu như muốn lời nói tùy tiện đều có thể trở thành cự phú. Tư Mã Như gấp đây chính là liên quan đến tính mạng của hắn lập tức mở miệng lần nữa. Tiên sinh chỉ cần ngài có thể cứu ta ngài chính là ta Tư Mã Như ân nhân bất luận tương lai ngài cần ta làm bất cứ chuyện gì ta đều tuyệt đối không có hai lời mà lại ta tại Cựu Tinh Thương Đoàn bên trong cũng có chút phân lượng chắc hẳn đối tiên sinh đến nói cũng có chút tác dụng. Nghe nói như thế Trần Vũ cười. Hắn nhìn chúng chính là Cựu Tinh Thương Đoàn thế lực. Lấy thực lực của hắn bây giờ muốn hủy diệt La Sát Điện thực tế là thiên phương dạ đàm. 3 năm này thời gian bên trong hắn nhất định phải mau chóng tăng lên mình lực lượng nhưng là muốn làm được đây hết thảy cần lượng lớn tài nguyên. Mà Cựu Tinh Thương Đoàn vừa vặn thỏa mãn yêu cầu của hắn. Ngươi là người thông minh đừng quên lời của ngươi nói. Trần Vũ nói xong sau đó liền từ trong nạp giới lấy ra một viên đan dược đưa tới Tư Mã Như trước mặt. Ăn hết. Trần Vũ đạm mặt nói. Hắn trên địa cầu vì tiến vào tinh không cố ý luyện chế không ít chủng loại đan dược mà cái này chính là trong đó một loại bách hương đan có giải bách độc công hiệu thần kỳ. Khi đan dược vừa lấy ra toàn bộ tầng 4 đều là một cỗ trong veo vị đạo mọi người nghe được về sau lập tức cảm giác được thân thể chấn động có loại nhẹ nhõm cảm giác sảng khoái lập tức mỗi người đều kinh ngạc nhìn xem viên đan dược này. Tư Mã Như càng là mắt sáng lên nhìn xem đan dược này sắc mặt kích động. Hắn đối đan đạo cũng có chỗ đọc lướt qua tự nhiên biết đan dược này bất phàm. Tiên sinh đan dược này ngài là từ chỗ nào được đến? Trần Vũ nhàn nhạt nói, tự nhiên là chính ta luyện chế. Cái gì? Nghe nói như thế tất cả mọi người đều sửng sốt. Luyện đan sư? Hắn vậy mà là một vị luyện đan sư? Cựu Tinh bên trong thực lực cường đại người cố nhiên nhận mọi người sùng bái, nhưng là luyện đan sư lời nói càng là mọi người kính ngưỡng đối tượng. Mỗi một vị luyện đan sư đều là cực kỳ hi hữu tồn tại mà lại luyện đan sư luyện chế đan dược có rất nhiều công hiệu thần kỳ có thể chữa bệnh, có thể giúp người đột phá, có thể khiến người ta duyên thọ tự nhiên bị người truy phủng. Nhưng là muốn trở thành luyện đan sư điều kiện lại là cực kỳ hà khắc mà muốn trở thành luyện đan đại sư càng là khó càng thêm khó. Có thể nói 10 cái tu hành đại sư cũng không có một cái luyện đan đại sư chân quý, là các thế lực lớn cực lực mời chào đối tượng. Hiện tại Cựu Tinh bên trong mỗi một vị luyện đan đại sư đều là sống mấy trăm năm lão quái vật mà bọn hắn cũng luyện chế không ra dạng này đan dược. Nhưng là trước mắt Trần Vũ mới vừa lớn lên, nghĩ đến đây bên trong Tư Mã Như liền cảm thấy từng đợt không chân thực. Nhạc Thanh Phong cùng Nhạc Thanh Linh hai người miệng nhỏ cũng đã lớn thảy nhờ ổ hình. Trần Tiên Sinh dáng rất đẹp trai như vậy, thực lực mạnh như vậy lại còn là vị luyện đan đại sư. Vừa nghĩ đến đây các nàng đối Trần Vũ sùng bái càng là đến mức độ không còn gì hơn. Làm sao ngươi không ăn? Nhìn thấy Tư Mã Như dáng vẻ Trần Vũ nhướng mày. Ăn 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 ta lập tức ăn. Lập tức đem Trần Vũ trong tay đan dược đoạt mất, Tư Mã Như không chần chờ chút nào liền nuốt vào. Đan dược vào bụng Tư Mã Như liền cảm thấy một trận cảm giác mát mẻ nhét đầy ngũ tạng lục phủ. Mà giờ khắc này Trần Vũ cũng động. Trong nháy mắt Trần Vũ hai ngón tay liên tục điểm ra phân biệt điểm tại Tư Mã Như quanh thân đại huyệt phía trên, sau đó thể nội tinh thuần hoàng long nguyên lực lập tức đánh vào Tư Mã Như thể nội cùng dược lực cùng một chỗ tại Tư Mã Như trong thân thể du đậu. Phốc a. Tư Mã Như bỗng nhiên phun ra 3 ngụm lớn máu đen trực tiếp bắn tung tóe trên mặt đất tản ra trận trận hôi thối. Nha. Chúng nữ nghe được cái này vị đạo tất cả đều túi người nôn khan. Trần Vũ cũng là nhướng mày sau đó một tay phất lên trực tiếp một đem long viêm rơi xuống đem máu đen cháy hết sạch. Mà giờ khắc này Tư Mã Như đã kích động đến mức độ không còn gì hơn lập tức liền quỳ gối Trần Vũ trước mặt. Tạ ơn tiên sinh, tạ ơn tiên sinh. Hắn không nghĩ tới trước sau ngắn ngủi trong chốc lát cha tấn mình mấy năm để tất cả mọi người không thể làm gì kỳ độc vậy mà như thế tùy tiện liền giải quyết. Đứng lên đi. Tư Mã Như lúc này mới đứng người lên nhìn xem Trần Vũ ánh mắt phức tạp. Tiên sinh quả nhiên lợi hại, chỉ là tiên sinh liền không sợ ta đổi ý không đáp ứng vừa rồi hứa hẹn a. Tư Mã Như hơi nghi hoặc một chút. Trần Vũ lại là cười nhạt cười chậm rãi mở miệng bá khí hiển thị rõ. Không sao, ta có thể cho ngươi một cái mạng, ta cũng có thể thu hồi cái mạng này. Mệnh của ngươi tại trong tay ta. Chương 802, Cửu Tinh Chí Tôn Thể. Chương 802, Cửu Tinh Chí Tôn Thể. Bạch. Tư Mã Như trong mắt đột nhiên bộc phát ra từng luồng ánh sao, một bên mọi người tất cả đều là tâm thần siết chặt. Tiểu tử này quá ta không biết trời cao đất rộng. Coi như thật cứu Tư Mã đại nhân mệnh, nhưng đây cũng không phải là có thể tại Tư Mã đại nhân trước mặt cuồng vọng tư bản a. Người phụ trách lắc đầu thầm than, Trần Vũ EQ quá thấp. Tư Mã Như loại người này chính là thương đoàn bên trong đại lão, bình thường đều là cao cao tại thượng, tất cả mọi người cung kính không được, làm sao có thể nhận được loại lời này. Nhạc gia tỷ muội cũng là hô hấp cứng lại, nắm đấm không tự chủ được nắm chặt, rất sợ Tư Mã Như sau một khắc liền trực tiếp bạo động. Thế nhưng là để người kinh ngạc chính là Tư Mã Như sau đó liền nở nụ cười trong tươi cười tràn ngập một tia bất đắc dĩ. Tiên sinh nói chuyện thật đúng là trực tiếp a, yên tâm, Tư Mã Như tuyệt sẽ không làm ra loại sự tình này. Tư Mã Như trên mặt mặc dù cười nhưng là nhưng trong lòng thì dị thường kinh hãi. Vừa rồi Trần Vũ tại cho mình chữa bệnh thời điểm hắn đã thật sâu biết Trần Vũ khủng bố. Kia tiến vào trong cơ thể mình nguyên lực tràn ngập một cỗ chí cao to lớn hùng vĩ khí tức, trong cơ thể hắn chân lực tại cỗ lực lượng này dưới lại bị áp chế hoàn toàn không thể động đậy. Có thể nói cho dù là thật giao thủ Tư Mã Như cũng biết mình tuyệt không phải Trần Vũ đối thủ. Lại càng không cần phải nói Trần Vũ còn là một vị luyện đan đại sư. Tuổi còn trẻ thực lực siêu tuyệt luyện đan đại sư, người trẻ tuổi này đến cùng là từ đâu bên trong xuất hiện? Chẳng lẽ hắn là cái nào đại nhân vật đệ tử? Đối nhất định là như vậy, bằng không mà nói hắn làm sao có thể có như thế thực lực? Tư Mã Như càng nghĩ càng cho rằng Trần Vũ là cái nào đại nhân vật đệ tử đi tới cái này bên trong chính là đến đây lịch luyện. Nhân vật như vậy nhất định phải giao hảo, nếu như có thể mà nói còn muốn đem hắn kéo vào ta Cửu Tinh Thương Đoàn bên trong. Nghĩ như vậy Tư Mã Như trên mặt lập tức lộ ra nồng đậm tiếu dung, thái độ càng phát cung kính. Tiên sinh, đây là ta Cửu Tinh Thương Đoàn Cửu Tinh Chí Tôn thẻ, mời ngài nhận lấy. Tư Mã Như từ trong ngực xuất ra một tấm màu đen mạ vàng tấm thẻ, hai tay đưa tới Trần Vũ trước mặt. Cái gì vậy mà là Cửu Tinh Chí Tôn thẻ? Một bên người phụ trách nghẹn ngào quát to lên, trong mắt tràn ngập mãnh liệt chấn kinh. Cựu Tinh Chí Tôn thẻ chính là Cựu Tinh Thương Đoàn bên trong tôn kính nhất khách nhân mới có thể có tấm thẻ, trong đó quyền lợi rất nhiều, toàn bộ Cựu Tinh Thương Đoàn bên trong cũng bất quá chỉ có 9 cái thôi. Cái khác 8 tấm thẻ người sở hữu tất cả đều là những cái kia kinh khủng lão quái vật, không nghĩ tới cuối cùng này tấm thứ 9 thẻ vậy mà cho người trẻ tuổi này. Mấu chốt là người trẻ tuổi này mới vừa rồi còn dám đối Tư Mã Như nói năng lô mãng, kết quả không chỉ có sự tình gì đều không có, ngược lại đạt được Cựu Tinh Chí Tôn thẻ. Trong lúc nhất thời người phụ trách đều có loại cảm giác đang nằm mơ. Cái này chính là trong truyền thuyết Cựu Tinh Chí Tôn thẻ. Nhạc Thanh Linh trừng trong mắt miệng nhỏ kinh hô lên. Cựu Tinh Thương Đoàn Cựu Tinh Chí Tôn thẻ bọn hắn mặc dù đều từng nghe qua nhưng chưa từng có thực sự được gặp. Vừa rồi Nhạc Thanh Phong lấy ra Chí Tôn thẻ khách quý bất quá là tại vận tải đường thủy áo các có dùng, căn bản cũng không có thể cùng Cựu Tinh Chí Tôn thẻ so sánh. Trần Vũ quét mắt nhàn nhạt nhẹ gật đầu, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì vẻ mặt kích động. Người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải người bình thường. Người khác nhìn thấy Cựu Tinh Chí Tôn thẻ đều muốn kích động vạn điểm, nhưng là trong mắt hắn lại như thế qua quýt bình bình. Tư Mã Như nhìn thấy Trần Vũ cái dạng này càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Trần Vũ đối cảnh cực sâu. Đối nhìn tiên sinh giống như không phải người nơi này, ta không biết tiên sinh từ đâu tới đây. Có thứ gì sự tình? Tư Mã Như thử thăm dò hỏi. Trần Vũ chỉ là đạm mạc quét mắt Tư Mã Như không nhanh không chậm đến, ngươi hỏi nhiều lắm, có chút sự tình ngươi không cần biết. Mẹ nó. Mấy người khác tất cả đều là trong lòng mắng lên, giá hỏa này cũng quá cuồng vọng. Nhưng là Tư Mã Như lại là càng thêm khiêm tốn liên tục gật đầu xưng là. Một bên Nhạc Thanh Linh cười nói, Trần tiên sinh lần này thế nhưng là cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia La Sát Điện tuyển chọn đây này. Cái gì? Tư Mã Như sửng sốt, tuyển chọn chiến? Trần tiên sinh tham gia? Cái này mẹ hắn không phải đại nhân đánh tiểu hài a? Trong lúc nhất thời mấy người tất cả đều tại vì Triệu gia mặc niệm. Đối ta không biết Trần tiên sinh có hứng thú hay không cùng ta cùng một chỗ tiến đến thấy một người. Người này cũng là một vị ẩn sĩ cao nhân luyện đan đại sư tên là La đại sư. Độc trên người ta toàn bộ nhờ hắn mới có thể chống đến hiện tại. Trần Vũ lại là bĩu môi khinh thường nói, đơn giản như vậy một loại độc đều giải không xong hay là luyện đan tông sư? Không hứng thú thấy. Lộ bộ. Tư Mã Như nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, khỏe miệng nhẹ nhàng kéo ra. Đại ca ngươi thật coi là tất cả mọi người giống như ngươi có lợi hại như vậy. Trần Tiên Sinh La đại sư trình độ tự nhiên không bằng ngươi, bất quá tại cái này Cựu Tinh bên trong thực lực của hắn cũng là cực mạnh, mà lại hắn kia bên trong còn thu thập không ít thiên tài địa bảo quý báu dược liệu, nói không chừng có Trần Tiên Sinh để mắt đồ đâu. Nghe tới cái này bên trong Trần Vũ ánh mắt có chút sáng lên. Hắn muốn tăng lên thực lực một chút thiên tài địa bảo đích thật là hắn cần thiết. Kia tốt, ta liền cùng đi với ngươi nhìn xem cái kia La đại sư. Tốt. Trần Tiên Sinh mời. Tư Mã Như sắc mặt vui mừng ở phía trước dẫn đường trực tiếp mang theo ba người xuống lầu. Mà giờ khắc này dưới lầu không ít người đều đang sôi nổi nghị luận. Ai có biết không, vừa rồi Cựu Tinh Thương Đoàn đại lao Tư Mã Như đến rồi. Hiện tại ngay tại tầng 4 đâu. T. Vậy mà là Tư Mã Như, đây chính là đại nhân vật ta không biết bản thân hắn có phải là giống theo như đồn đại như thế tính tình không tốt đâu. Ai mau nhìn Tư Mã Như xuống tới. A đủ, đây là tình huống như thế nào? Có người nhìn thấy Tư Mã Như từ trên thang lầu đi xuống lập tức liền mở to hai mắt nhìn. Tư Mã Như vậy mà như là một tiểu đệ nghiêng người đi tại phía trước có chút khom lưng một mặt tiêu dung, mà ở phía sau hắn chính là Trần Vũ cùng Nhạc gia hai tỷ muội. Cái này đây không phải vừa rồi lên lầu mấy người kia sao? Làm sao lại để Tư Mã Như như thế đối đãi? Có người thì thào mở miệng triệt để thất thần. Khó nói là bởi vì Nhạc gia tỷ muội nguyên nhân. Có người như thế suy đoán nhưng là lập tức người bên cạnh liền khinh thường cười một tiếng. Nhạc gia thân phận gì làm sao có thể để Tư Mã Như cái dạng này? cho dù là Nhạc gia gia chủ Nhạc Phong tại cái này bên trong cũng không bằng Tư Mã Như Mắt. Kia, yeah. Nghe nói như thế mọi người tất cả đều chấn động, sau đó trừng ánh mắt lên sững sờ nhìn xem Trần Vũ kinh ngạc mở miệng. Khó nói là bởi vì cái này nam nhân. Tất cả mọi người đều hít một hơi lãnh khí. Vừa rồi bọn hắn còn cho rằng Trần Vũ bất quá là một cái ăn bám tiểu bạch kiểm thôi, nhưng là bây giờ xem ra căn bản cũng không phải là dạng này. Có thể để cho Tư Mã Như đều như thế bộ dáng, hắn rốt cuộc là ai? Khi Trần Vũ tại Tư Mã Như dẫn đầu dưới rời đi vận tải đường thủy áo các thời điểm, tầng một tất cả mọi người tất cả đều tự động tách ra một con đường có chút miệng mở rộng sững sờ nhìn xem Trần Vũ từ trước mặt bọn hắn trải qua. Đạp lên Tư Mã Như chuyến đặc biệt không đến bao lâu mấy người liền đi tới Hồng Phong Thành một chỗ viện lạc trước. Trần tiên sinh, chúng ta đến La đại sư thân phận cực kỳ cao quý mà lại tính tình rất cổ quái, ngài tuyệt đối không được mạo phạm hắn a. Trần Vũ cười nhạt cười liền đi xuống xe. Cương xuống xe, Trần Vũ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lập tức lông mày chính là vậy một cái. Chương 803, nhất tinh luyện đan sư. Như vậy rắc rưởi. Chương 803, nhất tinh luyện đan sư. Như vậy rắc rưởi. La đại sư tên thật La Liễu, đây chính là La đại sư chỗ ở. Tư Mã Như đứng tại Trần Vũ bên cạnh cười nói. Giờ phút này vừa mắt nhìn thấy liền thấy nơi này cảnh vật tĩnh mịch, cao cao trong sân đun tùm thảm thực vật nô ra tường cao dưới ánh mặt trời có sáng rõ màu sắc. Mặc dù tại Hồng Phong Thành bên trong tâm lại có loại rời xa huyên náo cảm giác, không nghĩ tới tại Hồng Phong Thành bên trong lại còn có loại địa phương này. Nhạc Thanh Phong nhìn một màn trước mắt hơi kinh ngạc. Các nàng Nhạc gia tại Hồng Phong Thành cùng Triệu gia chẳng khác gì là cộng đồng quản lý Hồng Phong Thành toàn bộ trong thành bố cục, nàng cơ hồ đều biết. Thế nhưng là nơi này nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Có thể ở tại tốt như vậy địa phương, cái kia La đại sư nhất định rất lợi hại đi. Nhạc Thanh Linh ở một bên mở miệng nói. Tư Mã Như gật đầu cười nói, đích xác La đại sư thân phận thần bí, cho dù là ta cũng không biết cái này La đại sư đến cùng là thân phận gì. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Tư Mã Như đi tới cửa trước gõ cửa một cái, sau không bao lâu liền có người làm mở cửa, khi hắn nhìn thấy Tư Mã Như về sau gật đầu cười. Tư Mã đại nhân, ngài tới thật đúng lúc, chủ nhân nhà ta vừa bận mời Trương đại sư cao lớn sư hai người cùng một chỗ thảo luận như thế nào vì ngươi chữa bệnh đâu. Tư Mã Như lập tức giật mình. Ngươi nói là Trung Minh cao cách hai vị luyện đan đại sư. Người hầu cười gật đầu, chủ nhân cùng hai vị đại sư đều trong phòng khách, ngài trực tiếp đi vào liền tốt. Nói Tư Mã Như bọn người liền trực tiếp tiến về phòng khách. Cái này Trung Minh cùng cao cách rất lợi hại phải không? Trên đường Nhạc Thanh Linh nghi hoặc hỏi. Tư Mã Như trên mặt tràn ngập cảm khái. Đương nhiên lợi hại nha. Hai người này tại Cửu Tinh bên trong nhưng là chân chính đại nhân vật. Thành danh hồi lâu. Các người ta không biết đi, Trung Minh từng được vinh dự luyện đan thiên tài, 20 tuổi thời điểm liền đã học thuộc 3.0004 đan kinh, 40 tuổi lúc một người đơn đấu 4 vị luyện đan sư toàn bộ chiến thắng, 60 tuổi lúc chữa khỏi lúc ấy Kim Á Tinh Tinh chủ bệnh nan ý, từ đó bị người sùng bái. Mà cái kia cao cách thì là Trung Minh sư đệ, luyện đan thuật bên trên không chút nào thua ở Trung Minh. Tại Cửu Tinh bên trong hai người đều là chân chính đức cao vọng trọng a. Nghe nói như thế Nhạc Thanh Phong cùng Nhạc Thanh Linh tất cả đều sững sờ. Khác bọn hắn ta không biết, nhưng là Kim Á Tinh chủ bọn hắn lại là biết đến. Kim Á Tinh cùng Thủy Vận Tinh đều là Cửu Tinh một trong, bất quá Kim Á Tinh tất cả đều từ Kim Á Tinh chủ một người thống lĩnh, mà Thủy Vận Tinh bên trên lại là từ 90 riêng phần mình quản hạt. So sánh với mà nói, Kim Á Tinh chủ địa vị so với bọn hắn Nhạc gia cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhìn xem hai nữ dáng vẻ, Tư Mã Như trên mặt có vẻ đắc ý. Bình thường người lời nói nào có tư cách mời được hai vị này đến chữa bệnh, cũng chỉ có nhân vật như hắn mới làm được. Lặng lẽ nhìn Trần Vũ, Tư Mã Như lại có chút thất vọng phát hiện Trần Vũ sắc mặt không có chút nào biến hóa, tựa hồ căn bản cũng không có đem hai người này để ở trong mắt. Đối còn có một việc các ngươi chỉ sợ ta không biết. Tư Mã Như không cam tâm mở miệng. Hai người bọn họ hiện tại thế nhưng là luyện đan sư hiệp hội nhất tinh luyện đan sư. T. Cái này Nhạc Thanh Phong hai tỷ bội càng là hít sâu một hơi mở to hai mắt nhìn. Luyện đan sư hiệp hội. Đây chính là tại toàn bộ tinh không bên trong đều cường đại vô cùng thế lực. Phạm vi thế lực bao trùm không biết bao nhiêu hành tinh, căn bản cũng không phải là chỉ là Cửu Tinh đủ khả năng đánh đồng. Toàn bộ Cửu Tinh ở trong luyện đan sư mặc dù thưa thớt nhưng là cũng có một chút, bất quá có thể trở thành luyện đan sư hiệp hội thành viên dù chỉ là thấp nhất chờ nhất tinh luyện đan sư cũng là vô thượng vinh quang. Muốn trở thành luyện đan sư hiệp hội thành viên cần trải qua khảo hạch, quả thực có thể xưng biến thái, lý luận thực thao dạng nào không được đều không thể thông qua khảo hạch. Cửu Tinh bên trong đông đảo luyện đan sư căn bản ngay cả gia nhập luyện đan sư hiệp hội đều không có tư cách. Không nghĩ tới hai người bọn họ vậy mà là luyện đan sư hiệp hội thành viên. Nhạc Thanh Phong tự lẩm bẩm. Luyện đan sư hiệp hội. Lúc này Trần Vũ cũng có chút kinh ngạc. Tư Mã Như mắt sáng lên lập tức cảm thấy một cỗ không hiểu tự ngạo cảm giác. Đúng vậy a, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới La đại sư vì bệnh của ta vậy mà lại mời đến hai người bọn họ, ta Tư Mã Như có gì đức gì có thể a để luyện đan sư hiệp hội người đều xuất động. Ha ha. Mặc dù nói như thế bất quá Tư Mã Như trên mặt lại là một mặt tiếu dung cảm giác lần có mặt mũi. Trước đó tại Trần Vũ trước mặt chỗ hắn chỗ bị áp chế, hiện tại có thể để Trần Vũ có chút giật mình trong lòng của hắn chính là một trận sảng khoái. Bất quá sau một khắc Trần Vũ một câu liền để nụ cười của hắn cứng đờ. Hai người bọn họ như thế rắc rưởi mới chỉ là nhất tinh luyện đan sư. Trần Vũ trên mặt một mặt ghét bỏ. Luyện đan sư hiệp hội đẳng cấp xâm nghiêm, tổng cộng có 1 đến 9 tinh 9 cái lớn tầng cấp, mỗi nhất tinh ở trong còn mảnh chia làm tầng 3, tổng cộng có 27 cấp bậc. Trần Vũ ở kiếp trước chính là cựu tinh chí cao luyện đan sư, mà lại sau khi trùng sinh của hắn linh hồn lực lượng càng là có kiếp trước kiếp này hai đời tăng thêm, tại luyện đan một đạo bên trên tiềm lực mạnh càng là viễn siêu ở kiếp trước. Chỉ là hai cái nhất tinh luyện đan sư căn bản cũng không nhập Trần Vũ mắt. Nghe tới Trần Vũ lời nói, Tư Mã Như khẽ miệng hung hăng kéo ra. Trần đại sư, lời này ở trước mặt ta nói qua loa cho xong, nhất tinh luyện đan sư mỗi một cái đều là cao ngạo vô cùng, ngài tuyệt đối không được đắc tội bọn hắn. Tư Mã Như nhắc nhở đạo Trần Vũ lại là khoát tay áo. Nếu như bọn hắn không chọc ta, ta sẽ không đối bọn hắn động thủ. Tư Mã Như thân thể cứng đờ, sau đó liền nở nụ cười khổ. Mấy người đang khi nói chuyện bọn hắn đã đi tới phòng khách. Liền thấy trong phòng khách ba cái râu tóc bạc trắng người đang ngồi ở trong đó, mỗi người đều là cao mày tựa hồ gặp vấn đề nan giải gì. Mà tại hai người bên cạnh còn có hai cái nam tử trẻ tuổi chính một mặt sùng bái nhìn xem ba người. Ha ha, La đại sư, Tư Mã Như lưu lễ. Tư Mã Như ôm xong quyền đối ngồi tại chủ vị một người mở miệng cười. Chủ vị La đại sư nhìn thấy Tư Mã Như bọn người lập tức lông mày nhíu lại. Tư Mã Như, ngươi đã tới rồi. Vừa vặn vừa rồi chúng ta còn tại thảo luận chuyện của ngươi. Hai vị này là Trung Minh cùng Cao Cách, ta dùng ta máu đào đan kinh làm trao đổi mời hai người bọn họ đến đây vì ngươi chữa bệnh. Nghe nói như thế Tư Mã Như biến sắc. Máu đào đan kinh thế nhưng là La Liễu đạt được một bước đan đạo thư tịch là hắn trọng yếu nhất bảo bối, không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại lấy ra chữa bệnh cho hắn. La đại sư, ngài cái này đại giới thực tế là quá lớn. La Liễu phất phất tay không thèm để ý chút nào. Thứ đan kinh là chết lao tử cả một đời đều không chịu thua, tuyệt sẽ không thua ngươi bị trúng độc. Tư Mã Như sững sờ sau đó nở nụ cười khổ. Cái này La Liễu thật đúng là sĩ diện. Hắn đang muốn nói chuyện liền thấy La Liễu cười lên ha ha. Bất quá ngươi tới vừa vặn, ta mời hai người bọn họ đến hiện tại đã có biện pháp để ngươi lại sống thêm 30 năm. Chương 804, ta muốn bái sư. Chương 804, ta muốn bái sư. La Liễu chắp hai tay sau lưng có chút ưỡn ngực cái cầm nhẹ nhàng giơ lên một mặt ngạo nghệ thân sắc. Cái gì? Nghe nói như thế Tư Mã Như sững sờ sắc mặt có chút phức tạp. Đang muốn mở miệng La Liễu nâng lên một cái tay ngăn lại Tư Mã Như. Ta biết ngươi bây giờ tâm tình rất kích động, bất quá không có quan hệ, ta nói những này đều là thật, lao phu có tự tin để ngươi lại sống 30 năm. Giờ phút này Trung Minh cùng Cao Cách hai người cũng là nhìn lẫn nhau một cái, trong ánh mắt đều có vẻ đắc ý. Trung Minh bước tròm dâu cười nhạt một tiếng. Tư Mã tiên sinh khỏi phải chấn kinh, ba người chúng ta đích xác đã nghĩ đến biện pháp để ngươi sống lâu 30 năm. Cao Cách cũng là đắc ý cười. Đúng vậy a ha ha, mặc dù loại độc này cực kỳ quái dị, bất quá ta cùng sư Minh hai người đều là nhất tinh luyện đan sư, lại cùng La đại sư một đạo, dù là loại độc này lợi hại hơn nữa tại trước mặt chúng ta cũng cuối cùng muốn bái phục xuống tới. Một bên hai người trẻ tuổi nhìn xem ba người đều cảm khái. Đây chính là các lao sư khí độ a. Nghi nan tạp chứng dị kinh thế kỳ độc tại trước mặt lao sư đều chẳng qua như vậy. Đúng vậy a Tư Mã đại nhân, ngươi khả năng ta không biết đi, vì chất độc trên người của ngươi ba vị đại sư đã thảo luận một ngày một đêm. Hai người là Trung Minh cùng Cao Cách đệ tử, lần này đi theo mình lao sư đến đây cũng là muốn nhìn xem bọn hắn đến tuột cùng là như thế nào giải trừ Tư Mã Như trên thân kỳ độc. Giờ phút này La Liễu mở miệng lần nữa. Bất quá lần này ngươi cần trả giá một chút tu vi của ngươi đem trực tiếp rơi xuống một cái đại cảnh giới. Nhưng là ta dám cam đoan ngươi trong vòng 30 năm tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như ngươi nghĩ kỹ chúng ta bây giờ liền có thể bắt đầu động thủ như thế nào. La Liễu nhìn xem Tư Mã Như ánh mắt sáng rực. Một bên Nhạc Thanh Linh nhìn xem một màn này nhỏ giọng đối Nhạc Thanh Phong nói thầm bắt đầu. Tỷ ba người bọn họ nghiên cứu lâu như vậy mới như thế kết quả nha. Làm sao yếu như vậy? Cùng Trần Tiên Sinh so ra kém xa. Thanh Linh im miệng. Nhạc Thanh Phong lập tức nói nhưng là một La Liễu mấy người đã nghe nói như thế lập tức tất cả đều nhìn qua. Làm càn. Ngươi là ai cũng dám ở cái này bên trong gióng giạc. La Liễu gào to một tiếng dọa đến Nhạc Thanh Linh lập tức một cái cơ linh. Ta là Nhạc Thanh Linh, ta nói chính là lời nói thật mà các ngươi xác thực không có Trần Tiên Sinh lợi hại à. Nhạc Thanh Linh có chút sợ hãi trốn ở Trần Vũ sau lưng. Nhạc ra người. La Liễu hừ lạnh một tiếng, cho dù là Nhạc Phong tại cái này bên trong cũng không dám bất kính với ta hai người các ngươi, cái tiểu bối cũng dám nói loại lời này. Quét qua mắt La Liễu liền thấy Trần Vũ. Ừm. Ngươi chính là cái kia Trần Tiên Sinh. Khó nói ngươi cũng là luyện đan sư. Bằng chứng ấy tuổi luyện đan sư cũng là đích xác có tự ngạo tiền vốn, bất quá hai người bọn họ không hiểu trời cao đất rộng, ngay cả ngươi cũng không hiểu. Hẳn là thật coi là chính ngươi mạnh hơn chúng ta. La Liễu sắc mặt lãnh đạm, Trung Minh cùng Cao Cách thì là cười nhạt một tiếng trên mặt có một tia khinh thường. Mạnh hơn bọn họ? Chỉ là một người trẻ tuổi niên kỷ còn không có đồ đệ của bọn hắn lớn, làm sao có thể so với bọn hắn còn lợi hại hơn. Một bên hai người trẻ tuổi càng là khinh thường cười một tiếng. Hai cái nữ thật sự là tóc dài kiến thức ngắn, luyện đan một đạo coi trọng nhất chính là tích lũy, dù là thiên tài đi nữa nhân vật không có thời gian lắng đọng cũng không có khả năng có cái gì thành tựu. Nghĩ đến các nàng trước kia là không có được chứng kiến luyện đan sư mà lại cái này nam khẳng định tại trước mặt các nàng nói khoác cho nên bọn họ mới có thể cho rằng ba vị đại sư không có thực lực. Bất quá ngay tại đây là Trần Vũ nhìn xem La Liễu nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Ta đích xác mạnh hơn các ngươi mà lại mạnh rất nhiều, đây là sự thật. Ngươi nói cái gì? Mấy người tất cả đều sững sờ, sau đó sắc mặt tất cả đều âm trầm xuống. Cuồng vọng thật sự là cuồng vọng. Tư Mã Như tiểu tử này rốt cuộc là ai? Ngươi vậy mà mang như thế một cái tiểu gia hỏa tới. Ngươi độc lao tử không hiểu cút. Cút cho ta. La Liễu như một đầu cuồng bạo hùng sư phẫn nộ gào thét lớn. La đại sư đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta lần này đến chủ yếu chính là đến tiếp ngươi, ta độc đã giải. Cái gì tiếp lao tử không cần ngươi tiếp, a đủ, ngươi nói cái gì ngươi độc giải? Mới vừa rồi còn cuồng bạo như hùng sư La Liễu đột nhiên trừng trong mắt lập tức bắt lấy Tư Mã Như thủ đoạn đánh vào mình chân lực điều tra bắt đầu. Bất quá trong chốc lát La Liễu sắc mặt liền đỏ bừng lên một mảnh, cả người đại hống đại khiếu bắt đầu. Giải thật giải. Vậy mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gì chứng liền giải. Cái gì? Trung Minh cùng Cao Cách hai người vang một tiếng trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên vọt tới Tư Mã Như trước mặt điều tra bắt đầu. Điều tra về sau hai người tất cả đều há hốc một ánh mắt có chút đăm đăm. Làm sao lại như vậy? Vậy mà thật giải khai rồi. Độc này thế nhưng là cực kỳ bá đạo, ta tra bao nhiêu điện tịch đều không có giải cứu phương pháp, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền giải khai. Trung Minh chắc chắn vừa nói. Cao Cách cũng là ánh mắt chấn động cựu tinh bên trong ba người chúng ta tại luyện đan tạo nghệ bên trên không người có thể đưa ra phải đến tột cùng còn có ai có thể mạnh hơn chúng ta. Một bên hai người trẻ tuổi đã hoàn toàn sửng sốt. Ba vị đại sư nghiên cứu một ngày một đêm cũng chỉ có thể bảo đảm 30 tuổi thọ mệnh hơn nữa còn muốn tu vi tổn hao nhiều bây giờ lại đã hoàn toàn giải rồi. Đến cùng là dạng gì cao nhân mới có thể làm đến bước này. La Liễu thân thể chấn động sau đó chấn động mạnh một cái một phát bắt được Tư Mã Như hai vai. Ai giải độc đến cùng là vị cao nhân nào giải độc? Ta muốn gặp hắn. Ta muốn bái sư. La Liễu thần sắc cùng nhiệt tràn ngập sùng bái. Tư Mã nở nụ cười. La đại sư xa cuối chân trời gần ngay trước mắt á vị này Trần Tiên Sinh chính là ta ân nhân cứu mạng. Và anh. Tựa như một cái như kinh lôi để tất cả mọi người ở đây tất cả đều sửng sốt. Người nói cái gì? Hắn giải ngươi độc. La Liễu sửng sốt, Trung Minh sửng sốt, Cao Cách cũng sửng sốt. Hai người trẻ tuổi càng là gắt gao trừng tròng mắt há to miệng ngơ ngác nhìn Trần Vũ. Người trẻ tuổi này lại chính là bọn hắn nói cao nhân. Người có phải hay không đang nói đùa? La Liễu nuốt nước miếng một cái sững sờ hỏi. Tư Mã Như mở miệng nói, loại chuyện này ta làm sao lại nói đùa? Nói Tư Mã Như đem hắn như thế nào cùng Trần Vũ gặp nhau, Trần Vũ lại như thế nào cứu hắn một màn kỹ càng nói ra. La Liễu càng nghe càng kinh hãi dù là không có nhìn thấy Tư Mã Như nói tới đan dược nhưng là hắn cũng đoán được. Là Bách Hương Đan. Tuyệt đối là Bách Hương Đan. Mà lại ngươi nói thủ pháp giải độc khẳng định là thất truyền sinh tử ổ quay tay. Đúng à, nếu như là Bách Hương Đan phối hợp sinh tử ổ quay tay liền có thể giải trừ chất độc trên người của ngươi. La Liễu càng nói càng kích động, hai thứ này tùy tiện đồng dạng đều không phải hắn có thể đạt tới cấp độ, lại không nghĩ rằng vậy mà tất cả đều xuất hiện tại một người trẻ tuổi trong tay. Phù phù. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, La Liễu liền trực tiếp quỳ gối Trần Vũ trước mặt đông nhiên dập đầu ba cái. Lão sư mời ngươi thu ta làm đồ đệ của ngươi. A đủ. Tất cả thấy cảnh này người tất cả đều sửng sốt. Không thể sau một khắc mọi người liền muốn trực tiếp nổ. Trần Vũ nhàn nhạt nhìn xuống La Liễu khinh thường cười một tiếng. Ngươi không xứng làm đồ đệ của ta.